Chương 411, Độc Cô Phiệt, thượng, chương 411, Độc Cô Phiệt, thượng, Hoàng Dung cùng Độc Cô Phượng, Thẩm Lạc Nhạn và Loan Loan các nàng bàn bạc cả một ngày, mãi đến khi trời tối mịt mới cho người sắp xếp cơm nước. Sau khi ăn tối xong, Độc Cô Phượng trở về chủ trạch của Độc Cô Phiệt để gặp bà nội là Vưu Sở Hồng. Kế hoạch của Độc Cô Phượng các nàng muốn thực hiện thành công, cần có sự ủng hộ của Độc Cô Phiệt. Nghe xong kế hoạch và những sắp xếp tiếp theo của Độc Cô Phượng, Vưu Sở Hồng suy nghĩ hồi lâu, cảm thấy khả thi, lúc này mới gật đầu chấp thuận phương án của bọn họ. Tuy Vưu Sở Hồng đã tỏ rõ ý muốn ủng hộ Độc Cô Phượng và Hoàng Dung các nàng khởi binh tạo phản, nhưng cũng cần bọn họ đưa ra một phương án khả thi để chiếm lĩnh quan trung, đây cũng là một bài kiểm tra đối với bọn họ. Tạo phản không phải là mời khách ăn cơm, nếu thất bại, đây là tội tru di tử tộc. Mặc dù với quyền thế của Độc Cô Phiệt ở Đại Tùy, cho dù bọn họ tạo phản thất bại, chỉ cần ném ra hai con tốt thí là có thể lấp liếm qua chuyện, Dương Quảng cũng không dám giết cả nhà bọn họ. Nhưng từ đó Độc Cô Phiệt sẽ bị loại khỏi vòng tròn quyền lực cốt lõi của Đại Tùy, không thể nhận được sự tin tưởng của Dương Quảng nữa. Nếu kế hoạch của Độc Cô Phượng và Hoàng Dung các nàng không ổn, Vưu Sở Hồng cũng không thể đặt cược cả Độc Cô Phiệt vào đó. Nhưng từ kế hoạch mà Độc Cô Phượng nói cho bà nghe, Vưu Sở Hồng cảm thấy khả năng thành công rất lớn, ít nhất việc chiếm lấy quan trung không có vấn đề gì. Điều này cho thấy Độc Cô Phượng, Hoàng Dung, Thẩm Lạc Nhạn những cô nhóc này vẫn rất có bản lĩnh. Có thể chiếm được quan trung, Vưu Sở Hồng liền dám cược, cho dù cuối cùng thất bại, cùng lắm thì đầu hàng Tân Triều. Với công lao dâng lên miếng bánh lớn là quan trung, bọn họ Độc Cô Phiệt vẫn có thể chiếm giữ một vị trí quan trọng trong Tân Triều. Phượng Nhi, kế hoạch của các ngươi ta đã chấp thuận, đi gọi A gia của ngươi qua đây đi. Vưu Sở Hồng nói. Vâng, đa tạ tổ mẫu. Độc Cô Phượng thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Vì kế hoạch đoạt lấy quan trung này, Độc Cô Phượng và Hoàng Dung các nàng đã tốn mấy tháng công sức, mời Thẩm Lạc Nhạn, thuyết phục Thương Tu Tuân, ép mời Ngụy Trinh, Phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối các nhân tài, bàn bạc rất nhiều lần, làm rất nhiều việc, cuối cùng mới định ra được. Bây giờ kế hoạch đã được tổ mẫu chấp thuận, có thể để phụ thân nàng tham gia vào, điều này cũng có nghĩa là kế hoạch của bọn họ có thể bắt đầu thực hiện. Ủng hộ tình lang của ngươi tạo phản, còn muốn chúng ta Độc Cô Phiệt ủng hộ. Độc Cô Phong được gọi đến phòng Vưu Sở Hồng, nghe tin Độc Cô Phượng muốn tạo phản, đoạt lấy quan trung, lập tức kinh ngạc đến sững sờ. Thực hiện kế hoạch cần sự ủng hộ của Độc Cô Phiệt, tuy người thực sự nắm quyền Độc Cô Phiệt là Vưu Sở Hồng, nhưng không thể để bà tự mình ra mặt được. Tự nhiên cần có sự phối hợp của các tộc nhân bên dưới và những nhân sĩ trong giới quân chính đại tùy thân cận với Độc Cô Phiệt. Mà muốn những người đó phối hợp, thì không thể bỏ qua Độc Cô Phong, vị phiệt chủ của Độc Cô Phiệt này. Độc Cô Phong không khỏi nhíu mày. Độc Cô Phong có chút trọng nam khinh nữ, hắn thích Độc Cô Sách hơn Độc Cô Phượng, dù Độc Cô Phượng là đệ tử có tư chất cao nhất trong thế hệ trẻ của Độc Cô Phiệt. Đối với Độc Cô Phong mà nói, Độc Cô Phượng sớm muộn gì cũng phải gả đi, trở thành người nhà khác. Độc Cô Phượng chọn Trần Lưu, Độc Cô Phong không quan tâm, chỉ cần Trần Lưu có thể mang lại đủ lợi ích cho Độc Cô Phiệt là được. Mà Trần Lưu bây giờ là đại tông sư, đây cũng là lý do Độc Cô Phong không phản đối Độc Cô Phượng làm tiểu thiếp của Trần Lưu. Nhưng muốn hắn ủng hộ Trần Lưu đoạt thiên hạ, Độc Cô Phong lại có chút không vui. So với việc ủng hộ người đàn ông của con gái tranh bá thiên hạ, Độc Cô Phong càng hy vọng ủng hộ con trai mình là Độc Cô Sách. Thực ra Đại Tùy đang trong cơn bão táp, trong Độc Cô Phiệt cũng có người muốn tạo phản làm hoàng đế. Ví dụ như ca ca của Độc Cô Phượng là Độc Cô Sách. Hải Sa Bang, Thủy Long Bang, Cự Côn Bang là ba bang phái lớn ở ven biển Đông Nam. Thủy Long Bang dựa vào Tống Thiệt, Hải Sa Bang đầu quân cho Vũ Văn Thiệt, còn Cự Côn Bang chủ yếu bán tin tức thì có bóng dáng của Độc Cô Phiệt đứng sau, hiện đang do Độc Cô Sách nắm quyền. Chỉ là Độc Cô Sách trí lớn nhưng tài mọn, Vưu Sở Hồng không coi trọng hắn, nên không ủng hộ, nhưng cũng không phản đối. Tuy nhiên trong Độc Cô Phiệt cũng có một bộ phận người ủng hộ hắn, thúc thúc của Độc Cô Phượng là Độc Cô Thịnh liền ủng hộ Độc Cô Sách, Độc Cô Phong cũng biết chuyện Độc Cô Thịnh và Độc Cô Sách mưu đồ tạo phản. Phượng Nhi, huynh trưởng của ngươi cũng đang mưu đồ chống lại Tùy. Độc Cô Phong nói, thay vì ủng hộ người ngoài, chi bằng ủng hộ huynh trưởng của ngươi. Độc Cô Phượng hỏi, A gia, huynh trưởng có bao nhiêu phần trăm thành công? Độc Cô Phong có chút không nói nên lời, cho dù hắn không có tài năng gì, cũng nhìn ra được khả năng thành công của Độc Cô Thịnh và Độc Cô Sách là cực thấp. Ngưng một chút, Độc Cô Phong nói, nếu ngươi có thể để tình lang của ngươi ủng hộ Sách Nhi, khả năng thành công sẽ rất lớn. Độc Cô Phượng có chút không vui, bọn họ làm nhiều việc như vậy, chính là muốn tự mình đoạt lấy hoàng vị, sao có thể nhường cho người khác? Dù người đó là huynh trưởng của nàng, hơn nữa nếu nàng dám ủng hộ Độc Cô Sách, ngươi có tin Hoàng Dung và Liên Tinh sẽ lập tức giết chết Độc Cô Sách, thậm chí là cả Độc Cô Phiệt của bọn họ không? A gia, chúng ta có 5 vị đại tông sư. Độc Cô Phượng nói, ý của Độc Cô Phượng rất rõ ràng, chúng ta có 5 vị đại tông sư, mà người mạnh nhất của Độc Cô Phiệt chỉ có Vưu Sở Hồng là tông sư, sau đó là đến nàng. Bọn họ dựa vào cái gì để ủng hộ Độc Cô Sách? Dựa vào mặt hắn to sao? Hơn nữa cho dù Độc Cô Phượng đồng ý ủng hộ Độc Cô Sách, Hoàng Dung và Liên Tinh các nàng cũng không thể nào đồng ý. Độc Cô Phong nghe vậy thở dài, 5 vị đại tông sư, đó là chiến lược cỡ nào, chỉ cần thiên nhân không xuất hiện, sẽ không ai cản nổi bọn họ. Mà cao thủ thiên nhân cảnh gần như sẽ không tham gia vào việc tranh bá thiên hạ, nếu có 5 vị đại tông sư ủng hộ, khả năng Độc Cô Phiệt đoạt được thiên hạ đại tùy là rất lớn. Nhưng Độc Cô Phượng đã nói như vậy, chứng tỏ nàng không thể nào ủng hộ Độc Cô Sách. Ngay cả con gái ruột cũng không muốn ủng hộ Độc Cô Sách, thì càng đừng nói đến người khác. Hơn nữa, Vưu Sở Hồng bốn dĩ không quan tâm đến chuyện Độc Cô Sách mưu đồ tạo phản, sau khi Độc Cô Phượng đề xuất đoạt lấy quan trung, khởi binh tạo phản, lại bất ngờ gọi hắn đến, điều này cho thấy mâu thân hắn cũng ủng hộ Độc Cô Phượng. Phượng Nhi, thật sự không được sao? Đó là huynh trưởng của ngươi. Độc Cô Phong vẫn có chút không cam lòng. Độc Cô Phượng nói, ta ủng hộ thì có ích gì? Cho dù ta ủng hộ huynh trưởng, các tỷ tỷ cũng không thể nào ủng hộ. Được rồi. Vưu Sở Hồng nói với Độc Cô Phong, nhà chúng ta tình hình thế nào ngươi không biết sao? Phượng Nhi và các tỷ muội của nó có năng lực đoạt thiên hạ, bọn họ dựa vào đâu mà phải nhường hoàng vị cho nhà chúng ta? Không có các tỷ muội của Phượng Nhi, nhà chúng ta chẳng là gì cả. Độc Cô Phong có chút không nói nên lời. Vưu Sở Hồng đã lên tiếng, Độc Cô Phong dù còn chút không cam lòng cũng không dám phản đối nữa. Hơn nữa hắn cũng hiểu đạo lý này, nếu không phải tình lang của Độc Cô Phượng làm hoàng đế, các tỷ muội của nàng tuyệt đối không thể nào ủng hộ Độc Cô Phiệt. Chuyện đã định, vậy thì Độc Cô Phong chỉ có thể tranh thủ lợi ích lớn hơn trong cuộc tạo phản, mà sau khi đoạt được thiên hạ, lợi ích lớn nhất tự nhiên là hoàng đế, thứ hai là hoàng hậu. Chỉ cần Độc Cô Phiệt tiếp tục trở thành ngoại thích, ủng hộ Trần Lưu tạo phản cũng không phải là không thể. Độc Cô Phong nói, muốn chúng ta Độc Cô Phiệt ủng hộ cũng được, chỉ cần tình lang của ngươi đồng ý sau khi đoạt được thiên hạ, sẽ sát phong ngươi làm hoàng hậu là được. Độc Cô Phượng có chút cắt lời, hoàng hậu tự nhiên là chính thất, điều này nàng nghĩ cũng không dám nghĩ, nàng cũng không biết cha nàng dựa vào đâu mà dám đòi hỏi. Độc Cô Phượng có chút bất đắc dĩ nói, a gia, Ngự Yên tỷ tỷ là đại tông sư, Liên Tinh tỷ tỷ là đại tông sư, Yêu Nguyệt tỷ tỷ cũng là đại tông sư. Ý của Độc Cô Phượng rất rõ ràng, ba vị tỷ muội của nàng đều là đại tông sư, ngươi sao dám để một vị cao thủ tiên thiên như nàng đi tranh giành vị trí hoàng hậu? Chương 412, Độc Cô Phiệt, hạ. Chương 412, Độc Cô Phiệt, hạ. Có Bưu Sở Hồng ủng hộ, thật ra Độc Cô Phiệt đã xem như được buộc lên chiến xa của đám người Độc Cô Phượng và Hoàng Dung rồi, cho dù Độc Cô Phong không vui cũng vô dụng. Phượng Nhi, lang quân nhà ngươi khi nào trở về? Ta cũng không biết nữa ạ. Độc Cô Phượng đi đến sau lưng Bưu Sở Hồng, nhẹ nhàng bóp vai cho nàng, nói, nhưng chắc cũng không lâu đâu ạ, tổ mẫu, ngài tìm lang quân có chuyện gì sao? Cũng không có chuyện gì. Bưu Sở Hồng cười nói, chỉ là hắn đã câu mất hồn của tiểu phượng hoàng nhà ta rồi, bây giờ còn muốn nhà chúng ta cược cả tính mạng toàn tộc để ủng hộ hắn tranh đoạt thiên hạ, ta gặp hắn một lần cũng không quá đáng chứ. Khai Thiên Độc Cô Phượng hi hi cười một tiếng, nói, tổ mẫu, thật ra lang quân không có hứng thú với việc tranh đoạt thiên hạ đâu, hắn muốn mau chóng đột phá đến thiên nhân cảnh hơn. Người muốn tranh đoạt thiên hạ là chúng ta. Chúng ta tranh không lại Ngữ Yên tỷ tỷ, nên mới nghĩ, nếu lang quân chỉ là người thường, chúng ta chẳng qua chỉ là tiểu thiếp, nhưng nếu lang quân trở thành hoàng đế, vậy chúng ta chính là hoàng phi rồi. Hoàng phi nghe vẫn hay hơn tiểu thiếp. Đối với Bưu Sở Hồng, Độc Cô Phượng cũng không có gì để che giấu. Bưu Sở Hồng nghe vậy nhất thời có chút cả lời. Lần này lang quân cùng Ngữ Yên tỷ tỷ, Long Nhi tỷ tỷ các nàng đến hỗn loạn chi địa, là vì nghe nói ở đó có huyết bồ đề, muốn đến thử vận may, xem có thể kiếm được mấy quả huyết bồ đề để nâng cao công lực không. Độc Cô Phượng nói, ta cũng nghe nói huyết bồ đề là thánh phẩm chữa thương hiếm có trong thiên hạ, có thương chữa thương, không thương tăng công lực. Đợi lang quân trở về, nếu có dư, ta sẽ xin tổ mẫu một quả về chữa bệnh cho ngài. Huyết bồ đề sao? Bưu Sở Hồng cười nói, ta cũng từng nghe nói về loại thánh dược chữa thương này, chỉ là nhiều năm qua chỉ nghe danh chứ chưa thấy vật, rốt cuộc có loại thần dược này hay không còn chưa chắc. Hơn nữa cho dù lang quân nhà ngươi tìm được huyết bồ đề, cũng vô dụng với tổ mẫu. Tổ mẫu đây là bệnh, không phải là vết thương. Bưu Sở Hồng những năm đầu vì tu luyện nội công, suýt chút nữa tẩu hỏa nhập ma, tuy kịp thời tự cứu nhưng vẫn để lại mầm bệnh, thỉnh thoảng lại tái phát, trông giống như bệnh hen suyễn. Nàng cũng vì thế mà bị ảnh hưởng đến sức chiến đấu, khi giao đấu với cao thủ thường có chút lực bất tòng tâm. Trong nguyên tắc, căn bệnh này của Bưu Sở Hồng được thần y Mạc Nhất Tâm do Khấu Trọng giả trang mà Độc Cô Phượng mời về chữa khỏi bằng trường sinh chân khí, mà Độc Cô Phượng cũng nảy sinh tình cảm với Khấu Trọng trong quá trình tiếp xúc, nhưng đoạn tình cảm này cuối cùng không đi đến đâu. Độc Cô Phượng nói, cho dù huyết bồ đề không thể chữa khỏi bệnh của tổ mẫu, nhưng nếu tổ mẫu có thể dùng chức năng tăng công lực của huyết bồ đề để đột phá đến đại tông sư, có lẽ bệnh của tổ mẫu sẽ khỏi thì sao? Muốn đột phá đến đại tông sư đâu có dễ dàng như vậy. Bưu Sở Hồng lắc đầu, cười nói, tổ mẫu đã gần trăm tuổi rồi, tuổi già sức yếu, lại thêm bệnh cũng chưa khỏi, muốn đột phá càng khó hơn. Vẫn phải thử xem sao chứ. Độc Cô Phượng cười nói, tổ mẫu là trụ cột của nhà chúng ta, cháu gái còn cần tổ mẫu che chở cho chúng ta nữa. Trong các thế gia môn phiệt có rất nhiều kẻ ăn chơi chắc táng trí lớn nhưng tài mọn, Độc Cô Phiệt cũng có. Ví dụ như thúc thúc của Độc Cô Phượng là Độc Cô Bá, tính tình hung bạo hiếu sắc. Trước đó Độc Cô Bá nhìn thấy Hoàng Dung và Liên Tinh, thậm chí còn cậy vào thân phận mà thèm muốn vẻ đẹp của các nàng, bị Liên Tinh bẻ gãy một cánh tay. Nếu không phải nể mặt Độc Cô Phượng, hắn đã bị Liên Tinh xử lý rồi. Còn có huynh trưởng của Độc Cô Phượng là Độc Cô Sách, người này cũng không có trí lớn, tài hèn, tham hoa háo sắc, tự cho mình là đúng, nhưng lại chẳng có tài năng thực học gì. Đối với thuộc hạ có tài năng thậm chí còn sinh lòng đố kỵ, không có lòng dạ bao dung. Những người này khi Bưu Sở Hồng còn sống đã không phục việc Độc Cô Phượng được sủng ái. Nếu Bưu Sở Hồng không còn, Độc Cô Phượng thậm chí sẽ bị bọn hắn đẩy ra khỏi vòng quyết sách của Độc Cô Phiệt. Bưu Sở Hồng trong lòng khẽ thở dài, nàng cũng biết điều Độc Cô Phượng muốn nói. Độc Cô Phiệt tuy là một trong tứ đại môn phiệt của Đại Tùy, nhưng người có tầm nhìn, có thể nhìn rõ tình hình, chỉ có Độc Cô Phượng. Những người còn lại, bao gồm cả con trai nàng là Độc Cô Phong, đều là những kẻ bất tài vô dụng. Ví dụ như trước đó Độc Cô Phong lại muốn Độc Cô Phượng thuyết phục Trần Lưu và các tỷ muội của nàng ủng hộ Độc Cô Phiệt tranh đoạt thiên hạ, quả thực ngu xuẩn đến cực điểm, bọn hắn có năng lực đó sao? Cho dù giao thiên hạ cho bọn hắn cũng không ngồi vững được. Người đó ngươi. Bưu Sở Hồng cười điểm vào trán Độc Cô Phượng, đột nhiên lại không nhịn được ho khan. Độc Cô Phượng giật mình, vội vàng giúp Bưu Sở Hồng lấy thuốc, rót một ly nước ấm, đút cho nàng uống. Uống thuốc xong, một lúc sau, tình hình của Bưu Sở Hồng khá hơn một chút, lúc này mới nói với Độc Cô Phượng, "Phượng Nhi, tổ mẫu không sao rồi, ngươi về đi, miếng ngọc bài này cho ngươi." Bưu Sở Hồng lấy ra một miếng ngọc bài đưa cho Độc Cô Phượng. Độc Cô Phượng nhìn ngọc bài, vội vàng nhận lấy, cảm tạ nói, "Đa tạ tổ mẫu." Ngọc bài này là phù ấn của Độc Cô Phiệt do Bưu Sở Hồng quản lý, giống như thượng phương bảo kiếm của hoàng đế, thấy ấn như thấy phiệt chủ. Độc Cô Phượng có thể dùng ngọc bài này để điều động người và vật của Độc Cô Phiệt, cũng như những quan viên quân chính đại tùy do Độc Cô Phiệt nâng đỡ, phụ thuộc vào Độc Cô Phiệt. Ngươi về đi. Bưu Sở Hồng phất tay. Vâng, tổ mẫu, vậy ta về Tây Ký Viên trước, đợi lang quân trở về, ta sẽ đưa hắn đến gặp tổ mẫu. Độc Cô Phượng nói. Tốt. Bưu Sở Hồng mỉm cười gật đầu. Độc Cô Phượng dặn dò tỷ nữ thân cận của Bưu Sở Hồng vài câu, bảo các nàng chăm sóc tốt cho tổ mẫu của mình, lúc này mới trở về Tây Ký Viên hội hợp với Hoàng Dung và Liên Tinh các nàng. Ngày hôm sau, Độc Cô Phượng dùng ngọc bài Bưu Sở Hồng đưa cho để điều động mấy chiếc thuyền buôn của Độc Cô Phiệt, ban đêm lặng lẽ đến cửa ra của Dương Công Bảo Khố ở Vĩnh Tế Cử, bí mật chất một phần vũ khí, áo giáp và tài vật, đi đến Đông Quận. Liên Tinh cùng Thẩm Lạc Nhạn, Đoàn Diên Khánh cũng đi theo thuyền buôn. Những vũ khí, áo giáp và tài vật này đều là cho Thẩm Lạc Nhạn, để nàng sau khi phối hợp với Liên Tinh giành được quân quyền của Ngọa Cương Quân, dùng để vũ trang cho Ngọa Cương Quân. Sau khi Thẩm Lạc Nhạn và Liên Tinh rời đi, Độc Cô Phượng cũng cùng Hoàng Dung và Quách Phủ, Quách Tương rời Đại Hưng, đến Đông Đô Lạc Dương. Trong một khoảng thời gian tiếp theo, Độc Cô Phượng và Hoàng Dung sẽ chấn giữ Đông Đô, hỗ trợ Thẩm Lạc Nhạn đánh mấy trận đẹp mắt, giúp nàng ta nắm giữ đại quyền quân chính của Ngọa Cương. Còn Loan Loan thì đến Phi Mã Mục Trường một chuyến, sau đó trở về Âm Quý Phái, dùng thế lực của Âm Quý Phái bí mật khống chế Nhữ Nam. Yêu Nguyệt và các cung nữ của Di Hoa Cung thì ở lại Tây Kỳ Viên, trông coi số tài bảo và vũ khí, áo giáp còn lại trong Dương Công Bảo Khố. Trong lúc Độc Cô Phượng và Hoàng Dung, Thẩm Lạc Nhạn đám người đang giáo giết phát triển thế lực, xây dựng quân đội, mưu đoạt quan trung, Trần Lưu cũng đã trở về Đại Tống. Sau khi trở về Đại Tống, Trần Lưu không nghe thấy Thiếu Lâm Tự Huyền Tử và Diệp Nhị Nương tuyên bố nhận tội, liền biết Huyền Tử không muốn nhận tội. Huyền Tử người này quá coi trọng danh tiếng, tình thân trong mắt hắn hoàn toàn không quan trọng bằng danh tiếng. Thật ra đây cũng là bệnh chung của đa số người trong võ lâm, ví dụ như Lưu Chính Phong cũng vậy. Hắn kết giao với Khúc Dương, hại chết cả nhà mình, hắn đến mắt cũng không chớp một cái. Mà con trai út của hắn vì sợ chết, cầu xin Phí Bân của Tung Sơn phái tha mạng, hắn lại vô cùng tức giận, cho rằng con trai hắn làm hỏng danh tiếng của hắn. Khai Thiên nếu Huyền Tử không muốn nhận tội, Trần Lưu cũng chẳng để tâm, hắn lừa Diệp Nhị Nương cũng chỉ là ôm tâm lý có còn hơn không. Huyền Tử muốn nhận tội cũng được, không muốn nhận tội cũng chẳng sao, có Tiêu Viễn Sơn theo dõi, danh tiếng của hắn sớm muộn gì cũng sẽ bại hoại. Chương 413, Khúc Vô Dung. Chương 413, Khúc Vô Dung lần này đến Đại Minh, Trần Lưu không định đi đường thủy, mà chuẩn bị đi đường bộ đến Nguyên Quốc, rồi từ Nguyên Quốc chuyển hướng đến vùng Tây vực của Đại Minh. Thạch Quan Âm và Hương Hương công chúa có mối thù diệt tộc, Trần Lưu đã nhận khách tỷ lệ thì có nghĩa vụ báo thù cho nàng. Với tu vi và tốc độ hiện tại của Trần Lưu, cho dù mỗi ngày hắn chỉ dành ra 1-2 canh giờ để đi đường, cũng nhanh hơn nhiều so với đi đường thủy đến Đại Minh. Hơn nữa trong sơn cốc ở Côn Lôn Sơn Tây vực nơi Trương Vô Kỵ tìm thấy Cửu Dương chân kinh còn có bản đảo nghi là linh quả. Trần Lưu cũng đã cấy ghép không ít các loại cây ăn quả về không gian, ví dụ như cây đào, cây mận, cam quýt, cây lê, còn có táo, vải, nhãn gì đó, trồng gần linh mạch. Trải qua sự nuôi dưỡng của thiên địa linh khí trong không gian hệ thống, lứa trái cây mới nhất đã bắt đầu có dấu hiệu chuyển hóa thành linh quả. Nếu bản đảo mà vượn trắng dâng cho Trương Vô Kỵ thật sự là linh quả, thấy bản đảo thụ đó về không gian hệ thống, trồng trên linh mạch, tương lai thậm chí có thể biến thành tiên quả cũng không chừng. Không lâu sau, Trần Lưu chuyển hướng từ Nguyên Quốc đến Đại Minh đã tiến vào Tây vực, đến Quy Tử. Thạch Quan Âm tuy hóa thân thành Quy Tử Vương phi, nhưng nơi ở của nàng lại không ở Quy Tử, mà ở sa mạc Mê Hồn Quật gần Quy Tử. Trong Mê Hồn Quật có một trận pháp thạch lâm, địa hình phức tạp, có thể dùng làm lớp phòng ngự đầu tiên cho động phủ của nàng. Trong nguyên tắc, Thạch Quan Âm có dung mạo tuyệt thế, nhưng lại là lòng lang dạ sói, ham hư binh, cả đời lấy việc nô dịch đàn ông làm thú vui. Thạch Quan Âm cực kỳ tự luyến về vẻ đẹp của mình, nơi ở sâu trong động phủ của nàng, bày đầy gương. Thạch Quan Âm tự luyến đến mức nào? Trong nguyên tắc Sở Lưu Hương nói nàng yêu chính mình, yêu cũng chỉ có chính mình, cho nên nàng sẽ không quan tâm đến bất kỳ ai, thậm chí cả chồng và con trai của nàng. Mỗi ngày nàng đều ngắm nhìn dung nhan xinh đẹp của mình trong gương, nàng đã ký thác tình yêu và tinh thần của mình vào bản thân trong gương. Thạch Quan Âm võ công cao cường, lúc Sở Lưu Hương và Thạch Quan Âm giao đấu, vốn dĩ Sở Lưu Hương không đánh lại nàng, nhưng khi Sở Lưu Hương đập vỡ gương trong nơi ở của nàng, khiến Thạch Quan Âm trong gương cũng vỡ theo, Thạch Quan Âm lại vì bản thân trong gương vỡ nát mà thất thần, như thể cũng bị một đòn nặng nề, lúc này mới để Sở Lưu Hương chấp lấy cơ hội, điểm huyệt của nàng. Thạch Quan Âm trong Sở Lưu Hương truyền kỳ quả thực là tuyệt đỉnh cao thủ, nhưng trong thế giới tổng võ này, nàng chẳng qua chỉ là một cao thủ tông sư đỉnh phong, đừng nói là đối đầu với Trần Lưu và Vương Ngự Yên, Tiểu Long Nữ, ngay cả Chu Chỉ Nhược có tu vi đã đột phá đến tông sư đỉnh phong cũng có thể ngang tài ngang sức với nàng. Hơn nữa Thạch Quan Âm tuy xinh đẹp, nhưng bên cạnh Trần Lưu phu nhân xinh đẹp hơn nàng có rất nhiều, Vương Ngự Yên và Tiểu Long Nữ, Chu Chỉ Nhược, Lâm Thi Âm, còn có khách ti lệ suýt bị nàng hủy dung đều không thua kém nàng, thậm chí còn đẹp hơn. Trần Lưu và Vương Ngự Yên, Tiểu Long Nữ đều không ra tay, Thạch Quan Âm cũng không đáng để bọn hắn ra tay. Hơn nữa đối tượng cày kinh nghiệm tốt như vậy, giết thẳng thì có chút đáng tiếc, có thể để các phu nhân của hắn tăng thêm chút kinh nghiệm đối địch. Hiện tại đang giao đấu với Thạch Quan Âm là bốn nữ nhân khách tỷ lệ, một Quyền Thanh, Trung Linh và A Tử. Kia hẳn là Khúc Vô Dung đi. Trần Lưu nhìn về phía nữ tử áo trắng đứng ở rìa động phủ của Thạch Quan Âm, tay chân mặt mũi đều giấu trong áo choàng trắng khăn trắng, ngay cả mắt cũng không nhìn thấy, giống như một bóng ma. Khúc Vô Dung tên thật là Khúc Vô Tư, là một nữ tử cực kỳ quật cường và kiêu ngạo. Khi nàng đeo mạng che mặt, có một vẻ đẹp tuyệt đại phong hoa. Khi tháo mạng che mặt, lại xấu xí đến mức khiến người ta kinh ngạc. Ngay cả Sở Lưu Hương cũng bị dung mạo của nàng làm cho kinh ngạc đến nửa ngày mới hoàn hồn. Khúc Vô Dung khi còn trong tã lót đã bị Thạch Quan Âm nhìn trúng, sau khi giết cha mẹ nàng thì nhận nuôi nàng. Khúc Vô Dung vẫn luôn không biết thân thế của mình, cho nên mới bái Thạch Quan Âm làm thầy. Theo tuổi tác, Khúc Vô Dung ngày càng xinh đẹp, đẹp đến mức không thể tả, không thua kém Thủy Linh Quang và Thu Linh Tố trong tiên địa song linh. Vì vậy cũng khiến Thạch Quan Âm bắt đầu ghen tị với vẻ đẹp của nàng, và cuối cùng hủy dung nàng. Sau này, võ công của Khúc Vô Dung cũng thể hiện tài năng kinh người, lại khiến Thạch Quan Âm nghi kỵ, bị Thạch Quan Âm ép tự tay chặt đứt cổ tay phải của mình. Trần Lưu nhìn đôi tay co vào trong tay áo của Khúc Vô Dung, tay nàng vẫn còn, điều này cho thấy nàng vẫn chưa bị Thạch Quan Âm ép chặt đứt cổ tay phải. Khúc Vô Dung hơi sững sờ, quay đầu nhìn Trần Lưu. Khúc Vô Dung tuy bị Thạch Quan Âm hủy dung, nhưng nàng vẫn rất tôn trọng Thạch Quan Âm. Nàng cũng muốn cứu Thạch Quan Âm, nhưng đám người Trần Lưu, Vương Ngự Yên, Tiểu Long Nữ thực sự quá mạnh, mỗi người đều mạnh hơn nàng, khiến nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trần Lưu không có ác cảm với Khúc Vô Dung, thấy Khúc Vô Dung nhìn qua, liền thân thiện gật đầu với nàng. Nhưng Khúc Vô Dung theo bản năng có chút chán ghét Trần Lưu, vì Trần Lưu là một hoa hoa công tử, nàng cho rằng Trần Lưu thái độ thân thiện với nàng là vì thấy nàng xinh đẹp. Có lẽ trước khi bị hủy dung nàng quả thực rất xinh đẹp, thậm chí còn xinh đẹp hơn cả Thạch Quan Âm, cho nên mới bị nàng ta hủy dung. Nhưng sau khi bị Thạch Quan Âm hủy dung, dung mạo hiện tại của nàng trông như ác quỷ, hoàn toàn không liên quan gì đến xinh đẹp. Chỉ là điều khiến Khúc Vô Dung có chút nghi hoặc là tại sao giọng nói của Trần Lưu có thể truyền thẳng vào đầu nàng. Đó là võ công gì? Khúc Vô Dung cười lạnh hai tiếng, đi về phía Trần Lưu, mắt nhìn chằm chằm Trần Lưu, cười lạnh nói, ngươi có phải muốn xem mặt ta không? Trần Lưu hơi ngẩn ra, thầm nghĩ, Khúc Vô Dung đây là có ý gì? Khúc Vô Dung cũng hơi ngẩn ra. Gương mặt không quan trọng, quan trọng là trái tim của ngươi. Trần Lưu nói, cô nương là một người có tấm lòng rất tốt. Sát thủ cũng có người tốt sao? Tại sao không? Sát thủ chỉ là một nghề. Trần Lưu thầm nghĩ, ví như sát thủ Lệ Ổng, ta thấy cũng không tệ. Trần Lưu thầm nghĩ, có chút đáng tiếc, nếu không có ta nhúng tay, Khúc Vô Dung hẳn là sẽ có một đoạn nhân duyên tốt đẹp. Chỉ là bây giờ ta ra tay trước Sở Lưu Hương xử lý Thạch Quan Âm, không biết Khúc Vô Dung còn có thể ở bên Trung Nguyên nhất điểm hơn không? Ngươi! Khúc Vô Dung vừa định nói gì đó, trong lòng đột nhiên truyền đến một trận kinh hoàng tột độ, dọa nàng không nói nên lời. Đây là chuyện gì? Trong mắt Khúc Vô Dung lộ vẻ nghi hoặc. Đến bây giờ nàng mới phát hiện ra hình như giọng nói của nam nhân trước mắt này không phải cố ý dùng công phu gì đó truyền cho nàng, mà dường như là suy nghĩ trong lòng hắn. Vương Ngữ Yên và Tiểu Long Nữ cùng các phu nhân không tham chiến đều quay đầu nhìn về phía Trần Lưu và Khúc Vô Dung, thầm nghĩ, lẽ nào nữ tử này cũng có thể nghe được suy nghĩ của phu quân. Trần Lưu thầm nghĩ, nhưng Thạch Quan Âm muốn hủy dung Khách Ti Lệ, còn diệt tộc của nàng, Khách Ti Lệ bây giờ là phu nhân của ta không thể không báo thù cho nàng. Vương Ngữ Yên âm thầm đảo mắt, vội nói, phu quân, ngươi quen vị muội muội này sao? Nàng là Khúc Vô Dung, đệ tử của Thạch Quan Âm, nàng từ nhỏ đã bị Thạch Quan Âm để ý, liền giết cha mẹ nàng, nhận nuôi nàng. Lớn lên, vì quá xinh đẹp, nên cũng bị Thạch Quan Âm hủy dung. Trần Lưu nói, ngươi có ý gì? Khúc Vô Dung nghe vậy lập tức kinh hãi thất sắc, run rẩy hỏi, ngươi vừa nói cha mẹ ta là do sư phụ ta giết. Chính xác. Chương 414, Thạch Quan Âm chương 414, Thạch Quan Âm ngươi có bằng chứng gì? Nghi hoặc nghe Trần Lưu nói cha mẹ nàng là do sư phụ Thạch Quan Âm của nàng giết, điều này khiến Khúc Vô Dung có chút không thể tin được. Nàng vẫn luôn cho rằng mình là cô nhi được Thạch Quan Âm nhận nuôi. Không có bằng chứng. Dừng một chút, Trần Lưu nói, đây là ta tính ra, ngươi có thể hỏi sư phụ ngươi, còn việc nàng có chịu nói cho ngươi hay không, thì ta không biết. Vương Ngữ Yên và Chu Chỉ Nhược các nàng trong lòng đều không nhịn được mà trầm trọng, tính cái quỷ gì chứ? Nếu Khúc Vô Dung cũng có thể nghe được suy nghĩ của phu quân, cái cớ này của phu quân lừa được ai? Sư phụ! Khúc Vô Dung quay đầu nhìn Thạch Quan Âm đang bị bốn nữ nhân Khách Ti Lệ, A Tử, Một Quyển Thanh, Trung Linh vây công, trở nên có chút chật vật, tâm trạng có chút phức tạp. Khai Thiên trong số những người bên cạnh Trần Lưu, kẻ thích đánh nhau và ham chơi nhất là A Tử, tiếp đến là Một Quyển Thanh và Trung Linh. Các phu nhân còn lại đa phần không thích đánh nhau, các nàng thích tướng phu giáo tử, lúc rảnh rỗi thì uống trà, trò chuyện, du thuyền. Đặc biệt là Mục Niệm Tử và Lâm Thi Âm, A Bích, Vệ Trinh Trinh, càng là có thể không động thì không động. Nhạc Linh San và Thủy Xanh, Hồng Lăng Ba sau khi gả cho Trần Lưu, vốn là những người hòa bát, bây giờ cũng trở thành những người vợ dịu dàng như nước, thích ở nhà chờ chồng về. Điều này liên quan đến việc các nàng đều sinh ra trong xã hội phong kiến, chịu ảnh hưởng của giáo dục Tam Tòng Tứ Đức thời xưa. Dù trước kia các nàng từng là những nữ hiệp thích múa đao múa thương, nhưng sau khi lấy chồng, các nàng lại thích giúp chồng dạy con hơn. Chỉ là bây giờ giúp chồng thì được, dạy con thì chưa có cách nào, đây cũng là điều khiến các nàng tiếc nuối nhất. Các phu nhân này hiện đều ở trong Tiên Linh Cung, có người đang uống trà trò chuyện, có người đang chơi đùa với nghĩa nữ Trần Đình mà Trần Lưu cứu về từ tay Diệp Nhị Nương ở Tây Hạ. Còn có người thì đang tu luyện. Lý do Mục Niệm Từ và Lâm Thi Âm các nàng không từ bỏ tu luyện, cũng là vì tu luyện Bất Lao Trưởng Xuân Công có thể giữ được dung nhan trẻ trung lâu dài, đột phá đến đại tông sư thiên nhân, tuổi thọ càng tăng gấp bội. Đây mới là điều các nàng quan tâm nhất, nếu không các nàng chưa chắc đã tu luyện võ công. Trần Lưu đối với Lâm Thi Âm và Vệ Trinh Trinh đám phu nhân không thích ra ngoài, càng không thích đánh nhau cũng không để tâm. Các nàng thích ở nhà cũng mặc kệ các nàng, dù sao ở trong không gian cũng không ai có thể làm hại các nàng. Sư phụ, hắn nói có phải là thật không? Khúc Vô Dung lớn tiếng hỏi. Thạch Quan Âm không để ý đến Khúc Vô Dung, nàng hiện đang toàn lực đối phó với cuộc tấn công của bốn nữ nhân Khách Ti Lệ, A Tử. Cho dù Thạch Quan Âm là tông sư đỉnh phong, nhưng bị bốn vị tông sư trung hậu kỳ vây công, nàng cũng không dám có chút sơ suất nào. Đặc biệt là A Tử còn độc địa chuyên tấn công vào mặt nàng, thậm chí còn đề nghị hủy dung nàng. Thạch Quan Âm quan tâm nhất chính là khuôn mặt của mình, nếu thật sự bị hủy dung, biến thành một nữ nhân xấu xí, nàng thà chết còn hơn. Thạch Quan Âm không phải không muốn đầu hàng một cường giả, không có gì đáng xấu hổ. Nhưng trong số những người tham gia vây công nàng có Hương Hương công chúa của hồi tộc là khách ti lệ, mà người nhà của khách ti lệ lại bị nàng giết, bây giờ người ta quay lại báo thủ, làm sao có thể tha cho nàng. Cho dù Thạch Quan Âm nguyện dâng cả bản thân và đệ tử của mình, Trần Lưu vẫn không hề động lòng, điều này khiến Thạch Quan Âm tuyệt vọng vô cùng. Vì vậy, khi Khúc Vô Dung hỏi nàng, Thạch Quan Âm lười trả lời. Vừa nghĩ đến đề nghị độc địa của A Tử, và khuôn mặt của mình sẽ biến thành một con quái vật xấu xí, Thạch Quan Âm liền vô cùng sợ hãi. Nàng bây giờ chỉ muốn giữ lại khuôn mặt của mình, cho dù là chết, nàng cũng không muốn bị người ta hủy dung. Tuy Khúc Vô Dung không nhận được câu trả lời từ Thạch Quan Âm, nhưng nàng đã có xu hướng tin lời của Trần Lưu. Trần Lưu không cần phải lừa nàng, nếu Trần Lưu không biết nàng đã bị hủy dung thì thôi, nàng còn có thể hiểu lầm Trần Lưu để ý đến nàng. Nhưng Trần Lưu đã biết nàng bị hủy dung rồi, điều này có nghĩa là Trần Lưu chỉ đồng cảm với nàng, không có ý nghĩ gì với nàng, cớ gì phải lừa nàng, để lấy lòng nàng. Khúc Vô Dung vừa nghĩ đến việc Thạch Quan Âm không chỉ hủy dung nàng, còn giết cha mẹ nàng, mà mình lại nhận giặc làm cha, trong lòng liền vô cùng tức giận, cơ thể cũng không nhịn được run rẩy. "Ta giết ngươi!" Khúc Vô Dung hét lớn một tiếng, từ trong tay hào rút ra một thanh ngân đao, liền lao về phía Thạch Quan Âm, hơn nữa nàng đều dùng lối đánh không cần mạng, cùng Thạch Quan Âm đổi mạng. Thạch Quan Âm vốn đã bị bốn nữ nhân khách tí lệ, một biển thanh, Trung Linh, A Tử ép đến khó đối phó, đột nhiên thêm biến số bất ngờ là Khúc Vô Dung, liền trở thành quặng rơm cuối cùng đè lên lưng Lạc Đà, bị A Tử dùng kiếm rạch một nhát trên má phải. "A, mặt của ta!" "Mặt của ta!" Thạch Quan Âm không màng đến việc mình vẫn đang bị vây công, ngẩng đầu nhìn lên tường độc phủ, liền thấy mình trong gương trên tường có thêm một vết kiếm, máu tươi từ khuôn mặt non nớt của nàng chảy ra. Xoạt xoạt xoạt. Trên mặt Thạch Quan Âm lại xuất hiện ba vết kiếm, bên trái hai vết, bên phải một vết, như vậy vừa hay mỗi bên má có hai vết kiếm. Mà Khúc Vô Dung không nhắm vào mặt Thạch Quan Âm, nàng nhắm đến việc giết Thạch Quan Âm. Nhưng khi nàng chuẩn bị một đao cắt cổ Thạch Quan Âm đang trở nên kinh hoàng vì bị hủy dung, đã không còn quan tâm đến tính mạng của mình, liền do dự. Giết Thạch Quan Âm dường như quá dễ dàng cho nàng ta, có lẽ hủy đi dung mạo mà nàng ta quan tâm nhất sẽ khiến nàng ta đau khổ hơn. Soạn. Khúc Vô Dung cũng rạch một nhát ngang mặt Thạch Quan Âm, vết đao rất sâu, phần thịt bên cạnh vết đao trên mặt Thạch Quan Âm đều lở ra. "Mặt của ta, mặt của ta." Sau khi bị rạch một nhát kiếm trên mặt, Thạch Quan Âm liền rơi vào trạng thái ngây dại, trong đầu chỉ toàn là mình đã bị hủy dung. Nàng nhìn khuôn mặt trong gương có thêm 5 vết thương, lộ ra vẻ hoảng hốt, hung ác, độc địa, oán hận, đau đớn, tức giận, đủ loại cảm xúc xấu xa đều tập trung trên mày mắt môi mũi, đâu còn là tuyệt đại mỹ nhân xinh đẹp, yêu kiều, khiến người ta thương yêu. Đàn ông chỉ hận không thể liếm ngón chân của nàng ngày xưa. Thạch Quan Âm cả đời tự phụ về vẻ đẹp, nhưng nàng lại nhìn thấy bộ dạng xấu xí như vậy của mình trong gương, làm sao chịu nổi? "A!" Thạch Quan Âm sợ hãi mở to mắt, điên cuồng hét lên. Sóng âm thanh lan ra bốn phương tám hướng, lại bị những tấm gương trên bốn bức tường chặn lại. Mà những tấm gương trên bốn bức tường trong phòng cũng bị sóng âm của Thạch Quan Âm tác động, phát ra tiếng rắc rắc rắc, từng đường nứt xuất hiện trên mặt gương, ngay sau đó liền vỡ thành từng mảnh, rơi xuống đất, vỡ thành những mảnh thủy tinh. Chương 415, Thạch Quan Âm bị dọa chết. Chương 415, Thạch Quan Âm bị dọa chết. Khách Ti Lệ cùng một biển thanh, Trung Linh, A Tử và cả Khúc Vô Dung đang vây quanh Thạch Quan Âm bị giọng nói kinh hoàng của nàng dọa cho bất giác phải lùi lại hai bước. Trần Lưu cũng tưởng rằng Thạch Quan Âm sau khi bị hủy dung sẽ trở nên hoàn toàn điên cuồng, nếu nàng liều mạng, không chừng sẽ kéo theo được một hai người, dù không kéo theo được thì làm bị thương cũng không tốt, hắn cũng bất giác cảnh giác, nhìn chằm chằm Thạch Quan Âm để phòng nàng đột ngột tấn công. Chỉ không ngờ mắt Thạch Quan Âm trợn to rồi không khép lại được nữa, giọng nói cũng im bặt, miệng há to, phát ra vài tiếng hộc hộc, sau đó thì không còn hơi thở. Trong thần thức của Trần Lưu, tim và hơi thở của Thạch Quan Âm đã ngừng lại. Hắn cũng không ngờ Thạch Quan Âm lại vì bị hủy dung, nhìn thấy dáng vẻ xấu xí của mình mà bị dọa chết tươi. "Mẹ kiếp, bị dọa chết rồi sao?" Thấy Thạch Quan Âm bị dọa chết, Trần Lưu cũng không khỏi có chút kinh ngạc, nhưng điều này dường như cũng không có gì lạ. Đối với những nữ nhân quan tâm đến dung mạo nhất, đặc biệt là những nữ nhân càng xinh đẹp thì càng không thể chấp nhận việc mình bị hủy dung. Lý Thu Thủy là thế, Khang Mẫn cũng là thế. Trong nguyên tắc Thiên Long, Lý Thu Thủy bị Thiên Sơn Đồng Mỗi hủy dung mà trở thành tử thù với bà ta, Trần Lưu cũng không nghĩ sẽ đi hóa giải ân oán của bọn họ. Không hóa giải được đâu, người bị hủy dung không phải ngươi, người biến thành người lùn cũng không phải ngươi, ngươi dĩ nhiên có thể đứng trên đỉnh cao đạo đức để chỉ trích bọn họ không màng đại cục gì đó. Nhưng nếu chuyện như vậy xảy ra trên người ngươi thì lại khác. Chưa trải qua nỗi khổ của người khác thì đừng khuyên người khác lương thiện. Mà Khang Mẫn cũng vì bị A Tử hủy dung mà bị dọa chết tươi. Nhưng trong thế giới tổng võ này, Khang Mẫn lại gặp may. Vì lý do của Trần Lưu, âm mưu của nàng ta đã bị vạch trần từ sớm. Hồng Thất Công cũng không làm ra chuyện hủy dung, dọa chết nàng ta, khả năng cao là bị người của cái bang đâm một dao chết, chết cũng thật thống khoái. Chỉ không ngờ lần này A Tử không dọa chết Khang Mẫn, nhưng Thạch Quan Âm lại thay vào vị trí của Khang Mẫn, bị A Tử hủy dung mà bị dọa chết tươi. Trần Lưu có chút kỳ quái liếc nhìn A Tử, trong lòng thầm nghĩ, không có Khang Mẫn, lại có một Thạch Quan Âm, vậy có phải nghĩa là tương lai cũng sẽ có người móc mắt ra tặng cho A Tử không? A Tử chớp chớp mắt, ý gì đây? Móc mắt ra tặng cho ta? Ai dám ta đánh chết kẻ đó? Nhân tiện Thạch Quan Âm đã toi lời rồi, cũng không biết bây giờ Sở Lưu Hương truyền kỳ đã đến tình tiết nào rồi, không biết Nam Cung Linh đã trừ khử Nhậm Tử chưa? Nam Cung Linh và Vô Hoa đều là cậu tạp chủng Đông Doanh do Thạch Quan Âm và Thiên Phong Thập Tứ Lang sinh ra, nếu võ lâm Trung Nguyên tự tranh đấu với nhau thì thôi đi, hai tên cậu tạp chủng Đông Doanh kia lại dám vọng tưởng lần lượt khống chế cái bang và Thiếu Lâm, xưng bá võ lâm Trung Nguyên, thật là khó chịu. Vương Ngự Yên và Tiểu Long Nữ là người đại tống nên không quen thuộc với giang hồ đại minh, vì vậy cũng không hiểu rõ về Vô Hoa và Nam Cung Linh, nhưng Chu Chỉ Nhược và Khúc Vô Dung lại kinh ngạc vô cùng. Vô Hoa của Thiếu Lâm Tự Phủ Điển và Nam Cung Linh của cái bang là cậu tạp chủng do Thạch Quan Âm và người Đông Doanh sinh ra sao? Nam Cung Linh bây giờ vẫn chưa nổi danh lắm, nhưng hắn dù sao cũng là đệ tử của cái bang bang chủ Nhậm Tử, Chu Chỉ Nhược và Khúc Vô Dung vẫn biết. Nhưng Vô Hoa của Thiếu Lâm Tự Phủ Điển thì danh tiếng lớn hơn nhiều. Vô Hoa ngoại hình tuấn tú, kinh tài tuyệt diễm, là danh sĩ trong Phật môn, không chỉ thơ, từ, thư, họa, trà đạo đều tuyệt diệu, mà võ công cũng là cao thủ số một trong các đệ tử cùng thế hệ của Thiếu Lâm Phủ Điển, được mệnh danh là Diệu Tăng, một số danh môn thế gia trên giang hồ thậm chí còn lấy làm vinh dự khi mời được hắn đến làm khách. Trong nguyên tắc, Vô Hoa chưa xuất hiện đã có lời nhận xét của Sở Lưu Hương về hắn: người muốn gặp ai nhất? Thiên hạ ngày nay, ai đàn hay nhất? Ai vẽ đẹp nhất? Ai làm thơ khiến người ta say đắm? Ai nấu ăn tuyệt diệu nhất thiên hạ? Từ đó có thể thấy địa vị của Vô Hoa trên giang hồ Đại Minh. Trong thế giới tổng võ này, tuy Vô Hoa không nổi bật như trong nguyên tắc, nhưng vẫn là một Diệu Tăng cực kỳ nổi tiếng trên giang hồ Đại Minh. Trần Lưu khẽ lắc đầu, bước tới an ủi Khách Ti Lệ đang nước mắt lưng tròng. Khách Ti Lệ quay người nhào vào lòng Trần Lưu, hoa hoa khóc lớn. Khi an ủi Khách Ti Lệ, Trần Lưu vừa an ủi vừa thầm nghĩ, lần này đến Đại Minh, có thời gian thì đến cái bang và Thiếu Lâm Tự Phủ Điển xem sao. Nếu Nhậm Từ chưa chết thì trừ khử Nam Cung Linh và Vô Hoa. Khách Ti Lệ vừa khóc vừa bực bực, phu quân ngươi an ủi người khác có thể chuyên tâm một chút được không? An ủi người ta mà còn nghĩ ngợi lung tung. Theo ta thấy, Nhậm Từ kia cũng là một kẻ không có chút trách nhiệm nào, hắn biết rõ Nam Cung Linh là chó đồng doanh, lại còn biết kẻ ám hại hắn chính là Nam Cung Linh, nhưng lại vì ấy nấy đã giết Thiên Phong Thập Tứ Lang mà không hành động, thà bị Nam Cung Linh hại chết, còn giao cả một cái bang lớn như vậy cho hắn. Để một người như vậy làm cái bang bang chủ, cái bang cũng thật là xui xẻo hơn 20 năm trước, sau khi Hoàng Sơn kiếm phái bị diệt môn, chỉ còn lại một mình Thạch Quan Âm, năm đó Thạch Quan Âm còn tên là Lý Kỳ. Lý Kỳ để tránh họa, bèn lên thuyền buôn trên biển, đông độ sang Phù Tang. Lúc đó Thạch Quan Âm bị nội thương, cộng thêm đường biển gian nan, ăn ở không tốt, đến đảo Phù Tang, nàng đã bệnh đến hấp hối. May được nhị giả của y thì hạ cốc là Thiên Phong Thập Tứ Lang cứu rút, nên sau khi vết thương của nàng lành lại, nàng đã gả cho Thiên Phong Thập Tứ Lang, còn sinh cho hắn hai người con trai. Hai người con trai này chính là Vô Hoa của Thiếu Lâm và Nam Cung Linh của cái bang hiện nay. Chỉ là Thiên Phong Thập Tứ Lang tuy yêu Thạch Quan Âm, nhưng lại không chịu dạy võ công cho nàng, từ đó có thể thấy Thiên Phong Thập Tứ Lang cũng là một người theo chủ nghĩa dân tộc. Một thân công phu của Thạch Quan Âm đều là do kỳ ngộ khác mà có được, đợi sau khi nàng học được một thân công phu cao cường, liền lập tức ruồng bỏ Thiên Phong Thập Tứ Lang, trở về Trung Nguyên báo thủ, sau đó đổi tên thành Thạch Quan Âm. Thiên Phong Thập Tứ Lang mang theo hai người con trai đến Trung Nguyên tìm Thạch Quan Âm, tìm hơn một năm không có kết quả, bèn đến Thiếu Lâm Tự Phủ Điển, ép phương trượng của Thiếu Lâm Tự là Thiên Phong Đại Sư tỉ võ với hắn. Thiên Phong Đại Sư bị ép không còn cách nào khác, mới đồng ý đấu ba trưởng với Thiên Phong Thập Tứ Lang, hai trưởng đầu cũng ngang tài ngang sức. Ai ngờ khi Thiên Phong Đại Sư đánh ra trưởng thứ ba, Thiên Phong Thập Tứ Lang không tránh không né, Thiên Phong Đại Sư thu thế không kịp, Thiên Phong Thập Tứ Lang vì thế mà bị trọng thương. Sau khi giao con trai lớn Vô Hoa cho Thiên Phong Đại Sư, Thiên Phong Thập Tứ Lang liền rời khỏi Thiếu Lâm Tự Phủ Điển, không ngừng nghỉ đến Tế Nam, Sơn Đông, dùng thân thể trọng thương thách đấu với bang chủ của Thiên Hạ đệ nhất đại bang, cái bang là Nhậm Từ. Nhậm Từ trẻ tuổi khí thịnh, vì bảo vệ danh dự cái bang, đã đứng ra ứng chiến. Kết quả chưa đến 10 chiêu, Thiên Phong Thập Tứ Lang đã bị đả cầu đồng của Nhậm Từ đánh trúng ngực, chưa đầy một ngày đã lặng lẽ qua đời. Cho đến trước khi chết, Thiên Phong Thập Tứ Lang đều không nói một lời yếu thế, cũng không oán trách Nhậm Từ, chỉ dặn dò Nhậm Từ chăm sóc đứa con trai thứ hai của hắn. Nhậm Từ sau này mới biết Thiên Phong Thập Tứ Lang trước khi quyết đấu đã bị nội thương cực nặng, vì vậy hắn luôn cảm thấy áy náy về chuyện này. Thiên Phong Thập Tứ Lang không tìm được Thạch Quan Âm cố nhiên đã nản lòng phải trí, không muốn sống tiếp, nhưng việc hắn giao hai người con trai cho phương trượng Thiếu Lâm Tự Thiên Phong Đại Sư và cái bang bang chủ Nhậm Từ lại có thâm ý rất lớn. Thiên Phong Thập Tứ Lang muốn hai người con trai của hắn sau khi trưởng thành, trước tiên tiếp quản môn hộ của Thiên Hạ đệ nhất đại phái và đệ nhất đại bang, sau đó tiến thêm một bước quân lâm thiên hạ, xưng bá giang hồ. Đây cũng là việc mà Thiên Phong Thập Tứ Lang một lòng muốn làm mà không làm được, nên mới muốn con trai thay hắn hoàn thành, vì vậy hắn mới cam tâm tình nguyện hy sinh tính mạng của mình để lát đường cho hai người con trai. Thiên Phong Thập Tứ Lang còn để lại di mệnh và một cuốn bí kíp võ công cho con trai cả Vô Hoa, Thiên Phong Đại Sư cũng không hề hay biết. Từ đó có thể thấy, cậu tạp chủng Đông Doanh luôn có tâm địa hiểm ác xâm phạm Trung Nguyên, chiếm đoạt giang sơn hoa lệ của Trung Nguyên. Đối với những ngoại tộc có lòng dạ đáng chu di này, dù Nhậm Từ biết rõ kẻ hạ độc ám hại hắn là Nam Cung Linh, nhưng lại vì ấy nấy với Thiên Phong Thập Tứ Lang mà mặc kệ, cũng thật là hết nói nổi. Chương 416, hồi bộ, thượng, chương 416, hồi bộ, thượng. Khách Ti Lệ khóc một hồi lâu, lúc này mới nín khóc, nhưng cơ thể nàng vẫn còn co giật, nghẹn ngào nói: "Phu quân, ta muốn lấy đầu của Thạch Quan Âm về bộ tộc để tế bái cha mẹ và các ca ca tỷ tỷ." "Được." Trần Lưu dĩ nhiên sẽ không phản đối, làm con cái, tế bái cha mẹ, đây là lẽ đương nhiên. "Đa tạ phu quân." Trần Lưu đưa tay vuốt ve gò má mềm mại của Khách Ti Lệ, giúp nàng lau đi những giọt nước mắt trên mặt. "Người vẫn chưa đi sao?" Thạch Quan Âm thu nhận rất nhiều đệ tử, nổi tiếng nhất là Khúc Vô Dung và Liễu Vô Mi, còn có trưởng Tôn Hồng. Ngoài Khúc Vô Dung bị hủy dung, các đệ tử còn lại không ai không phải là tuyệt sắc nữ tử thiên hương quốc sắc. Nhưng khi Trần Lưu và Vương Ngữ Yến tiến vào Mê Hồn Quật, ngoài việc ban đầu giết hai nữ tử cản đường, các đệ tử còn lại rút vào Mê Hồn Quật sau khi phát hiện Thạch Quan Âm dường như không đánh lại được đám người Trần Lưu, liền lập tức lặng lẽ bỏ trốn, bao gồm cả Liễu Vô Mi và trưởng Tôn Hồng, chỉ có Khúc Vô Dung ở lại. Ta không biết đi đâu. Tâm trạng Khúc Vô Dung có chút phức tạp, cũng có chút mờ mịt. Nói theo lẽ thường, Thạch Quan Âm đã chết, không còn ai khống chế nàng nữa, nàng đã tự do, đáng lẽ phải vui mừng mới phải, nhưng Khúc Vô Dung lại không có chút cảm giác vui mừng nào, chỉ có sự mờ mịt. Khúc Vô Dung từ khi chưa hiểu chuyện đã được Thạch Quan Âm nhận nuôi, luôn ở bên cạnh nàng ta, học võ, giết người cho sư phụ. Nàng vẫn luôn cho rằng cả đời mình sẽ trôi qua trong việc học võ và giết người, cho đến ngày chết đi. Chỉ là Thạch Quan Âm đột ngột qua đời, bây giờ nàng không biết nên làm gì, cũng không biết nên đi đâu. Ta có thể đi theo người không? Khúc Vô Dung hỏi. Trần Lưu có chút kinh ngạc. Ta biết giết người. Khúc Vô Dung nói. Trần Lưu đã nói cho nàng biết, chính Thạch Quan Âm đã giết cha mẹ nàng, bây giờ Thạch Quan Âm đã chết, vừa hay nàng cũng không có nơi nào để đi, bèn muốn báo đáp ân tình của Trần Lưu, đồng thời cũng có một nơi nương thân. Trần Lưu lắc đầu, nói, ta không cần người khác giết người cho ta. Vậy sao? Cảm xúc của Khúc Vô Dung có chút xa xút, khe nói, cũng phải, võ công của các ngươi cao cường như vậy, ta căn bản không giúp được các ngươi. Có lẽ nếu dung mạo của nàng chưa bị hủy, nàng còn có thể dùng thân thể để báo đáp Trần Lưu, nhưng bây giờ mình xấu xí không chịu nổi, Trần Lưu chắc chắn sẽ không để mắt đến nàng. Còn về việc trước đó nàng nghe được từ tiếng lòng của Trần Lưu, rằng nàng vốn dĩ nên có một đoạn nhân duyên tốt đẹp, Khúc Vô Dung không quan tâm, nàng cảm thấy người như mình không xứng đáng có được tình yêu. Khúc Vô Dung quay người đi ra ngoài, trong lòng thầm nghĩ, vậy thì cứ rời khỏi mê hồn có trước, ra ngoài xem sao đã. Nếu ngươi thật sự không có nơi nào để đi, ta có thể cho ngươi một chỗ. Trần Lưu nhìn Khúc Vô Dung đang sa sút tinh thần, quay người đi ra ngoài, nói: "A." Khúc Vô Dung quay người nhìn Trần Lưu, kinh ngạc vô cùng. Tuy Trần Lưu không cần người giết người cho hắn, nhưng hắn lại cần rất nhiều người làm việc cho hắn. Thiên linh động thiên ngày càng lớn, người cũng sẽ ngày càng nhiều. Với tính cách của Khúc Vô Dung, nếu nhận được lòng trung thành của nàng, về cơ bản không có khả năng phản bội, để nàng đến không gian hệ thống làm một quản sự là được. Ngươi đến hoàng cung trong Tiên Linh Thành làm một đội trưởng cung vệ quân trước đi." Vương Ngữ Yên nói. Tiên Linh Thành có thành vệ quân, hoàng cung cũng có cung vệ quân, trong cung vệ quân có một đội nữ cung vệ quân, được thành lập từ những nữ tử mà Trần Lưu mua về từ Đại Tùy. Tuy Khúc Vô Dung bị hủy dung, nhưng nàng vốn rất xinh đẹp, nếu không cũng sẽ không bị Thạch Quan Âm hủy dung. Khi đột phá đại tông sư sẽ có một lần thoát thai hoàn cốt, thậm chí có thể xóa sẹo. Gương mặt của Lý Thu Thủy không thể phục hồi là vì khi Thiên Sơn Đồng Mỗ rạch mặt nàng, Lý Thu Thủy đã là đại tông sư, hơn nữa Thiên Sơn Đồng Mỗ cũng đã dùng thuốc đặc biệt, khiến Lý Thu Thủy không thể phục hồi. Sau khi đến Tiên Linh Động Tiên, tốc độ tu vi tăng lên sẽ nhanh hơn rất nhiều, ít nhất là gấp mấy lần, thậm chí là mười mấy lần so với tu luyện bên ngoài. Lỡ như sau này tu vi của Khúc Vô Dung tăng lên, khi đột phá đại tông sư có thể phục hồi dung mạo thì sao? Vương Ngữ Yên không muốn tăng thêm tỉ muội, vậy thì chỉ có thể điều Khúc Vô Dung đến hoàng cung của Tiên Linh Thành. Tiên Linh Thành có hoàng cung, nhưng Trần Lưu và Vương Ngữ Yên bọn họ đều không ở Tiên Linh Thành, mà ở Tiên Linh Cung trên Tiên Linh Sơn, rất ít khi đến Tiên Linh Thành. Vâng, phu nhân. Khi Khúc Vô Dung được thị nữ đưa đến Tiên Linh Thành, nhìn Tiên Linh Thành vô cùng rộng lớn nhưng cư dân lại cực kỳ ít ỏi, nàng vẫn còn chưa hoàn hồn. Nàng không ngờ Trần Lưu lại có một động tiên thế giới với diện tích cực kỳ rộng lớn, đây chẳng phải có nghĩa là Trần Lưu là tiên nhân sao? Chẳng trách hắn biết nhiều chuyện mà nhiều người không biết, thậm chí là những chuyện chưa xảy ra. Cũng không biết Trần Lưu có thể chữa khỏi vết thương trên mặt nàng không, nếu Trần Lưu có thể chữa khỏi, Khúc Vô Dung cũng không ngại dâng hiến thân thể của mình cho Trần Lưu, dù chỉ là tình một đêm cũng không sao. Tiên Linh Thành được xây dựng theo quy mô 1 triệu dân, còn lớn hơn cả quy mô của Đại Hương Thành của Đại Tùy. Nhưng số người trong Tiên Linh Động Tiên hiện nay vẫn chưa nhiều, chỉ có hơn 10 vạn người. Hơn nữa rất nhiều người không ở Tiên Linh Thành, đội xây dựng đã đến những nơi khác để xây dựng thành trì, còn một bộ phận người thì đang khai hoang trồng trọt hoặc trồng cây ăn quả ở ngoại vi Tiên Linh Thành, số người ở lại Tiên Linh Thành, bao gồm cả đội hộ vệ cũng chưa đến 1 vạn người. Tiên Linh Thành hiện có 1000 quân đội, thành vệ quân 500 người, cung vệ quân hoàng cung 500 người, trong đó có một trung đội là nữ cung vệ quân. Quân đội của Tiên Linh Động Tiên được biên chế theo chế độ tam tam, 12 người một tiểu đội, có chính phó tiểu đội trưởng mỗi người một. 3 tiểu đội hợp thành một trung đội, khoảng 45 người, có chính phó trung đội trưởng mỗi người một. 3 trung đội là một đại đội, khoảng 150 người. 3 đại đội là một doanh, khoảng 500 người. 3 doanh là một đoàn, khoảng 1800 người. 3 đoàn là một lữ, 3 lữ là một sư, 3 sư là một quân. Khúc Vô Dung mới đến, dù võ công của nàng không tệ, cũng không thể giao nữ cung vệ quân của Tiên Linh Thành cho nàng, nên bây giờ nàng đang giữ chức tiểu đội trưởng của một tiểu đội. Là tiểu đội trưởng hay trung đội trưởng, Khúc Vô Dung đều không quan tâm, điều nàng quan tâm nhất là tốc độ tu luyện trong Tiên Linh Động Tiên nhanh hơn bên ngoài gấp mấy lần, điều này khiến nàng vui mừng khôn xiết. Tư chất tu hành của Khúc Vô Dung không tệ, thậm chí còn tốt hơn cả Thạch Quan Âm, đây chẳng phải có nghĩa là không cần mấy năm, nàng đã có thể đột phá đến tông sư kỳ, có hy vọng lên đại tông sư sao? Dĩ nhiên, muốn đột phá đến đại tông sư, cần có công pháp cấp đại tông sư, nhưng vệ đội của Tiên Linh cũng có thể dùng công trạng để đổi lấy công pháp cấp đại tông sư. Chỉ cần nàng có thể đột phá đến đại tông sư, dù không có Trần Lưu giúp đỡ, sớm muộn gì một ngày nào đó, nàng cũng có thể phục hồi dung mạo. Và điều này cũng mang lại cho Khúc Vô Dung động lực vô hạn, nữ nhân nào mà không thích mình xinh đẹp chứ? Trong lúc Khúc Vô Dung dự định sẽ làm việc chăm chỉ ở Tiên Linh Thành, kiếm đủ công trạng để đổi lấy công pháp đại tông sư, thì Trần Lưu cũng cùng khách Ti Lệ chuẩn bị trở về nơi đóng quân của bộ lạc hồi tộc, để tế điếu cha mẹ và các ca ca tỷ tỷ của nàng. Phu quân, chuyện gì? Phu quân có thể cho những người còn sống sót trong tộc của ta vào động tiên sinh sống không? Bộ lạc hồi tộc ban đầu của khách Ti Lệ có cả nam nữ già trẻ cộng lại lên đến cả vạn người, nếu tính cả những bộ tộc lấy Hoắc gia làm chủ, thậm chí lên đến mấy vạn người. Tuy người trong tộc của khách Ti Lệ bị Thạch Quan Âm giết rất nhiều, thậm chí cả cha mẹ thân nhân của nàng cũng chết, nhưng Thạch Quan Âm không thể giết sạch tất cả mọi người, chắc chắn vẫn còn rất nhiều người sống sót. Có thể, Tiên Linh Động Tiên đang thiếu người, Trần Lưu không thể từ chối. Nhưng sau khi người trong tộc của ngươi bảo, phải làm việc đấy nhé, bọn hắn có bằng lòng không? bọn hắn sẽ bằng lòng. Chương 417, hồi bộ, chung, chương 417, hồi bộ, chung, hồi bộ của Hương Hương công chúa quả thực vẫn còn rất nhiều người, lúc đầu khi Thạch Quan Âm muốn hủy dung của khách tỷ lệ, chỉ giết chết mấy trăm võ sĩ, còn rất nhiều người chỉ bị thương, ngoài một bộ phận võ sĩ bị tàn phế, những người còn lại đều đã khỏi hẳn. Điều khiến khách tỷ lệ vui mừng là tỷ tỷ của nàng, Hoắc Thanh Đồng, cũng còn sống. Và hồi bộ cũng chính là sau khi cha của khách tỷ lệ là một Trác Luân và ca ca Hoắc Cao Ý kia chiến tử, khách tỷ lệ bị thúc thúc Hoắc Mộc Mã mang đi, nhờ có Hoắc Thanh Đồng ở lại, Hoắc gia mới có thể gắng gượng duy trì sự thống trị của hồi bộ. Nhưng vì Hoắc gia chỉ còn lại một mình Hoắc Thanh Đồng là một thiếu nữ, việc duy trì có chút khó khăn. Không ít thủ lĩnh bộ lạc không nể mặt Hoắc Thanh Đồng, thậm chí có thủ lĩnh còn dùng đủ mọi thủ đoạn ép nàng gả cho bọn hắn, muốn đường đường chính chính thay thế Hoắc gia, trở thành thủ lĩnh của hồi bộ. Hoắc Thanh Đồng dĩ nhiên không đồng ý, và những thủ lĩnh bộ lạc đó liền muốn dùng binh lực để ép Hoắc Thanh Đồng khuất phục. Tình hình của hồi bộ hiện nay có chút căng thẳng, thậm chí có dấu hiệu bùng nổ chiến tranh. Hương Hương công chúa Khách Ti Lệ là nữ thần của hồi bộ, là thiên thần thuần khiết trên thiên sơn, là đóa sen tuyết thánh khiết của vùng tuyết, dung mạo tuyệt trần, tựa như tiên nữ hạ phàm. Tỷ tỷ của nàng là Hoắc Thanh Đồng cũng không kém là bao. Hoắc Thanh Đồng thân hình mảnh mai, thước tha yêu kiều, gương mặt duyên dáng như hoa xuân, rạng rỡ như giang sớm, tú lệ vô song. Trên đầu đội một chiếc mũ nhỏ theo kim tuyến, bên vành mũ cắm một chiếc lông vũ màu xanh biếc thật dài, eo cài truy thủ, bím tóc dài buông xuống vai. Nàng mặc một bộ y phục màu vàng ống, đôi mắt sáng ngời như sao sáng trăng trong. Vẻ đẹp tú lệ toát lên một luồng anh khí, rạng rỡ chói lòa, thật đúng là đẹp như mai đông trong tuyết, như minh châu đâm sương, thần thái như cúc thu đội sương, như hoa nền ngọc cấm. Khi Hoắc Thanh Đồng thấy Khách Ti Lệ và thúc thúc Hoắc Mộc Mã trở về, nàng lập tức kích động không kìm được, ôm Khách Ti Lệ khóc nức nở. Hoắc Thanh Đồng chỉ là một nữ tử 18-19 tuổi, khoảng thời gian này nàng một mình duy trì sự thống trị của Hồi Cương, duy trì có chút khó khăn, áp lực rất lớn. Nàng không muốn Hồi Cương vì tranh giành vị trí thủ lĩnh mà bùng nổ nội chiến, cũng không muốn giao ra vị trí thủ lĩnh của Hoắc gia. Hoắc gia ngoài nàng ra, còn có Khách Ti Lệ đang lưu vong bên ngoài, còn có thúc thúc Hoắc Mộc Mã. Bây giờ Khách Ti Lệ và Hoắc Mộc Mã đã trở về, còn mang theo đầu của Thạch Quan Âm, không chỉ báo được thù cho cha mẹ bọn họ, mà còn ổn định được lòng người và lòng quân của bộ lạc. Khách Ti Lệ là nữ thần của bộ tộc Hồi Cương, khoảnh khắc nàng trở về bộ tộc, các chiến sĩ và tộc nhân của bộ tộc đều kích động đến rơi nước mắt, cùng nhiệt hò reo. Cùng với tiếng hò reo của tộc nhân, vô số tộc nhân hồi bộ cũng biết nữ thần của bọn hắn đã trở về, mang theo đầu của nữ ma đầu đã giết thủ lĩnh của bọn hắn trở về. Tộc nhân hồi bộ dù lúc đó đang làm gì, cũng đều bỏ dở công việc trong tay, điên cuồng đổ số tới, vây quanh lều của Hoắc Thanh Đồng, chẳng khác nào những fan cuồng náo tàn theo đuổi thần tượng. Khách Ti Lệ và Hoắc Thanh Đồng khóc một hồi lâu, mắt gần như sưng húp, cảm xúc lúc này mới dần dần dịu lại. "Tỷ tỷ, đây là phu quân của ta, Trần Lưu." Khách Ti Lệ kéo tay Hoắc Thanh Đồng, đến trước mặt Trần Lưu, giới thiệu cho Hoắc Thanh Đồng. Hoắc Thanh Đồng nhìn Trần Lưu kinh ngạc vô cùng, nàng dĩ nhiên đã sớm thấy Trần Lưu trở về cùng Khách Ti Lệ và Hoắc Mộc Mã, chỉ là nàng không ngờ Khách Ti Lệ lại đã gả cho người ta trong lúc lưu vong. "Phu quân nhà ta là một vị đại tông sư." "Đại tông sư?" Hoắc Thanh Đồng kinh ngạc đến ngây người. Hoắc Thanh Đồng không ngờ Trần Lưu trẻ tuổi như vậy, lại là một đại tông sư trong truyền thuyết, nàng lập tức kích động không tìm được, hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm Trần Lưu, hận không thể một ngụm nuốt chửng hắn. Chẳng trách Khách Ti Lệ lại chọn gả cho người ta, Trần Lưu không chỉ đẹp trai, mà còn là đại tông sư trong truyền thuyết, cho dù là nàng, nàng cũng sẽ gả. Hoắc Thanh Đồng này sao vậy? Dù ta là đại tông sư, cũng không cần phải kích động như vậy chứ, Trần Lưu thầm lẩm bẩm trong lòng. Trần Lưu từ đầu đã tiếp xúc với công pháp cấp đại tông sư, hơn nữa hắn còn từng tiếp xúc với hai cao thủ thiên nhân cảnh, trong không gian hệ thống của hắn còn có một vị thiên nhân Lý Thương Hải, dĩ nhiên sẽ không cảm thấy đại tông sư có gì ghê gớm. Nhưng người giang hồ bình thường thì khác. Đối với Hoắc Thanh Đồng mà nói, đừng nói là đại tông sư, ngay cả tông sư cũng đã là đối tượng mà nàng chỉ có thể ngước nhìn. Mà Trần Lưu lại là người đã đột phá giới hạn của con người, trở thành đại tông sư siêu việt phàm nhân. Sư phụ của Hoắc Thanh Đồng là Tuyết Điêu Quan Minh Mai cũng chỉ là một tiên tiên cao thủ, kém Trần Lưu hai đại cảnh giới. Ngay cả Thạch Quan Âm lúc trước đã khuấy đảo bộ lạc của bọn họ long trời lở đất, giết chết cha mẹ, huynh trưởng và rất nhiều võ sĩ của bộ lạc cũng chỉ là tông sư đỉnh phong mà thôi. Hơn nữa đại tông sư ngay cả hoàng đế của đại quốc cũng phải đối đãi bằng lễ, thậm chí có thể che chở cho một tiểu quốc, trở thành thần hộ mệnh của tiểu quốc. Trần Lưu bây giờ là muội phu của nàng, nếu Trần Lưu có thể trở thành thần hộ mệnh của hồi bộ bọn họ, nội chiến của hồi bộ không những không thể xảy ra, mà thậm chí còn có thể lập quốc, xưng bá Tây vực. Hoắc Thanh Đồng sao có thể không kích động? Khi tiếng lòng của Trần Lưu vang lên, Khách Ti Lệ lập tức nhìn về phía tỷ tỷ nàng là Hoắc Thanh Đồng, thấy Hoắc Thanh Đồng cũng sững sờ một chút, đội vàng nói tiếp: "Tỷ tỷ, ta và thúc thúc trốn đến Tây Hạ thì gặp phải Thái Hoa Tặc, phu quân không chỉ cứu ta, còn dạy ta võ công. Dưới sự giúp đỡ của phu quân, tu vi của ta đã đột phá đến tông sư kỳ rồi đó. Ta sở dĩ có thể giết được Thạch Quan Âm, cũng là nhờ phu quân giúp ta đó." "Tông sư?" Hoắc Thanh Đồng đột nhiên quay đầu nhìn về phía Khách Ti Lệ, miệng hơi há ra, nửa ngày không khép lại được. Hoắc Thanh Đồng đương nhiên biết Khách Ti Lệ trở thành tông sư có ý nghĩa gì. Khách Ti Lệ vốn lương thiện, không thích luyện võ, càng thích hái hoa chăm cừu, chơi đùa với cừu con. Lúc trốn khỏi hồi bộ, Khách Ti Lệ chẳng qua chỉ là một tam lưu võ giả. Mới bao lâu chứ, đã đột phá đến tông sư kỳ, nàng tuyệt đối đã dùng qua thiên tài địa bảo đỉnh cấp nào đó, nếu không thể nào đột phá đến tông sư. Mà thiên tài địa bảo này tuyệt đối là Trần Lưu đưa cho Khách Ti Lệ, Trần Lưu ngay cả thiên tài địa bảo quý giá như vậy cũng nỡ lòng lấy ra, chứng tỏ hắn rất thích Khách Ti Lệ. Muội phu là đại tông sư, muội muội cũng trở thành một vị tông sư, lần này hồi bộ được cứu rồi. Hoắc Thanh Đồng vừa kích động vì hồi bộ được cứu, đồng thời cũng rất vui mừng cho muội muội, đội vàng cung kính quỳ rạp xuống trước Trần Lưu, nói: "Đa tạ chân nhân đã báo thủ cho phụ mẫu huynh trưởng của ta." Trần Lưu là đại tông sư trong truyền thuyết, lại có ơn với nhà bọn họ, Hoắc Thanh Đồng thậm chí không dám gọi hắn là muội phu, mà gọi là chân nhân. "Không cần khách sáo, khách ti lệ là phu nhân của ta, phụ mẫu huynh trưởng của các ngươi cũng là nhạc phụ nhạc mẫu và cứu ca của ta, chúng ta là người một nhà, ta báo thủ cho bọn hắn là chuyện nên làm." Trần Lưu giơ tay đưa đỡ, Hoắc Thanh Đồng liền cảm nhận được một luồng sức mạnh nhẹ nhàng đỡ lấy thân thể mình, khiến nàng không tự chủ được mà đứng dậy. Khách ti lệ quay đầu nhìn Trần Lưu, nói: "Phu quân, tỷ tỷ của ta tên là Hoắc Thanh Đồng, là đệ tử của Tuyết Điêu Quan Minh Mai quan sư phụ trong Thiên Sơn Sông Hưng, tỷ tỷ không chỉ xinh đẹp tuyệt trần mà còn là một kỳ nữ từ đó, được người ta gọi là Thúy Vũ Hoàng Sam, là anh hùng của người hồi chúng ta." Trần Lưu mỉm cười gật đầu. Sau khi hàn huyên, ba người ngồi xuống, Hoắc Thanh Đồng lúc này mới cùng khách ti lệ trò chuyện về tình hình hồi bộ, nói: "Khách ti lệ, ngươi và Trần Lưu ca ca bây giờ có thể trở về thật sự là quá tốt rồi, ngươi mà không về nữa, hồi bộ chúng ta sắp xảy ra nội chiến đến rồi." Gọi là chân nhân không thích hợp, gọi muội phu Hoắc Thanh Đồng cũng cảm thấy không đủ tôn trọng, cuối cùng dưới sự đề nghị của khách ti lệ, để Hoắc Thanh Đồng giống như Khúc Phi Yên và Lục Vô Song, cũng gọi Trần Lưu là Trần Lưu ca ca. "Nội chiến?" Khách ti lệ kinh ngạc vô cùng, đội vàng hỏi: "Tỷ tỷ, rốt cuộc là chuyện gì vậy?" Chương 418, hồi bộ, hạ, chương 418, hồi bộ, hạ. Sau khi Hoắc Thanh Đồng kể cho khách ti lệ và Trần Lưu về tình hình hiện tại của hồi bộ, liền nói: "Khách ti lệ, ngươi là nữ thần thần thánh trong lòng người dân hồi bộ chúng ta, Trần Lưu ca ca cũng là đại tông sư thực lực hùng mạnh, chỉ cần các ngươi xuất hiện, ta tin rằng có thể dập tắt ngọn lửa chiến tranh của hồi bộ chúng ta. Thực ra không cần Trần Lưu ra tay, chỉ cần khách ti lệ đứng ra, với địa vị của nàng trong lòng người dân hồi bộ cùng với thực lực hiện tại của nàng, là có thể chấn áp hồi bộ, khiến các bộ tộc buông bỏ binh đao. Quyền đoạt hồi bộ có kẻ muốn đoạt quyền sao? Vậy thì đúng lúc lắm. Ta đang lo lắng về mấy vạn người hồi bộ, nếu để bọn hắn đi chăn ngựa thả dê thì quân số hơi nhiều. Hơn nữa, trong không gian cũng không cần đến quân đội hồi bộ, nếu ta trực tiếp ép buộc bọn hắn buông đao kiếm đi xây thành khai hoang, e rằng bọn hắn sẽ oán hận, mà hồi bộ là tộc nhân của khách ti lệ, ta cũng không thể làm quá đáng." Trần Lưu thầm nghĩ, bây giờ có bộ lạc muốn phản loạn, vậy thì xử lý những bộ lạc phản loạn đó, để thanh niên trai trắng của những bộ lạc đó đi xây thành khai hoang, còn bộ tộc của khách ti lệ thì cứ để bọn hắn đi chăn ngựa thả dê là được khách ti lệ." "Hoắc Thanh Đồng, phu quân, ta đã nói với tỷ tỷ rồi đó." Khách ti lệ quay đầu nhìn Trần Lưu nói. "Nói đi." Trần Lưu mỉm cười gật đầu. "Nói gì?" Hoắc Thanh Đồng có chút nghi hoặc. Khách ti lệ vui vẻ tiến lên ôm lấy mặt Trần Lưu, hôn lên môi hắn một cái, lúc này mới nói với Hoắc Thanh Đồng đang xấu hổ không dám nhìn: "Tỷ tỷ, phu quân nhà ta không chỉ là đại tông sư, mà còn là tiên nhân hạ phàm đó. Phu quân có một động thiên thế giới rất lớn rất lớn, tên là Tiên Linh Động Thiên, rộng mấy vạn dặm. Nhưng trong động thiên thế giới bây giờ vẫn còn rất hoang vắng, cần rất nhiều người đến khai phá." Khách ti lệ kể cho Hoắc Thanh Đồng nghe về tình hình trong Tiên Linh Động Thiên, mà Hoắc Thanh Đồng càng nghe càng cảm thấy hoang đường, nhưng nàng nhìn bộ dạng của Trần Lưu và khách ti lệ lại không giống như đang nói dối. Khách ti lệ nói tiếp: "Ta nghĩ thế này, chúng ta rời hồi bộ đến Tiên Linh Động Thiên của phu quân, sau này chúng ta sẽ không bị người khác bắt nạt nữa, cũng sẽ không có chiến tranh nữa, tộc nhân có thể yên tâm chăn ngựa thả dê trong động thiên thế giới. Nhưng phu quân cũng cần tộc nhân của chúng ta góp chút sức, cùng nhau khai phá động thiên thế giới." Thúc Thúc cũng đồng ý với đề nghị này của ta. "Một thời gian nữa chúng ta còn phải đến Đại Tùy một chuyến, Đại Tùy bây giờ đang trong thời kỳ chiến loạn, có vô số lưu dân bá tánh đang chịu khổ. Phu quân muốn di rời mấy triệu lưu dân bá tánh từ Đại Tùy vào Tiên Linh Động Thiên, cho nên cần phải xây thêm mấy tòa thành trì nữa. Nếu những bộ lạc đó muốn phản loạn, vậy thì chúng ta không thể dễ dàng bỏ qua cho bọn hắn như vậy. Dù không giết bọn hắn, cũng cần bọn hắn phải chuộc tội cho hành vi của mình, cứ để bọn hắn vào động thiên thế giới giúp xây thành trước đi. Đợi thành xây xong, rồi hãy để bọn hắn quay về chăn ngựa thả dê." Tâm trạng Hoắc Thanh Đồng có chút kỳ lạ, khách ti lệ đây là có nam nhân rồi, không còn lương thiện nữa à? Nếu là trước đây, nàng tuyệt đối không làm ra chuyện để tộc nhân của mình đi làm khổ sai chuộc tội như thế này. Tâm trạng của Trần Lưu cũng có chút kỳ lạ, tính cách của khách ti lệ bây giờ dường như không phù hợp nghiêm trọng với nguyên tắc. Trong nguyên tắc, khách ti lệ đơn thuần lương thiện, trong trắng không tì vết, không chút tâm cơ, ngây thơ đến mức quá đáng, nhưng khách ti lệ ở đây lại trở nên có chút lòng dạ đen tối. Dĩ nhiên, trước khi gặp Thạch Quan Âm, cuộc sống của khách ti lệ về cơ bản là một trang giấy trắng, luôn sống một cuộc sống đơn giản thuần khiết, điều này mới nuôi dưỡng nên tính cách đơn thuần lương thiện ngây thơ của nàng. Nhưng sau khi trải qua việc bị Thạch Quan Âm truy sát, muốn hủy hoại dung mạo của nàng, phụ mẫu và huynh trưởng của nàng cũng chết trong tay Thạch Quan Âm, cộng thêm nàng còn trải qua vô số gian khổ trên đường trốn chạy, lại suýt bị Vân Trung Hạc làm ô uế, tính cách của khách ti lệ thay đổi dường như cũng không có gì lạ. Hơn nữa khách ti lệ từ nhỏ sống ở hồi bộ, A Tử cũng từ nhỏ lớn lên ở Tinh Túc Hải, thói quen sinh hoạt của hai người gần gũi hơn, nên quan hệ giữa khách ti lệ và A Tử không tệ. A Tử lại là tiểu ma nữ cực kỳ đanh đá và lòng dạ đen tối, dưới sự ảnh hưởng lâu ngày, khách ti lệ khó tránh khỏi bị ảnh hưởng bởi tính cách của A Tử. Nhưng bất kể tính cách của khách ti lệ thay đổi thế nào, chủ ý này của nàng lại rất hợp ý Trần Lưu. "Vậy đi." Khách ti lệ một tay kéo Trần Lưu, một tay kéo Hoắc Thanh Đồng, nói: "Phu quân, đưa ta và tỷ tỷ về đầu tiên, để tỷ tỷ xem thế giới của chúng ta đi." "Được." Trần Lưu dĩ nhiên không có ý kiến, ý niệm vừa động, liền đưa khách ti lệ và Hoắc Thanh Đồng đến một lương đỉnh trên Tiên Linh Sơn trước. Hoắc Thanh Đồng chỉ cảm thấy tâm thần chấn động, đã đến một lương đỉnh xa lạ được xây dựng bên vách đá. Hoắc Thanh Đồng ngẩng đầu nhìn bốn phía, chỉ thấy sau lưng bọn họ là một quảng trường khổng lồ được lát bằng bạch ngọc, bốn phía quảng trường là một vòng vườn hoa, trong vườn đủ loại hoa tươi đua nhau khoe sắc, vô cùng xinh đẹp. Phía sau quảng trường là một mảnh quỳnh lâu ngọc vũ vàng son lộng lẫy, những cung điện hùng vĩ được chạm trổ tinh xảo, khí thế bằng bạc, ngói lưu ly màu vàng kim lấp lánh dưới ánh sáng, tiên linh chi khí mỏng như sương mù phiêu đang trong quần thể cung điện, tựa như tiên cung tiên cảnh. Dưới chân núi là một tòa thành trì khổng lồ dài rộng đều hơn 10 cây số, dựa núi gần biển, phần lớn kiến trúc trong thành đã được xây xong, chỉ là số người rất ít. Phía trước thành trì là một vùng biển xanh biếc không nhìn thấy bến bờ, trên biển điểm xuyết mười mấy chiếc thuyền buồm, sóng biển dường như cũng lấp lánh những tia sáng, mấy con hải âu đuổi theo sóng biển và thuyền buồm, lướt qua mặt nước. Đẹp, đẹp quá. Hoắc Thanh Đồng sững sờ hồi lâu, không tự chủ được mà lẩm bẩm. Tỷ tỷ, đây chính là động tiên thế giới của phu quân. Phía sau chúng ta là Tiên Linh Cung, là nơi ở của ta và phu quân, cùng các tỷ muội. Khách Ti Lệ chỉ vào Tiên Linh Cung giới thiệu, Tiên Linh Cung nằm ở nơi hội tụ địa mạch của động tiên, tu luyện ở nơi này, tốc độ tu luyện gấp mấy chục lần bên ngoài. Tiên linh thế giới đã hấp thu 3 viên nữ hoa thạch, diện tích tăng vọt điên cuồng, mà theo diện tích tăng vọt, thiên địa linh khí cũng theo đó tăng lên, ngày càng nồng đậm. Bây giờ tu luyện trong Tiên Linh Cung, ít nhất cũng gấp 2-30 lần tốc độ tu luyện bên ngoài. Hoắc Thanh Đồng nghe vậy thần sắc có chút hoảng hốt, trong lòng cũng dâng lên sóng lớn. Tốc độ tu luyện gấp mấy chục lần bên ngoài, chẳng phải có nghĩa là tu luyện một năm ở đây tương đương với tu luyện mấy chục năm ở bên ngoài sao? Nếu thật sự như vậy, thì tuyệt đối phải dọn vào. Vốn nàng còn không biết bao lâu mới có thể đột phá đến tiên thiên, nếu có thể tu luyện ở đây, nàng sẽ nhanh chóng đột phá đến tiên thiên, tông sư, thậm chí là đại tông sư. Dù không tu luyện, theo lời của khách Ti Lệ, được thiên địa linh khí của thế giới nuôi dưỡng, thân thể của tộc nhân cũng sẽ ngày càng khỏe mạnh, sống 70-80 tuổi, thậm chí 100 tuổi cũng không thành vấn đề. Ở phía bắc có một thảo nguyên rất lớn, đủ cho bộ tộc chúng ta chăn ngựa thả dê ở đó. Khách Ti Lệ chỉ về phía bắc nói, nhưng bộ tộc chúng ta muốn dọn vào thì cần phải bái phu quân làm chủ, chăn ngựa thả dê cho phu quân. Chúng ta còn có mấy vị tỷ muội đang chuẩn bị tranh bá thiên hạ ở Đại Tùy, tương lai sẽ cần rất nhiều chiến mã. Hoắc Thanh Đồng liên tục gật đầu. Chỉ cần có thể dọn vào Tiên Linh Động Tiên, đừng nói chỉ là chăn ngựa thả dê cho Trần Lưu, dù có đi đánh trận cho hắn cũng là chuyện nên làm. Chương 419, giả thần giả quỷ. Chương 419, giả thần giả quỷ. Sau khi xem Tiên Linh Cung, xem Tiên Linh Thành, còn xem cả thảo nguyên lớn nơi tộc nhân của họ sẽ sinh sống trong tương lai, Hoắc Thanh Đồng lập tức đồng ý với đề nghị của khách Ti Lệ là để thanh niên trai trắng của những bộ tộc muốn phản loạn đi xây thành. Muốn vào sống trong thế giới tựa như tiên giới này, không trả giá một chút sao được. Mà khi Trần Lưu đưa khách Ti Lệ và Hoắc Thanh Đồng trở về lều của hồi bộ, thì thấy Hoắc Mộc Mã đang đứng ở cửa lều. Hoắc Mộc Mã không thấy Trần Lưu và khách Ti Lệ trong lều của Hoắc Thanh Đồng, thậm chí cả Hoắc Thanh Đồng cũng không thấy đâu, liền biết bọn hắn đã trở về động tiên thế giới, bèn ở lại trong lều chờ đợi, để phòng có tộc nhân xông vào lều. Thấy Trần Lưu, khách Ti Lệ và Hoắc Thanh Đồng trở về, Hoắc Mộc Mã lập tức khiêm tốn phủ phục xuống đất, đầu chạm đất, cung kính nói: "Thần chủ, tộc nhân của bộ nhân muốn gặp khách Ti Lệ thần phi, xác nhận sự an toàn của thần phi có muốn gặp các nô bộc bên ngoài một lần không?" Hồi Cương được đặt tên do là nơi sinh sống của các dân tộc Duy Nô Nhĩ, Ô Tư Biệt khắc theo đạo hồi, còn được gọi là hồi bộ. Đạo hồi ở Trung Quốc xưa gọi là hồi giáo, Thanh Chân giáo hoặc Thiên Phương giáo. Truyền thuyết chân chủ dân chúng hồi bộ vốn là những tín đồ của Nhật, tin rằng có chân chủ ngự trị. Trong nguyên tác Thư Kiếm Ân Cửu Lục, vì thánh vật kinh cổ dạng của hồi bộ bị quân Thanh cướp đoạt, thủ lĩnh hồi bộ là một Trác Luân đã cùng con cháu dẫn dắt tộc nhân đến Trung Nguyên truy tìm. Kinh cổ dạng là kinh điển căn bản duy nhất của đạo hồi, cũng là thánh vật của dân chúng hồi bộ. Để đoạt lại thánh vật, dân chúng hồi bộ không tiếc đối đầu với quân Thanh hùng mạnh, dù mất mạng cũng không tử. Từ khi vào Tiên Linh Động Thiên của Trần Lưu, Hoắc Mộc Mã đã coi Trần Lưu là chân chủ của đạo hồi. Chỉ là Trần Lưu không thích bị Hoắc Mộc Mã gọi là chân chủ, nên Hoắc Mộc Mã đã đổi gọi hắn là thần chủ. Mà khách Ti Lệ bây giờ là phu nhân của Trần Lưu, dĩ nhiên cũng trở thành thần phi. Đối với việc khách Ti Lệ muốn dẫn toàn bộ tộc nhân hồi bộ vào Tiên Linh Động Thiên sinh sống, Hoắc Mộc Mã không những không phản đối, mà còn giơ cả hai tay tán thành. Theo Hoắc Mộc Mã, đây là ân huệ của thần chủ dành cho tộc nhân hồi bộ của bọn hắn vì lý do của khách Ti Lệ thần phi. Nhận Trần Lưu làm chủ, lại càng không thể phản đối, có thể trở thành nô bộc trung thành của thần chủ, là phúc khí 8 đời tu không được của người dân hồi bộ. Thần chủ, thần phi. Hoắc Thanh Đồng liếc nhìn Trần Lưu và khách Ti Lệ, Trần Lưu sở hữu động tiên thế giới quả thực có thể được gọi là thần chủ, mà là nữ nhân của thần chủ, khách Ti Lệ được gọi là thần phi cũng không quá. Gặp tộc nhân sao? Được, phu quân, vậy chúng ta ra ngoài gặp tộc nhân của ta đi. Khách Ti Lệ kéo tay Trần Lưu nói. Trần Lưu ca ca, khách Ti Lệ, đợi đã. Hoắc Thanh Đồng đội vàng gọi Trần Lưu và khách Ti Lệ lại. Tỷ tỷ. Khách Ti Lệ có chút nghi hoặc nhìn Hoắc Thanh Đồng. Hoắc Thanh Đồng cười nói, nếu Trần Lưu ca ca là thần chủ, mà khách Ti Lệ là thần phi, vậy thì hãy để thân phận này của các ngươi càng thêm ăn sâu vào lòng người đi. Khi khách Ti Lệ nắm tay Trần Lưu bước ra khỏi lều, những người hồi bộ vây quanh bên ngoài lều lập tức phát ra những tiếng hô hào kích động nhiệt liệt. Các chiến sĩ thậm chí còn rút đao ra múa điên cuồng. Dĩ nhiên, cũng có những người hồi ái mộ khách Ti Lệ, vì thấy khách Ti Lệ nắm tay Trần Lưu mà ném về phía hắn những ánh mắt kinh ngạc, ghen tị, phẫn nộ, thậm chí là thù hận. Nhưng không ai không biết điều mà tiến lên gây sự với Trần Lưu. Đây là lựa chọn của nữ thần bọn hắn sao có thể động thủ với lựa chọn của nữ thần chứ? Còn các trưởng lão và các đại tiểu bá khác của bộ lạc thì dùng ánh mắt kính sợ nhìn Trần Lưu và khách Ti Lệ. Bọn hắn đã biết về sự tồn tại của Trần Lưu từ miệng Hoắc Mộc Mã, cũng biết hắn là trượng phu của khách Ti Lệ, là ân nhân đã giúp hồi bộ lấy được đầu của Thạch Quan Âm, càng là thần chủ của người dân hồi bộ. Khách Ti Lệ, khách Ti Lệ, khách Ti Lệ. Không biết ai là người hô lên trước, theo sau đó những người khác cũng hô theo tên của khách Ti Lệ. Âm thanh ngày càng đều đặn, cuối cùng chỉ còn lại một âm thanh, đó là khách Ti Lệ. ngay cả Trần Lưu cũng không khỏi có chút kinh ngạc, không ngờ địa vị của khách ti lệ trong lòng người dân hồi bộ lại nặng đến vậy. Phu quân, đưa ta và tỷ tỷ bay lên trời đi. Khách ti lệ nhỏ giọng nói. Đại tông sư có thể phi hành, Hoắc Thanh Đồng đã từng nghe sư phụ của nàng nói, nhưng chuyện này rất nhiều người không biết, đặc biệt là những người hồi bộ cả đời chưa từng thấy đại tông sư lại càng không biết. Nếu Trần Lưu có thể đưa khách ti lệ bay lên trời, đứng lơ lửng trên không, tuyệt đối có thể khiến người hồi bộ coi hắn là thần. Mà Trần Lưu trở thành thần của người hồi bộ, đối với việc thống lĩnh các chiến sĩ của bộ lạc để trấn áp phản loạn sau này cũng sẽ có lợi hơn. Nói tóm lại, đơn giản là để Trần Lưu giả thần giả quỷ. Còn việc thêm cả Hoắc Thanh Đồng là đề nghị của khách ti lệ. Khách ti lệ cũng có tư tâm, khách ti lệ nhận ra tỷ tỷ nàng Hoắc Thanh Đồng cũng có khả năng nghe được tiếng lòng của Trần Lưu, liền muốn đưa Hoắc Thanh Đồng đi cùng, làm bạn với nàng. Trong nhà có nhiều tỷ muội như vậy, mà đều là người Trung Nguyên, nàng và Vương Ngự Yên, Chu Chỉ Nhược gần như không có bao nhiêu chủ đề chung. Vương Ngự Yên và Mộ Uyển Thanh, Chu Chỉ Nhược thích luyện võ, A Bích và Thượng Tú Phương thích thơ từ ca phú, Tiểu Long Nữ thích gần gũi với động vật, Lâm Thi Âm và A Châu, Nhạc Linh San, Thủy Xanh thích uống trà tán gẫu, còn khách ti lệ thích trang cửu, ca hát, nhảy múa, tắm rửa và ăn hoa. Hơn nữa, thói quen sinh hoạt của hai bên khác xa nhau, chỉ có thói quen sinh hoạt của A Tử là có phần tương tự với nàng. Vì vậy, khách ti lệ vẫn luôn không hòa nhập được vào vòng tròn của các nàng, có chút lạc lõng, liền nghĩ đến việc đưa tỷ tỷ đến Tiên Linh Cung để tỷ tỷ bầu bạn với mình. Trần Lưu nào biết được suy nghĩ của khách ti lệ, hắn biết Hoắc Thanh Đồng là nữ anh hùng của hồi bộ. Trong lòng Trần Lưu, sau khi hồi bộ di rời vào Tiên Linh Động Tiên, Hoắc Thanh Đồng cũng là người lựa chọn tốt nhất cho vị trí thủ lĩnh hồi bộ. Đưa nàng theo cũng có thể tăng thêm uy tín cho nàng, để nàng có thể thống lĩnh người dân hồi bộ giúp hắn làm việc tốt hơn. Trần Lưu khẽ gật đầu, liền một tay nắm tay khách ti lệ, một tay nắm tay Hoắc Thanh Đồng, từ từ bay lên trời. Mặt Hoắc Thanh Đồng có chút ửng hồng, tim cũng không khỏi đập nhanh hơn, lòng bàn tay đang nắm tay Trần Lưu cũng bất giác có chút ấm ức. Khi Trần Lưu, khách ti lệ và Hoắc Thanh Đồng bay lên, người dân hồi bộ xung quanh đều kinh ngạc, lập tức im phăng phắc, chỉ còn lại tiếng gió, tiếng bọ giống ngựa hí ở xa. Bay, bay lên rồi. Người hồi bộ miệng hơi há ra, ngơ ngác nhìn ba người Trần Lưu, khách ti lệ và Hoắc Thanh Đồng đang bay lên trời, đứng lơ lửng trên không, nửa ngày không hoàn hồn. Ken Kala. Khách ti lệ vận dụng công lực, lớn tiếng nói với người dân hồi bộ bên dưới. Giọng của khách ti lệ vang dội khắp nơi, chuyến đi rất xa, dù ở cách đó mấy dặm cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Khách ti lệ nói tiếng hồi, Trần Lưu nghe không hiểu, nhưng chắc hẳn nàng nói không ngoài việc giới thiệu thân phận của Trần Lưu, giới thiệu công lao của hắn. Xem ra ta phải học tiếng hồi với khách ti lệ rồi, ừm, tối nay sẽ học cùng nàng bộ nhân Hoắc Mộc Mã, bái kiến thần chủ, bái kiến khách ti lệ thần phi. Hoắc Mộc Mã rất biết điều mà quỳ xuống, năm vóc sát đất, lớn tiếng hô. Bái kiến thần chủ, bái kiến khách ti lệ thần phi. Các trưởng lão và đại tiểu bá khắc của bộ lạc cũng theo sau quỳ lạy, cung kính hành đại lễ năm vóc sát đất với Trần Lưu, khách ti lệ và Hoắc Thanh Đồng. Bái kiến thần chủ, bái kiến khách ti lệ thần phi. Người hồi bộ cũng quỳ xuống triều bái ba người. Chương 420, Hoắc Thanh Đồng, thượng, chương 420, Hoắc Thanh Đồng, thượng. Sau một hồi giả thần giả quỷ của Trần Lưu, người hồi bộ quả thực đã coi Trần Lưu là thần của bọn hắn, hai mắt vô cùng cuồng nhiệt nhìn chằm chằm vào Trần Lưu và khách ti lệ. Đàn ông hận không thể chết vì hắn, đàn bà hận không thể đến bên cạnh hắn hầu hạ. Còn việc trèo lên giường của thần chủ, phụ nữ hồi bộ nghĩ cũng không dám nghĩ, cũng chỉ có nữ thần của hồi bộ bọn hắn mới xứng với vị thần chủ Trần Lưu này. Sau đó khách ti lệ, Hoắc Thanh Đồng, Hoắc Mộc Mã và các tộc nhân hồi bộ đã mang đầu của Thạch Quan Âm tổ chức một buổi lễ tế điện long trọng, tế điện Mộc Trác Luân và Hoắc Cao Yiye cùng các chiến sĩ bộ lạc đã chết trong tay Thạch Quan Âm. Lều lớn của thủ lĩnh đã bị Trần Lưu và khách ti lệ chiếm, nên sau khi lễ tế điện kết thúc, Hoắc Thanh Đồng cùng Hoắc Mộc Mã, các trưởng lão và đại tiểu bá khắc của hồi bộ tìm một cái lều khác để họp, bàn bạc việc triệu tập tất cả các bộ lạc hồi bộ lại. Bất kể là những người còn nghe lời bọn hắn, hay những người muốn phản loạn đoạt quyền, tất cả đều triệu tập đến, một lần giải quyết dứt điểm chuyện của hồi bộ, sau đó di rời người vào Tiên Linh Động Tiên. Dĩ nhiên, để tránh tin tức bị dò dỉ, khiến những kẻ muốn phản loạn cảnh giác, thậm chí là dứt khoát mang bộ lạc của bọn hắn bỏ trốn. Chuyện Trần Lưu và khách ti lệ trở về phải được giữ bí mật nghiêm ngặt, thậm chí cả Hoắc Mộc Mã cũng tạm thời không thể lộ diện. Hoắc Thanh Đồng cũng muốn xem, rốt cuộc còn bao nhiêu người ủng hộ nhà họ Hoắc của bọn họ, và bao nhiêu người muốn phản loạn, cướp đoạt vị trí thủ lĩnh. Đối với các bộ lạc khác, những người vẫn còn nghe lời nhà họ Hoắc, sau khi vào đầu tiên, bọn hắn sẽ được cấp những đồng có tốt hơn, làm những công việc nhẹ nhàng hơn. Còn đối với những kẻ muốn phản loạn, chờ đợi bọn hắn sẽ là những công việc nặng nhọc không bao giờ hết. Cuộc tranh đấu của các bộ lạc trên thảo nguyên luôn vô cùng thảm khốc, thậm chí có cả xa luân trạm, nghĩa là giết hết tất cả đàn ông của phe địch cao hơn bánh xe trên xa, còn phụ nữ và trẻ em thì trở thành nô lệ. Khi quân Thanh thực hiện xa luân trạm, thậm chí còn đặt bánh xe nằm ngang để mở rộng phạm vi tàn sát, đảm bảo tiêu diệt triệt để sinh lực của phe địch. Dù là chiến tranh tranh giành quyền lực giữa cùng một tộc, kết cục của kẻ thất bại cũng không tốt đẹp. Những kẻ phản loạn không bị xử tử, mà bị đưa đi xây thành đảo mỏ, đã là vô cùng nhân từ rồi. Còn về dân số, chỉ cần có phụ nữ và trẻ em, và không còn chiến tranh, bộ lạc sớm muộn cũng có thể lớn mạnh trở lại. Hơn nữa sau khi vào động thiên thế giới, Hoắc Thanh Đồng cũng muốn chỉnh đốn lại toàn bộ người dân hồi bộ thành một đại bộ lạc do nhà họ Hoắc đứng đầu, vì vậy cũng cần phải loại bỏ các thủ lĩnh của các bộ lạc khác, sáp nhập bộ lạc của bọn hắn. Đối với đề nghị của Hoắc Thanh Đồng và Hoắc Mộc Mã, các trưởng lão và đại tiểu bá khác của bộ lạc đều không có ý kiến. Đùa sao, đã thấy Trần Lưu có thể bay, bọn hắn căn bản không nảy sinh được bất kỳ tâm lý phản kháng nào. Huống chi sáp nhập các bộ lạc khác, bọn hắn cũng có thể nhận được rất nhiều lợi ích, ví dụ như nhiều của cải hơn, nhiều bò cừu hơn và nhiều phụ nữ trẻ em hơn. Thanh Đồng thủ lĩnh, Có trưởng lão đứng dậy, túi người chào Hoắc Thanh Đồng, lòng đầy lao đớt hỏi, ngài có thể để thần chủ đưa chúng ta đến tiên linh tiên giới xem trước được không? Các trưởng lão và đại tiểu bá khác còn lại trong mắt cũng bùng lên ánh sáng nhiệt liệt. Hoắc Mộc Mã đã nói với bọn hắn rằng thần chủ có một động thiên tiên cảnh, nước ở đó ngọt ngào, không khí trong lành, thậm chí cả cỏ chăn nuôi cũng ngọt. Dù không tu luyện, cũng có thể sống được 180 năm. Hắn ở trong động thiên thế giới hơn nửa năm, cảm thấy thân thể cũng cường tráng hơn nhiều, tinh thần cũng tốt hơn nhiều. Lời miêu tả của Hoắc Mộc Mã khiến các trưởng lão và bá khắc của hồi bộ lòng đầy háo hức, chỉ là bọn hắn không dám trực tiếp đi hỏi Trần Lưu, vậy thì để Hoắc Thanh Đồng đi truyền đạt là thích hợp nhất. Ta hỏi thần chủ trước đã. Hoắc Thanh Đồng suy nghĩ một chút, liền gật đầu. Nàng cũng cảm thấy để những trưởng lão và đại tiểu bá khắc này vào tiên linh động thiên xem một chút, có thể củng cố thêm tín ngưỡng và niềm tin của bọn hắn. Chương 421, Hoắc Thanh Đồng, trùng, chương 421, Hoắc Thanh Đồng, trùng, Thanh Đồng, chờ đã. Hoắc Mộc Mã gọi Hoắc Thanh Đồng lại, quay đầu nói với chư vị trưởng lão cùng các đại tiểu bá khác, trước tiên hãy chọn ra những cô gái trẻ trung xinh đẹp trong bộ lạc, sau này cứ để các nàng ở lại bên cạnh thần chủ và khách ti lệ thần phi hầu hạ, nhớ kỹ, phải là những cô gái trong sạch. Các trưởng lão và đại tiểu bá khác của hồi bộ nghe vậy, hai mắt tức thì sáng rực lên, người này nói ta có một nữ nhi, người kia nói ta có một cháu gái, người trẻ hơn thì nói ta có một muội muội. Hoắc Mộc Mã giơ tay ngăn mọi người cãi lộn, nói, ta không cần biết các ngươi có tư tâm gì hay không, nhưng chuyện này liên quan đến chiều sâu tín ngưỡng của hồi bộ chúng ta đối với thần chủ, tuyệt đối không được qua loa, không đủ xinh đẹp tuyệt đối không được, những cô gái không trong sạch cũng tuyệt đối không được. Thị nữ cung nữ bên cạnh thần chủ đều là những thần thị xinh đẹp được chọn lựa kỹ càng trong hàng nghìn hàng vạn người, những kẻ không đủ xinh đẹp, không trong sạch thì đừng mang ra làm mất mặt, kẻo chọc giận thần chủ. Các trưởng lão và đại tiểu bá khắc nghe vậy thì dùng mình, bọn hắn chỉ nghĩ đến việc đưa thân nhân hậu bối của mình đến hầu hạ bên cạnh thần chủ và thần phi, lại quên mất rằng muốn hầu hạ thần chủ và thần phi cũng cần có tư cách. Không phải loại dưa mèo táo nước nào cũng có tư cách đi hầu hạ thần chủ và thần phi, nếu không chẳng những không thể lấy lòng thần chủ, mà thậm chí còn có thể rước họa vào thân. Vậy thì đi chọn ra những cô gái xinh đẹp trong sạch trong tộc trước, rồi đưa tới đây. Một vị trưởng lão nhìn các trưởng lão và đại tiểu bá khắc còn lại trong lều lớn nói. Các trưởng lão và bá khắc nghe vậy đều gật đầu. Thanh Đồng thủ lĩnh, Một Mã trưởng lão. Các trưởng lão và bá khắc vừa mở cửa lều chuẩn bị đi chọn thiếu nữ trong tộc thì thấy bên ngoài lều đã có không ít võ sĩ bộ lạc gáp giải mấy chục tộc nhân quỷ ở đó, bèn quay lại gọi Hoắc Thanh Đồng và Hoắc Mộc Mã ra xem. Trước khi Trần Lưu và khách ti lệ lộ diện, Hoắc Thanh Đồng đã cùng Hoắc Mộc Mã lặng lẽ sắp xếp chiến sĩ của bộ lạc canh giữ các lối ra của bộ lạc, không một ai được phép ra ngoài, chính là để tránh việc Trần Lưu, khách ti lệ và Hoắc Mộc Mã trở về bị tiết lộ ra ngoài, khiến những tên đầu lĩnh bộ lạc chống đối Hoắc gia có sự chuẩn bị, làm tăng độ khó cho việc bọn hắn thống nhất hồi bộ. Hoắc Thanh Đồng nhìn mấy chục tộc nhân hồi bộ đang quỳ trước mặt bọn hắn, hỏi chiến sĩ của bộ lạc, đây đều là gián điệp do các bộ lạc khác cài vào hoặc mua chuộc bị bắt về sao? Hoắc Thanh Đồng từng nghĩ trong bộ lạc sẽ có gián điệp do các bộ lạc khác cài vào, nhưng nàng không ngờ lại có nhiều đến thế, mấy chục gián điệp lận, thậm chí còn có không ít là tộc nhân của bộ lạc các nàng, trong đó còn có hai người là chiến sĩ bộ lạc lớn lên cùng nàng từ nhỏ, điều này khiến nàng vô cùng phẫn nộ. Thanh Đồng thủ lĩnh, ba người này mới là những người bị bắt về. Võ sĩ của bộ lạc chỉ vào ba người đang quỳ ở một bên khác, cung kính nói với Hoắc Thanh Đồng, những người còn lại đều là sau khi chứng kiến sự hùng mạnh của thần chủ và thần phi đã chủ động đến tìm thủ lĩnh tự thú. Nhìn thấy khách ti lệ trở về, lại thấy thực lực hùng mạnh như tiên thần của Trần Lưu, những gián điệp bị các bộ lạc khác mua chuột hoặc cài vào, rất nhiều người lập tức đến tự thú với Hoắc Thanh Đồng, chuẩn bị tố giác chủ tử của bọn hắn. Chủ tử có mạnh đến đâu, liệu có mạnh hơn thần không? Chủ tử có lớn đến đâu, liệu có lớn hơn thần không? Vì vậy, bán đứng chủ tử, nương tựa thần chủ, bọn hắn hoàn toàn không có bất kỳ gánh nặng tâm lý nào. Dẫn xuống đi, hỏi cho ra tất cả tin tức mà bọn hắn biết. Hoắc Thanh Đồng có chút mệt mỏi nói. Vâng, Thanh Đồng thủ lĩnh. Phu quân, ngươi thấy tỷ tỷ của ta thế nào? Trong lều lớn, khi các trưởng lão của hồi bộ đi chọn thiếu nữ đến tiên cung hầu hạ khách ti lệ hỏi Trần Lưu. Rất tốt. Hoắc Thanh Đồng anh tư hiên ngang, tinh anh tài giỏi, thông minh hơn người, hơn nữa còn là một kỳ nữ của hồi cưng có tài năng quân sự rất cao, người đời gọi là Thúy Vũ Hoàng Sam Hoắc Thanh Đồng. Trong nguyên tắc, dù đối mặt với tình thế Trần Gia Lạc, Hương Hương công chúa cùng bộ chúng hồi tộc bị vây khốn, lại còn bị mọi người hiểu lầm, Hoắc Thanh Đồng vẫn kiên trì với phán đoán của mình. Nàng quả quyết chỉ huy quân đội đẩy lùi thành công quân Thanh, thế nhưng sau khi tình hình ổn định, nàng lại chọn cách lặng lẽ rời đi. Vậy phu quân, để tỷ tỷ của ta cũng đến Tiên Linh cung hầu hạ ngài thì sao? Thấy Trần Lưu có cảm tình không tệ với Hoắc Thanh Đồng, khách ti lệ bèn hỏi. Ta có các ngươi là đủ rồi. Trần Lưu có chút kinh ngạc liếc nhìn khách ti lệ, thì ra khách ti lệ có ý đồ này, bèn cười béo mũi nàng rồi lắc đầu. Trần Lưu quả thực có cảm tình với Hoắc Thanh Đồng, nhưng cũng chỉ là ngưỡng mộ con người và tài năng của nàng, chứ không có ý định đưa nàng vào hậu cung. Ta vốn định để tỷ tỷ ngươi làm thủ lĩnh của hồi bộ. Trần Lưu cũng biết khách ti lệ có chút không hòa đồng với các phu nhân khác trong nhà, ngày thường khá cô đơn. Suy nghĩ một chút, hắn bèn nói, nhưng ngươi muốn tỷ tỷ ngươi đến ở tiên cung cũng không phải là không được, vậy cứ để nàng đến đội nữ quân cung vệ làm đội trưởng trước đi, như vậy nàng không chỉ có thể tu luyện ở tiên cung, mà ngươi cũng có thể thường xuyên gặp nàng. Còn về thủ lĩnh hồi bộ, để Hoắc Mộc Mã kế nhiệm cũng không phải là không được. Đa tạ phu quân. Khách ti lệ mừng rỡ ra mặt, tuy tạm thời không thể để Trần Lưu thu nhận tỷ tỷ của mình, nhưng chỉ cần tỷ tỷ nàng có thể vào ở tiên linh cung, sớm muộn gì cũng sẽ có cơ hội. Hơn một canh giờ sau, Hoắc Mộc Mã và các trưởng lão của hồi bộ dẫn theo hơn 20 thiếu nữ hồi bộ trẻ trung được ăn mặc xinh đẹp bay trở lại lều. Tộc nhân của bộ lạc hồi bộ vô cùng nhiệt tình với việc được đến hầu hạ thần chủ và thần phi, bất kể là ai, chỉ cần trong nhà có cô gái xinh đẹp, đều lập tức cho các nàng tắm rửa, mặc vào những bộ quần áo xinh đẹp chỉ mặc trong các dịp lễ hội, để các trưởng lão và bá khác lựa chọn. Sau khi các trưởng lão chọn một vòng, cuối cùng còn lại 26 thiếu nữ có dung mạo xinh đẹp. Những thiếu nữ này còn phải qua sự lựa chọn của Hoắc Thanh Đồng, chỉ khi được Hoắc Thanh Đồng chấp thuận mới có thể đến hầu hạ bên cạnh thần chủ và thần phi. Những thiếu nữ ăn mặc lộng lẫy này nhỏ thì 11, 12 tuổi, lớn thì 16, 17 tuổi, tất cả đều là những thiếu nữ có dung mạo thanh tú, trong sạch. Hơn nữa, đa số đều là con cái hoặc thân nhân của các trưởng lão và đại tiểu bá khắc. Điều này không phải do các trưởng lão và bá khắc của bộ lạc ra lận, mà là vì các trưởng lão và bá khắc với tư cách là tầng lớp cao trong bộ lạc, trong mỗi cuộc chiến tranh, bọn hắn đều có thể ưu tiên chọn những nữ nô sinh đẹp nhất, gia đình cũng giàu có hơn, cuộc sống tốt hơn. Ghen tốt hơn và cuộc sống ưu việt hơn cũng tạo nên việc các cô gái nhà bọn hắn sẽ xinh đẹp hơn và biết cách ăn mặc hơn những cô gái xuất thân từ gia đình mục dân bình thường. 26 người có thể vào lều, đứng trước mặt Hoắc Thanh Đồng có thể nói là những thiếu nữ xinh đẹp nhất trong bộ lạc. Tâm trạng của những thiếu nữ này đều vô cùng căng thẳng, đó là đi hầu hạ thần chủ và thần phi cơ mà, không ai có thể từ chối được. Vì vậy, lựa chọn tiếp theo của Hoắc Thanh Đồng cũng sẽ quyết định vận mệnh sau này của các nàng, là đến bên cạnh thần chủ và thần phi sống cuộc sống như thần tiên, hay chỉ có thể gả cho những gã mục dân hôi hám, sinh con đẻ cái. Chắc Yena, Cổ Lệ, Mễ Lan Yiye. Trong 26 thiếu nữ này, có 23 người xuất thân từ gia đình quý tộc trong bộ lạc, Hoắc Thanh Đồng đa số đều quen biết. Hoắc Thanh Đồng điểm tên 8 thiếu nữ, trong đó có 7 người là con gái hoặc thân nhân của các trưởng lão và bà khác, chỉ có một thiếu nữ tên A Yitoa xuất thân từ gia đình mục dân bình thường. Nếu dung mạo tương đương, Hoắc Thanh Đồng tự nhiên sẽ ưu tiên chọn những cô gái xuất thân từ gia đình quý tộc, Hoắc Thanh Đồng cũng là người hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Nhưng nàng cũng không thể để tất cả các cô gái đều xuất thân từ gia đình quý tộc, phải chọn một cô gái xuất thân từ gia đình bình dân, như vậy mới có thể để những người mục dân bình thường nhìn thấy hy vọng, càng ủng hộ sự thống trị của nhà họ Hoắc hơn. A Yitoa có dung mạo rất nổi bật, thậm chí còn xinh đẹp hơn nhiều cô gái xuất thân từ gia đình quý tộc, chọn nàng cũng là điều đương nhiên. Trong 8 thiếu nữ hồi bộ này, 4 người xinh đẹp nhất sẽ được gửi đến bên cạnh Vương Ngự Yên, 4 người còn lại mới ở lại hầu hạ khách ti lệ. Các phu nhân của Trần Lưu hiện tại mỗi người chỉ có 4 thị nữ thân cận, khách ti lệ đã có 4 thị nữ rồi, nếu cộng thêm 8 thị nữ nữa, là 12 người, còn nhiều hơn cả Vương Ngự Yên, ngươi đây là muốn lên trời sao? Vì vậy, 4 người dư ra là gửi đến bên cạnh Vương Ngự Yên để tỏ lòng tốt với Vương Ngự Yên. Hơn nữa, 4 thị nữ ban đầu của khách ti lệ cũng phải gửi về, nàng chỉ có thể giữ lại 4 thị nữ của hồi bộ, không thể có nhiều thị nữ hơn các tỷ muội khác, nếu không bọn họ tất nhiên cũng sẽ có ý kiến. Những cô gái được Hoắc Thanh Đồng chọn đều vô cùng vui mừng, thậm chí suýt nữa đã xúc động đến phát khóc, còn những cô gái bị loại cũng rưng rưng nước mắt, tủi thân vô cùng. Các nàng không cảm thấy mình kém hơn những người được chọn, nhưng đây là lựa chọn của thủ lĩnh, dù có ý kiến cũng không dám phản đối. Sau khi chọn ra 8 cô gái, Hoắc Thanh Đồng cười nói với những cô gái còn lại, tuy các ngươi bị loại, nhưng cũng đừng nản lòng. Ta nghe khách ti lệ thần phi nói, trong tiên cung có một đội nữ quân cung vệ, dùng để bảo vệ thần chủ và thần phi. Tuy các ngươi không thể hầu hạ thần chủ và thần phi, nhưng ta có thể nói giúp cho các ngươi với khách ti lệ thần phi, để các ngươi gia nhập nữ quân cung vệ. Những cô gái bị loại nghe vậy tức thì vui mừng khôn xiết, tuy các nàng không thể đến hầu hạ bên cạnh thần chủ và thần phi, nhưng gia nhập nữ quân cung vệ cũng tốt hơn là gả cho những gã mục dân hôi hám, chăn ngựa chăn cừu, sinh con đẻ cái. Những trưởng lão và bá khắc có con gái, cháu gái bị loại khỏi vị trí thần thị cũng thở phào nhẹ nhõm, không thể trở thành thần thị, trở thành quân cung vệ cũng không tệ. Chúng ta đi gặp thần chủ và khách ti lệ thần phi thôi. Hoắc Thanh Đồng dẫn các trưởng lão và bá khắc cùng hơn 20 cô gái quay trở lại lều lớn của thủ lĩnh. Hoắc Thanh Đồng bảo mọi người chờ bên ngoài trước, còn nàng thì một mình vào lều gặp Trần Lưu và khách ti lệ. Hoắc Thanh Đồng gõ cửa lều, chờ một lát, sau khi được cho phép mới vào lều, liền thấy khách ti lệ đang ngồi bên cạnh Trần Lưu, cầm những quả nho đã rửa sạch bóc vỏ đốt cho Trần Lưu. Nhưng sắc mặt khách ti lệ có chút ửng hồng, hơi thở còn có chút gấp gáp, xem ra vừa rồi nàng và Trần Lưu không làm chuyện gì tốt đẹp. Sắc mặt Hoắc Thanh Đồng cũng hơi đỏ lên, thầm nghĩ, quả nhiên, để các trưởng lão và bá khắc chờ bên ngoài trước là đúng đắn. Hoắc Thanh Đồng báo cáo với Trần Lưu rằng bộ lạc sẽ triệu tập tất cả các bộ lạc hồi bộ đến lều lớn của hồi bộ họp, một lần giải quyết dứt điểm vấn đề của hồi bộ, còn nói với Trần Lưu, trong bộ lạc đã chọn ra mấy thiếu nữ đến tiên cung hầu hạ khách ti lệ. Đối với việc hồi bộ chọn thiếu nữ trong bộ lạc đi hầu hạ khách ti lệ, Trần Lưu không phản đối, có lẽ có những thiếu nữ hồi bộ này, khách ti lệ sẽ không cô đơn như vậy nữa. Còn về việc đưa các trưởng lão và bá khắc vào tiên linh động tiên, Trần Lưu cũng không có ý kiến. Chương 422, Hoắc Thanh Đồng, hạ, chương 422, Hoắc Thanh Đồng, hạ, Trần Lưu đưa các trưởng lão và bá khắc của hồi bộ vào tiên linh động tiên một chuyến, sau khi xem qua tiên linh thành, xem qua thảo nguyên mà bọn hắn sẽ sinh sống sau này, lúc trở ra, những trưởng lão và bá khắc này đối với Trần Lưu càng thêm cung kính, cũng càng thêm cung nhiệt, cho dù bảo bọn hắn bây giờ đi chết, bọn hắn cũng sẽ cam tâm tình nguyện. Còn những thiếu nữ hồi bộ bị loại, Trần Lưu không cho các nàng gia nhập nữ quân cung vệ, mà giao cho Thượng Tú Phương. Các cô gái của hồi bộ đa số đều biết ca hát nhảy múa, hơn nữa những thiếu nữ hồi bộ này dung mạo xinh đẹp, trước tiên để Thượng Tú Phương chọn một vòng, chọn ra những người có năng khiếu ca múa trước, gia nhập đoàn ca múa, những người còn lại mới cho các nàng gia nhập nữ quân cung vệ. Mọi việc đã thương thảo xong, sau khi ra khỏi lều, Hoắc Thanh Đồng lập tức sắp xếp các chiến sĩ của hồi bộ cưỡi ngựa chạy đến các nơi, thông báo cho các bộ lạc khác của hồi bộ rằng nàng sắp chính thức kế nhiệm vị trí thủ lĩnh hồi bộ, yêu cầu tất cả các bộ lạc đến chứng kiến buổi lễ. Nếu có bộ lạc nào không đến, sẽ bị coi làm mưu phản. Sau khi Hoắc Thanh Đồng kế nhiệm thủ lĩnh, sẽ tiến hành thảo phạt bộ lạc đó. Thị phu, sắp đánh nhau sao? Vừa nghe tin tỷ tỷ của Khách Ti Lệ là Hoắc Thanh Đồng chuẩn bị thống nhất toàn bộ hội bộ, đưa tất cả người hội bộ di rời đến Tiên Linh Động Tiên, mắt A Tử liền sáng long lanh, một huyện thanh và trung linh cũng tỏ ra hứng thú. Chắc là không đánh nổi đâu. Trần Lưu nói, các chiến sĩ của hội bộ đa số chỉ là người thường, nhiều nhất là học được vài chiêu ngoại công cưỡi ngựa chém giết, chỉ cần bắt được đầu lĩnh và bá khắc của bộ lạc, những binh lính bình thường còn lại chỉ có nước đầu hàng. Vừa nghe không đánh nhau, A Tử, một huyện thanh, trung linh và các nàng khác tức thì mất hứng. Còn việc đến bộ lạc của Khách Ti Lệ chơi, cũng chẳng có gì vui, chẳng phải chỉ là thảo nguyên và bò cừu sao? Nếu thực sự muốn cưỡi ngựa chăn cừu, chi bằng đến thảo nguyên lớn trong động tiên thế giới còn hơn. Thiên địa linh khí trong Tiên Linh Động Tiên nồng đậm, thậm chí trong nước cũng chứa một lượng nhỏ linh khí, vì vậy cỏ trong Tiên Linh Động Tiên mọc càng tươi tốt, bò cừu ngựa cũng béo tốt khỏe mạnh. Mấy bạn con chiến mã cấp về từ thổ phồn trước đây sau hơn nửa năm chăn thả, mỗi ngày ăn cỏ tươi non, uống nước linh, cơ thể ngày càng khỏe mạnh, tốc độ chạy cũng ngày càng nhanh, dù vẫn chưa bằng tiên lý mã, nhưng cũng tuyệt đối được coi là ngựa thượng đẳng. Thỉnh thoảng lúc rảnh rỗi, Trần Lưu cũng đưa các vị phu nhân đến thảo nguyên lớn cưỡi ngựa đổi gió, ở trong lều nướng thịt dã ngoại. Đúng rồi, Ngữ Yên, ta muốn để tỷ tỷ của Khách Ti Lệ thống lĩnh một đội quân cung vệ, nàng là một kỳ tài quân sự hiếm có, ngươi thấy thế nào? Trần Lưu hỏi Vương Ngữ Yên. Phu quân tự quyết định là được. Vương Ngữ Yên liếc nhìn Hoắc Thanh Đồng có chút câu nệ, cười nói: vậy được, vậy Thanh Đồng ngươi cứ làm đội trưởng một tiểu đội nữ quân cung vệ trước đi, đợi tu vi của ngươi tăng lên rồi sẽ thăng chức cho ngươi. Trần Lưu quay đầu nhìn Khách Ti Lệ, nói: Khách Ti Lệ, ngươi đi lấy một bản Cửu Âm Chân Kinh cho tỷ tỷ ngươi. Trong nhà Trần Lưu, hiện tại người có thể học Bất Lao Trưởng Xuân Công chỉ có Trần Lưu và các phu nhân của hắn, còn có Khúc Phi Yên, Lục Vô Song hai vị chuẩn phu nhân và Lý Thanh La, những người khác ngay cả Dương Thiết Tâm và Bao Tích Nhược cũng chỉ có thể học Cửu Âm Chân Kinh. Quách Tĩnh, Đinh Điện, Địch Vân và những người có quan hệ thân thiết với Trần Lưu hoặc trung thành với hắn hiện tại cũng học Cửu Âm Chân Kinh. Cửu Âm Chân Kinh và Thần Chiếu Kinh hiện tại trong quân cung vệ có thể dùng công trạng để đổi, nhưng điều kiện đổi rất hà khắc. Cửu Âm Chân Kinh là công pháp cấp bậc đại tông sư, muốn đổi được phải nơm nớp lo sợ làm việc mấy chục năm hoặc lập được vô số công lao mới được. Trước đây Trần Lưu không mấy hứng thú với Cửu Dương Chân Kinh là vì hắn đã có công pháp tốt hơn rồi. Nhưng cùng với việc không gian mở rộng, quân cung vệ được thành lập, hắn cảm thấy lúc đến Côn Lôn Sơn tìm bản đạo thụ, cần phải lấy Cửu Dương Chân Kinh từ tay Trương Vô Kỵ đặt vào nơi đổi thưởng. Hơn nữa Trần Lưu cũng muốn xem Cửu Dương Chân Kinh xem thử có thể cùng Cửu Âm Chân Kinh suy diễn ra một bộ Cửu Âm Cửu Dương hay không. Ngoài Cửu Dương Chân Kinh cũng có thể đến Chu Võ Liên Hoàn Trang xem thử. Chu Võ Liên Hoàn Trang có Nhất Dương Chỉ, chậc, sớm biết lúc giao dịch với Đoàn Diên Khánh đã hỏi hắn xin Nhất Dương Chỉ rồi, ta tin Đoàn Diên Khánh cũng sẽ cho, nhưng bây giờ hơi muộn rồi. Vậy chỉ có thể đến Chu Võ Liên Hoàn Trang xem thử thôi. Đại minh của thế giới này chắc là có Chu Võ Liên Hoàn Trang chứ? Trần Lưu nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng mịn màng của Vương Ngự Yên, thầm suy nghĩ. Cũng không biết Càn Khôn Đại Na Di trong mật đạo Quang Minh Đỉnh bây giờ còn ở đó không. Nếu Lục Đại Phái còn chưa vây công Quang Minh Đỉnh, chắc là vẫn còn. Đến lúc đó đi xem thử, tiện thể xem Tiểu Chiêu trông thế nào. Vương Ngự Yên thầm liếc mắt xem thường, lật người đè lên Trần Lưu, trong lòng thầm nghĩ, có ta ở bên cạnh ngươi mà còn dám nghĩ đến nữ nhân khác, vậy thì ta sẽ vắt khô ngươi trước, không vắt khô ngươi, ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Vương Ngữ Yên vô cùng nhiệt tình, vì vậy Trần Lưu cả đêm không được nghỉ ngơi. Nhưng bây giờ tu vi của hắn hùng mạnh, dù mấy ngày mấy đêm không nghỉ cũng không sao, cho đến khi hắn thức dậy rửa mặt đi luyện công, vẫn tinh thần phấn chấn. Ăn sang xong, Trần Lưu liền đưa Khách Ti Lệ và Hoắc Thanh Đồng quay trở lại lều lớn của hội bộ. Đinh Điện, Quách Tĩnh và Địch Vân cũng được Trần Lưu đưa ra ngoài, đại hội bộ tộc của hội bộ sắp tới, còn cần bọn hắn ra tay chế phục đầu lĩnh của các bộ lạc khác. Cùng bọn hắn ra ngoài, còn có 300 quân cung vệ có tu vi thấp nhất cũng là tuyệt đỉnh cao thủ, và đội nữ quân cung vệ mà Hoắc Thanh Đồng làm tiểu đội trưởng cũng được đưa ra. Đầu lĩnh bộ lạc của hội bộ đa số chỉ là người thường, dù có người học võ công, cao nhất cũng không quá hậu thiên cao thủ, ngay cả tiên thiên cao thủ cũng không có, để Trần Lưu ra tay, thực sự có chút mất giá, có Đinh Điện, Quách Tĩnh và Địch Vân bọn hắn là đủ rồi. Đinh Điện, Quách Tĩnh và Địch Vân đi theo Hoắc Thanh Đồng để làm quen với các trưởng lão và bá khắc của hội bộ, còn Trần Lưu thì đưa Khách Ti Lệ đi Thiên Sơn du ngoạn. Hồi cương là tên gọi chung cho vùng Thiên Sơn Nam Lộ, phạm vi bao gồm khu vực phía Nam Thiên Sơn, phía Bắc Côn Lôn Sơn, đông đến Ngọc Môn Quan, Dương Quan, tây đến Cao Nguyên Hoa Mì, bao gồm Nam Cương và Đồng Cương ngày nay là thuộc Hạn Hạ Mì, chia thành lòng chảo Tạ Dìm và lòng chảo Thuận Bản, cùng với chuẩn bộ ở Thiên Sơn Bắc Lộ được gọi là Nam Hồi Bắc chuẩn phạm vi cực kỳ rộng lớn. Thời gian Hoắc Thanh Đồng nhậm chức thủ lĩnh hồi bộ được định vào nửa tháng sau, dù sao cũng cần để các bộ lạc hồi tộc phân bố ở các nơi có đủ thời gian tập hợp quân đội đến lều lớn của hồi bộ. Đương nhiên, việc Hoắc Thanh Đồng nhậm chức thủ lĩnh chỉ là sách lược, để dụ những bộ tộc hồi bộ muốn phản loạn lộ diện. Hồi bộ hiện tại có rất nhiều người không phục Hoắc Thanh Đồng. Tuy Hoắc Thanh Đồng là anh hùng của hồi bộ, là con gái của thủ lĩnh tiền nhiệm Mục Trắc Luân, nhưng nàng dù sao cũng là phụ nữ chỉ là vật phụ thuộc của đàn ông. Sao có thể lãnh đạo hồi bộ được? Vị trí của nàng nên là trở thành vợ của một vị đầu lĩnh nào đó, sinh con đẻ cái cho hắn, chứ không phải lãnh đạo hồi bộ. Khách Ti Lệ. Vâng. Phu quân, có chuyện gì vậy? Còn nửa tháng nữa là đến đại hội bộ tộc, sau khi khống chế những bộ tộc muốn phản loạn, tập hợp toàn bộ nhân khẩu bộ tộc của bọn hắn lại, ít nhất cũng phải mất hơn nửa tháng. Cộng lại trước sau ít nhất cũng cần một tháng. Thống nhất hồi bộ không cần đến ta, có Đinh Điển và Quách Tĩnh bọn hắn là đủ rồi, nếu một tháng này ta đều ở lại hồi bộ, có chút lãng phí. Trần Lưu nắm tay Khách Ti Lệ, dùng tay vén mái tóc bên thai nàng ra sau, nói: chuyện của hội bộ cứ giao cho các ngươi giải quyết, ta muốn nhân thời gian này đi một chuyến đến Côn Lôn Sơn. Chương 423, Thanh Dực Bức Vương. Chương 423, Thanh Dực Bức Vương. Côn Lôn Sơn rất lớn, là dãy núi cao lớn chạy ngang miền tây, nằm ở rìa phía bắc của cao nguyên Thanh Tạng, phía tây bắt đầu từ phía đông cao nguyên Hoa Mì, phía đông đến Tung Lũng thượng nguồn sông Sài Đạt Mục, dài tổng cộng hơn 5000 dặm, nơi rộng nhất bắc nam lên đến hơn 700 dặm, nơi hẹp nhất cũng có hơn 300 dặm. Côn Lôn Sơn mạch có thế núi hùng vĩ hiểm trở, đỉnh núi quanh năm tuyết phủ không tan. Côn Lôn Sơn trong lịch sử văn hóa dân tộc Trung Hoa có địa vị hiển hách là vạn sơn chi tổ, rất nhiều thần thoại truyền thuyết lưu truyền từ thời thượng cổ đều liên quan đến Côn Lôn Sơn, được coi là nơi phát nguyên của con cháu Viêm Hoàng. Trong Côn Lôn Sơn mạch, không chỉ có Chu Võ Liên Hoàng Trang, còn có Côn Lôn phái, đồng thời tổng đàn của Minh giáo là Quang Minh đỉnh cũng nằm trong Côn Lôn Sơn mạch. Côn Lôn Sơn quá lớn, nếu không quen thuộc vị trí, muốn tìm được Quang Minh đỉnh và Chu Võ Liên Hoàng Trang trong một dãy núi lớn như vậy không hề dễ dàng. May mà Hoắc Thanh Đồng là thổ địa ở đây, cũng là người trong võ lâm, sư phụ của nàng chính là Tuyết Điêu Quan Minh Mai trong Tiên Sơn Song Ngưng, vừa hay biết được vị trí của Quang Minh đỉnh, Côn Lôn phái và Chu Võ Liên Hoàng Trang. Trần Lưu từ miệng Hoắc Thanh Đồng biết được nơi gần lều lớn của hồi bộ nhất là Quang Minh đỉnh của Minh giáo. Quang Minh đỉnh nằm ở phía tây Côn Lôn Sơn, đi về phía đông lần lượt là Chu Võ Liên Hoàng Trang, Côn Lôn phái. "Vậy ta đi trước đây." Trần Lưu nói. "Phu quân cẩn thận một chút, mau trở về nhé." Khách Ti Lệ tiến lên sửa sang lại quần áo cho Trần Lưu, có chút không nỡ nói. "Ta biết rồi, hai người cũng cẩn thận một chút." Trần Lưu nói. "Thần chủ yên tâm." Hoắc Thanh Đồng đầy tự tin nói, các bộ lạc của hồi bộ đều không có cao thủ gì, chiến sĩ cũng chỉ là người thường, dù bọn hắn có liên hợp lại, cũng không phải là đối thủ của chúng ta. Huống hồ bây giờ còn có Đinh tướng quân, Quách tướng quân, Địch tướng quân, ba vị tướng quân dẫn theo 300 quân cung vệ ở đây, bọn hắn càng không thể gây ra sóng gió gì được. Tu luyện một năm trong Tiên Linh cung tương đương với tu luyện mười mấy 20 năm ở bên ngoài, Quách Tĩnh và Địch Vân đều là nhân vật chính, tư chất khá tốt. Hơn nữa bọn hắn vào Tiên Linh động tiên đã hơn một năm, tu luyện cũng rất chăm chỉ, vì vậy không lâu trước đây, bọn hắn đều đã đột phá đến tông sư kỳ. Chưa nói đến Đinh Điển, Quách Tĩnh, Địch Vân ba vị tông sư này, quân cung vệ cũng cực kỳ hùng mạnh, người có tu vi thấp nhất đều là tuyệt đỉnh cao thủ, tiên thiên cao thủ cũng không ít, nếu như vậy mà còn không thắng nổi các bộ lạc còn lại của hồi bộ, Hoắc Thanh Đồng chi bằng đâm đầu vào tường chết cho xong. Trần Lưu bước ra khỏi lều lớn, tìm Đinh Điển, Quách Tĩnh và Địch Vân, dặn dò bọn hắn vài câu, bảo bọn hắn bảo vệ tốt Hoắc Thanh Đồng và Khách Ti Lệ, lúc này mới rời khỏi hồi bộ. Khách Ti Lệ tuy tu vi cao cường, nhưng nàng quá đơn thuần, dễ bị lừa, Hoắc Thanh Đồng thì tinh danh, nhưng võ công lại quá thấp. Trong bốn đại hộ giá pháp vương tử, Bạch, Kim, Thanh của Minh giáo, Thanh Dực Bức Vương Vi Nhất Tiếu tuy xếp hạng thứ tư, nhưng khinh công của hắn lại tuyệt đỉnh, là người giỏi nhất trong bốn đại pháp vương, cũng thuộc hàng tuyệt đỉnh trong giới tông sư. Vi Nhất Tiếu có biệt hiệu là Thanh Dực Bức Vương chính là để ca ngợi khinh công lợi hại của hắn, còn chữ bức, rơi, là nhằm vào thói quen hút máu tàn ác của hắn. Bởi vì Vi Nhất Tiếu đã gặp sai sót khi tu luyện Hàn Băng Miên Trưởng Chí Âm Chí Hàn, trong kinh mạch tích tụ âm độc cực hàn, cho nên hắn chỉ cần vận dụng nội lực, hàn độc sẽ phát tác, nếu không hút máu tươi để giải độc, toàn thân huyết mạch sẽ ngưng kết thành băng. Điểm dừng chân đầu tiên của Trần Lưu chính là Quang Minh đỉnh của Minh giáo. Trên đường bay đến Quang Minh đỉnh, hắn nhìn thấy một bóng người mặc thanh y, khoác áo choàng đen lướt đi hơn 20 trượng trong sa mạc bên dưới, mũi chân nhẹ nhàng điểm lên cắt vàng sa mạc, cơ thể lại bay vút lên, áo choàng sau lưng rằng rộng, tựa như một con rơi đang bay, lại lướt về phía trước hơn 20 trượng. Khai Thiên Ơ. Trần Lưu nhìn thấy bóng người bên dưới, không khỏi khẽ kêu một tiếng, trong lòng thầm nghĩ, người bên dưới kia chẳng phải là Vi Nhất Tiếu sao? Nhìn theo hướng hắn đi, hẳn là Quang Minh đỉnh rồi trong nguyên tắc, Thanh Dực Bức Vương xuất quỷ nhập thần, vì bất hòa với Quang Minh tả sứ Dương Tiêu nên mới rời khỏi Quang Minh đỉnh. Nhưng khi Lục Đại phái vây công Quang Minh đỉnh, hắn lại chủ động bay về Quang Minh đỉnh để chống lại cuộc tấn công của Lục Đại phái. Nếu người bên dưới kia thật sự là Vi Nhất Tiếu, vậy xem ra đã đến lúc các môn phái lớn ở Trung Nguyên vây công Quang Minh đỉnh rồi. May mà ta không chờ đợi ở hồi bộ, nếu hơn một tháng sau ta mới đến Quang Minh đỉnh tìm Càn Khôn Đại Na Di, e rằng Hoa Cúc cũng đã tản. Trần Lưu không để ý đến Vi Nhất Tiếu, hắn cũng không định tham gia vào sự kiện các đại phái vây công Quang Minh đỉnh, nhiều nhất là trốn trong bóng tối xem náo nhiệt. Trong các đại môn phái Trung Nguyên tham gia vây công Quang Minh đỉnh, chắc chắn có phái Nga Mi, mà Trần Lưu lại có thủ với Diệt Tuyệt sư thái. Đồ đệ ngoan của Diệt Tuyệt là Chu Chỉ Nhược không chỉ đi theo hắn, mà còn trộm cả Ỷ Thiên kiếm của nàng. Diệt Tuyệt sư thái không hận chết hắn mới là lạ, gặp Trần Lưu chắc chắn sẽ liều mạng với hắn. Còn về tại sao Diệt Tuyệt sư thái lâu như vậy vẫn chưa đến tìm bọn hắn, ngươi làm sao biết nàng chưa từng tìm? Chỉ là Trần Lưu làm người quá kín đáo, hơn nữa sau khi có không gian hệ thống lại càng xuất quỷ nhập thần, cũng phải để Diệt Tuyệt tìm được hắn đã chứ. Cũng không biết Hoa Sơn kiếm phái có tham gia không, nếu Hoa Sơn kiếm phái cũng tham gia thì khuyên bọn hắn rời đi, hoặc dứt khoát đưa thẳng về không gian hệ thống. Tuy bây công Quang Minh đỉnh là chuyện của Minh giáo và các đại môn phái Trung Nguyên, nhưng ta đoán chuyện này hẳn vẫn là âm mưu do Triệu Mẫn và Thành Côn bày ra, nhằm mục đích làm suy yếu thực lực của võ lâm Trung Nguyên Đại Minh. Không thể để Linh San mất cả cha lẫn mẹ được, nếu gặp phái võ đang, cũng nhắc nhở bọn hắn một tiếng, Trương chân nhân có ơn chỉ điểm với ta. Còn các môn phái khác, sau khi ta nhắc nhở phái võ đang, bọn hắn hẳn sẽ nói cho những người khác. Nếu như vậy mà các đại môn phái vẫn trúng âm mưu của Triệu Mẫn, chỉ có thể nói bọn hắn chết cũng đáng đời. Trần Lưu tăng tốc bay về phía Quang Minh đỉnh, chưa đến Quang Minh đỉnh, Trần Lưu đã phát hiện ra tung tích của các đại môn phái Trung Nguyên trong sa mạc. Trần Lưu men theo tung tích tìm đến, tìm được doanh trại tập kết của các môn phái Trung Nguyên, nhưng hiện tại đến doanh trại chỉ có phái Côn Lôn và phái Không Động, các môn phái khác vẫn chưa đến. Phái Côn Lôn ở ngay trong Côn Lôn sơn mạch, cách Quang Minh đỉnh gần nhất, bọn hắn đến sớm nhất cũng không có gì lạ. Còn phái Không Động thì ở Bình Lương phụ thuộc Lũng Tây, là môn phái Trung Nguyên gần tây bắc nhất, bọn hắn đến sớm cũng không có gì lạ. Trần Lưu lặng lẽ lẻn đến nơi đóng quân của phái Côn Lôn, nghe lén cuộc nói chuyện của bọn hắn. người của phái Côn Lôn dẫn quân vây công Quang Minh đỉnh vẫn là Thiết Cẩm Tiên Sinh Hà Thái Sung và vợ hắn là Ban Tục Nhàn. Võ công của Hà Thái Sung không yếu, không thua kém Du Liên Trù, Kim Hoa bà, Diệt Tuyệt Sư Thái và những người khác. Ban Tục Nhàn của Hà Thái Sung cũng là một nhân vật kiệt xuất trong phái Côn Lôn, tuổi lớn hơn Hà Thái Sung 2 tuổi, nhập môn sớm hơn hắn, tu vi võ công cũng không hề thua kém hắn. Nhưng khi Trần Lưu nghe lén Hà Thái Sung và Ban Tục Nhàn nói chuyện mới biết, hiện tại trưởng môn của phái Côn Lôn không phải là Hà Thái Sung, mà là Côn Lôn Tam Thánh Hà Túc Đạo. Côn Lôn Tam Thánh không phải chỉ ba người, mà là Hà Túc Đạo nổi danh khắp Tây vực với ba tài nghệ cầm, kỳ, kiếm, tự phụ tài cao, cho rằng cả ba đạo cầm, kỳ, kiếm của mình đều có thể xưng thánh, nên tự xưng là Côn Lôn Tam Thánh. Mẹ kiếp, phái Côn Lôn bây giờ vẫn do tên chim người Hà Túc Đạo đó làm trưởng môn à? Chương 424, Cựu đại phái vây công Quang Minh đỉnh. Chương 424, Cựu đại phái vây công Quang Minh đỉnh. Khác với trong nguyên tắc chỉ có lục đại phái vây công Quang Minh đỉnh, lần này các môn phái trung nguyên vây công Quang Minh đỉnh rất đông, chỉ riêng đại môn phái đã có 9 phái: Thiếu Lâm, Võ Đàng, Nga Mi, Cái Bang, Không Động, Côn Lôn, Hoa Sơn, Vũ Nhạc kiếm phái, và còn có Tử Hàng tinh trai của Đại Minh. Các môn phái vừa và nhỏ còn lại cũng có không ít tham gia vào hóng chuyện, ví dụ như Long môn phái, Trường Lạc bang, Sa bang, Thiết Thương môn gì đó. Nhiều môn phái vừa và nhỏ này thực ra không phải có thủ với Minh giáo, chỉ là bọn hắn thấy cựu đại phái vây công Quang Minh đỉnh, binh hùng tướng mạnh, người đông thế lớn, nghĩ rằng lần này Minh giáo chắc chắn không thể thoát nạn, liền muốn đi theo kiếm chắc chút lợi lộc. Vũ Nhạc kiếm phái cũng tham gia, vậy có nghĩa là Hoa Sơn kiếm phái cũng có phần rồi. Nếu đã có phần của Ngũ Nhạc kiếm phái, vậy với tính cách ham mê quyền thế của Nhạc Bất Quần, e rằng cũng sẽ đi cùng. Điều này khiến Trần Lưu không khỏi muốn chửi thề. Vũ Nhạc kiếm phái nói là đại môn phái, nhưng ngoài Phong Thanh Dương đã đột phá đến đại tông sư ra, thì căn bản không có cao thủ, ngay cả một cao thủ tông sư cũng không có. Cho nên mới lấy danh nghĩa liên minh năm phái để tham gia. Nếu không tách ra, ngoài Hoa Sơn kiếm phái đột nhiên có thêm một Phong Thanh Dương, thì không có môn phái nào có thể được coi là đại môn phái. Từ giọng điệu khinh thường của Hà Thái Sung và Ban Thục Nhàn khi nói về Ngũ Nhạc kiếm phái, có thể thấy bọn hắn coi thường cái gọi là Ngũ Nhạc kiếm phái đến mức nào. Nhưng điều này cũng bình thường, các đại môn phái khác đều có tông sư tham gia, Phong Thanh Dương không đến, tu vi cao nhất của Ngũ Nhạc kiếm phái tham gia vây công Quang Minh đỉnh chỉ có Tiên Thiên Kỳ, bọn hắn mà coi trọng Ngũ Nhạc kiếm phái mới là lạ. Chợt, Nhật Nguyệt thần giáo cũng chạy đến góp vui, lần này có kịch hay để xem rồi. Nhật Nguyệt thần giáo có nguồn gốc với Minh giáo, giống như Thiên Ưng giáo của Ân Thiên Chính, đều là phân nhánh từ Minh giáo, Thiên Ưng giáo cũng đến cứu viện Quang Minh đỉnh, Nhật Nguyệt thần giáo cũng không chịu ngồi yên, đến trợ trận cho Minh giáo. Cũng không biết Nhật Nguyệt thần giáo giáo chủ Đông Phương Bất Bại trong thế giới tổng võ này là nữ hay là nhân yêu. Thầy Trần Lưu không khỏi dùng mình một cái, thầm nghĩ, cho dù Đông Phương Bất Bại thật sự là nữ, ta cũng không có hứng thú, quá ghê tởm. Huống hồ ta đã có nhiều phu nhân như vậy rồi, cần gì phải quan tâm Đông Phương Bất Bại là nữ hay nhân yêu chứ. Nhưng lần này cựu đại phái vây công Quang Minh đỉnh, chắc chắn sẽ náo nhiệt hơn trong nguyên tắc nhiều. Trong lúc Trần Lưu nghe lén Hà Thái Sung và Ban Tục Nhàn nói chuyện, Không Động Ngũ Lao cũng cùng nhau đến doanh trại của phái Côn Lôn, bái kiến Hà Thái Sung và Ban Tục Nhàn. Phái Không Động là một đại môn phái trung nguyên hiếm hoi không có trưởng môn duy nhất, mà do 5 vị trưởng lão Không Động Ngũ Lao cùng nhau quản lý. Các đại môn phái trung nguyên khác ít nhất đều sở hữu một vị cao thủ đại tông sư, còn phái Không Động là môn phái duy nhất không có đại tông sư mà vẫn có thể đứng trong hàng ngũ đại phái trung nguyên. Nguyên nhân là vì Không Động Ngũ Lao đều là cao thủ tông sư, hơn nữa bọn hắn có một bộ hợp kích trận pháp, 5 người liên thủ thậm chí có thể chống cự với đại tông sư trong thời gian ngắn, thông qua quyền uy tập thể để bù đắp cho sự thiếu hụt võ công cá nhân, duy trì địa vị của môn phái trong hàng ngũ đại môn phái. Trần Lưu từng gặp Thường Kính Chi trong đại hội rửa tay gác kiếm của Lưu Chính Phong, 4 vị trưởng lão còn lại thì đây là lần đầu tiên gặp. 5 lão còn lại là Quan Năng, cũng là người đứng đầu Không Động Ngũ Lão, tạo nghệ thất thương quyền sâu nhất, từng giao đấu với Tạ Tốn và cả hai đều bị thương. Tông Duy Hiệp tính tình lỗ mãng, trong nguyên tắc, trong trận chiến ở Quang Minh đỉnh, bị Trương Vô Kỵ chỉ ra khuyết điểm của thất thương quyền và chữa trị nội thương, sau đó thái độ đối với Minh giáo chuyển sang thân thiện. 2 vị trưởng lão còn lại là Đường Văn Lượng và một vị trong nguyên tắc không có lời thoại hay miêu tả độc lập, là một lãnh đạo môn phái vô danh hiếm thấy dưới ngòi bút của Kim Lão Đại. Nhưng Trần Lưu lại biết được vị trưởng lão vô danh này họ Trương qua cách xưng hô của Hà Thái Sung. Võ Đang đến vẫn là Võ Đang Ngũ Tử sao? Tống Thanh Thư và Chắc Nhất Hàng cũng tham gia à? Trần Lưu tiếp tục nghe lén nội dung cuộc trò chuyện của người phái Côn Lôn và phái Không Động. Cái Bang bang chủ Nhậm Từ bệnh nặng, nên lần này người dẫn dắt cái bang là Nam Cung Linh à? Nhậm Từ vẫn chưa chết, vậy ta có nên nhân cơ hội này vạch trần thân phận chó đông doanh của Nam Cung Linh, đồng thời vạch trần dã tâm ám hại Nhậm Từ để chiếm đoạt cái bang của hắn không? Thôi, đến lúc đó xem sao rồi tính. Hà Thái Sung, Ban Thục Nhàn và Không Động Ngũ Lao cũng nói đến phái Nga Mi, nhưng bọn hắn không có chút tôn trọng nào đối với Diệt Tuyệt Sư Thái. Tu vi của Diệt Tuyệt Sư Thái không tệ, nhưng bản lĩnh dạy dỗ đồ đệ của nàng lại chẳng ra sao. Để mắt đến Kỷ Hiểu Phụ, bồi dưỡng nàng làm người kế vị, nhưng Kỷ Hiểu Phụ không chỉ phản bội Diệt Tuyệt Sư Thái, mà còn sinh con với kẻ thù của Diệt Tuyệt Sư Thái là Dương Tiêu, đặt tên là Dương Bất Hối. Sau đó Diệt Tuyệt Sư Thái lại để mắt đến Chu Chỉ Nhược, bồi dưỡng Chu Chỉ Nhược làm người kế vị, nhưng Chu Chỉ Nhược cũng vì Trần Lưu mà phản bội Diệt Tuyệt Sư Thái, ngay cả Ỷ Thiên Kiếm của nàng cũng trộm đi. Bây giờ Diệt Tuyệt Sư Thái đã trở thành trò cười của Võ Lâm Đại Minh, Hà Thái Sung và Ban Thục Nhàn làm sao còn tôn trọng nàng được. Thực ra theo Trần Lưu, đây cũng là do Diệt Tuyệt Sư Thái tự làm tự chịu, nếu không phải nàng ép Chu Chỉ Nhược thì không được gả cho Trần Lưu. Còn bắt nàng lấy danh nghĩa cha mẹ đã khuất gia thể, e rằng Chu Chỉ Nhược cũng sẽ không dễ dàng phản bội nàng. Thiếu Lâm tự đến là các hòa thượng của Bắc Thiếu Lâm, nhưng lần này đội hình của Thiếu Lâm tự mạnh mẽ chưa từng có, không chỉ có các cao thủ trong nguyên tắc như Không Văn, Không Chí, Không Tính, mà còn có các cao thủ trong tiểu Lý Phi Đao như Tâm Y, Tâm Thụ, và tất cả đều là tông sư. Từ Hàng Tĩnh trai cũng cử hai vị cao thủ tông sư, dẫn theo mấy chục đệ tử đến Tây Vực. Bây giờ đã sắp đến lúc Cửu Đại phái vây công Quang Minh đỉnh rồi, vậy Trương Vô Kỵ hẳn cũng đã học thành Cửu Dương chân kinh ra khỏi sơn cốc rồi nhỉ? Trần Lưu nghe một lúc lâu, sau khi hiểu rõ tình hình của các đại môn phái, đồng thời biết được còn nửa tháng nữa mới đến thời gian các đại môn phái Trung Nguyên hẹn nhau đến doanh trại, suy nghĩ một hồi, liền lặng lẽ rời khỏi doanh trại của các môn phái Trung Nguyên, bay về phía Chu Võ Liên Hoàng Trang. Trần Lưu vốn định đến Quang Minh đỉnh tìm Càn Khôn Đại Na Di trước, nhưng còn ít nhất nửa tháng nữa mới đến lúc Cửu Đại phái vây công Quang Minh đỉnh, nửa tháng hoàn toàn đủ để hắn đi một chuyến đến Chu Võ Liên Hoàng Trang, lấy được Nhất Dương Chỉ, đồng thời tìm được sơn cốc mà Trương Vô Kỵ rơi xuống vách đá. Khi Trương Vô Kỵ rời khỏi sơn cốc, hắn đã gói Cửu Dương Chân Kinh lấy ra từ bụng vượn trắng cùng với Y Kinh của Hồ Thanh Nhu, Độc Kinh của Vương Nang Cô vào trong tấm vải dầu lấy ra từ bụng vượn trắng, chôn trong sơn động. Nếu chỉ có một mình Trần Lưu đi tìm sơn cốc đó, hắn đương nhiên không tự tin có thể tìm được sơn cốc đó trong Côn Lôn sơn rộng lớn, ít nhất là trong thời gian ngắn. Nhưng Vệ Bích và Võ Liệt cũng từng cùng Chu Tử Liễu truy sát Trương Vô Kỵ, Chu Tử Liễu và Trương Vô Kỵ cùng rơi xuống vách đá, còn Vệ Bích và Võ Liệt thì không, bọn hắn chắc chắn biết vị trí của sơn cốc đó. Có Vệ Bích và Võ Liệt, Trần Lưu muốn tìm sơn cốc cũng không khó. Đợi lấy được Cửu Dương Chân Kinh mà Trương Vô Kỵ chôn giấu và cấy ghép cây bản đảo đó xong, rồi đến Quang Minh đỉnh xem náo nhiệt cũng không muộn. Chương 425, Chu Cửu Chân. Chương 425, Chu Cửu Chân. Trần Lưu chưa đến Chu Võ Liên Hoàng Trang, đã thấy từ xa một nữ tử xinh đẹp đang thả chó cắn người. Nữ tử đó đang cùng một nam tử anh tuấn cưỡi ngựa thong thả đi theo sau ba con ác quyển, mà ba con ác quyển đó đang đuổi theo cắn xé một người nông phu. Người nông phu đó chỉ là người thường, làm sao đấu lại mấy con ác quyển, chỉ có thể liều mạng bỏ chạy. Chỉ là người thường căn bản không chạy nhanh bằng ác quyển, vết thương trên người nông phu ngày càng nhiều, thương thế cũng ngày càng nặng, cuối cùng không chịu nổi, ngã xuống đất. Chu Cửu Chân vẫn chưa chết, Trần Lưu có chút kinh ngạc. Tuyết Lĩnh Song Xu Chu Cửu Chân là đại tiểu thư của Chu Võ Liên Hoàng Trang, dung nhan kiều mị, da thịt trắng nõn mịn màng. Nàng thích mặc áo choàng dài màu xanh nhạt, tất dài màu trắng, giày ống màu đen. Cùng với Võ Thanh Anh, con gái của Võ Liệt, nổi danh về nhan sắc, cả hai được xưng tụng là Tuyết Lĩnh Song Xu ở Côn Lôn Sơn. Chu Cửu Chân từ nhỏ đã được nuông chiều, nên tính tình kiêu căng tùy hứng, coi thường người nghèo. Hơn nữa Chu Cửu Chân tuy đẹp, nhưng lại có lòng dạ rắn rết, thích nuôi ác quyển cắn người, tàn hại tính mạng của dân thường vô tội, trong vòng mấy trăm dặm, ai ai cũng biết. Mà nữ tử xinh đẹp phía trước đang thả ác quyển cắn người, hẳn là Chu Cửu Chân không sai. Theo lẽ thường, lúc này Chu Cửu Chân hẳn đã chết trong tay Ân Ly rồi. Trần Lưu liếc nhìn nam tử đang nói cười vui vẻ với Chu Cửu Chân, hoàn toàn không để ý đến ác quyển cắn người, nam tử đó hẳn là Vệ Bích. Vệ Bích là cháu ngoại của trang chủ Chu Võ Liên Hoàn Trang Chu Trường Linh, đệ tử của Võ Liệt, là truyền nhân của hai nhà Chu Võ. Vệ Bích bề ngoài ôn nhu nho nhã, thực chất lại giỏi tính kế, tâm ngoan thủ lạn. Hắn lợi dụng mối quan hệ tranh giành ghen tuông của Chu Cửu Chân và Võ Thanh Anh, xoay vần giữa hai nàng, củng cố địa vị của bản thân. Vệ Bích còn tham gia vào kế hoạch lừa gạt Trương Vô Kỵ của Chu Trường Linh, và sau khi kế hoạch bị bại lộ, đã cùng mọi người truy sát Trương Vô Kỵ, ép hắn nhảy xuống vách đá. Trần Lưu đang muốn tìm Vệ Bích, thật đúng lúc. Trần Lưu thân hình lóe lên liên tục, người chưa đến, đã giơ tay giữa không trung, từ ngón tay bắn ra ba đạo chỉ kình, trực tiếp xuyên thủng đầu của ba con ác quyển. Ba con ác quyển kêu lên một tiếng, liền ngã xuống đất, chết không thể chết hơn. Trần Lưu đi đến bên cạnh người nông phu, vung tay một cái, dùng kinh khí hất văng ba con ác quyển ra xa, ngồi sụp xuống, lật người nông phu lại. Toàn thân nông phu đầy vết cắn của ác quyển, máu me loang lổ, ngay cả trên mặt cũng dính đầy máu. Sau khi ngã xuống đất, lại dính bùn đất, máu và bùn đất trộn lẫn dính trên mặt, ngay cả dung mạo cũng không nhìn rõ. Người nông phu đã thoi thoát, cố gắng mở mắt ra, liền thấy một nam tử tuấn mỹ đang ngồi xổm bên cạnh mình, liền khó nhọc nói: "Công tử, là ngươi cứu ta sao? Ngươi mau đi đi, ngươi đánh chết ác quyển của Chu tiểu thư Liên Hoàng Trang, nàng sẽ không tha cho ngươi đâu." "Đừng nói nữa." Trần Lưu đặt tay lên người nông phu, truyền cho hắn một đạo trường xuân chân khí. Bất lao trường xuân công không chỉ giúp người ta duy trì dung mạo trẻ trung lâu dài, mà còn có hiệu quả kỳ diệu trong việc chữa trị vết thương. Có một đạo trường xuân chân khí hộ thân, đừng nói là chỉ bị chó cắn, cho dù bị nội thương nặng hơn nữa, cũng sẽ không chết ngay lập tức. Lúc này, Chu Cửu Chân cưỡi ngựa đi theo sau ác quyển cuối cùng cũng phát hiện ra Trần Lưu đang ngồi xổm trên mặt đất phía trước và ba con ác quyển đã ngã xuống, lập tức tức điên lên. Mấy ngày trước nàng vừa mất ba con ác quyển là Bình Tây tướng quân, hôm nay nàng lại dắt mấy con ác quyển là Bình Đông tướng quân, Bình Nam tướng quân ra ngoài hẹn hò với biểu ca, lại bị người ta đánh chết. Nàng nuôi ác quyển có dễ dàng không? Chết ba con rồi lại ba con, trong nhà nàng cũng chẳng còn lại mấy con. Á tặc, có phải ngươi đã giết Bình Đông tướng quân và Bình Nam tướng quân của ta không? Chu Cửu Chân tức giận thúc ngựa xông về phía Trần Lưu, đang định vung roi ngựa về phía Trần Lưu, liền thấy Trần Lưu ngẩng đầu nhìn vào mặt nàng. Thật tuấn tú hơn biểu ca nhiều. Người tu tiên không có mấy ai xấu xí, tuy Trần Lưu bây giờ chưa được coi là tu tiên giả, nhưng cũng không khác là bao. Hơn nữa Trần Lưu vốn đã rất đẹp trai, cộng thêm sau khi đột phá đến đại tông sư, cơ thể và dung mạo của hắn lại được tối ưu hóa một lần nữa, lại được thiên địa linh khí trong không gian hệ thống từ từ nuôi dưỡng quanh năm, nhan sắc của hắn cũng ngày càng cao. Đại khái tương đương với việc thêm hiệu ứng làm đẹp cho bản thân hắn lúc trước, với dung mạo hiện tại của hắn, nếu ở thời hiện đại, chắc chắn có rất nhiều phú bà sẵn lòng bao nuôi hắn. Sau khi nhìn thấy khuôn mặt tuấn mỹ của Trần Lưu, Chu Cửu Chân liền ngây người, roi ngựa trong tay cũng không vung xuống được nữa. Nàng cảm thấy khuôn mặt của Trần Lưu thật sự quá đẹp, đẹp hơn biểu ca của nàng không biết bao nhiêu lần, cho dù chỉ làm một vết sẹo nhỏ lên đó, nàng cũng cảm thấy là đang xúc phạm. Lúc này Vệ Bích cũng thúc ngựa theo lên, Thấy Chu Cửu Chân ngây ngốc nhìn Trần Lưu, liền cũng nhìn về phía Trần Lưu, trong lòng lập tức nảy sinh lòng ghen tị, đàn ông đẹp trai như vậy để làm cái quái gì? Biểu muội, chính là tên ác tặc này đã giết Bình Đông tướng quân và Bình Nam tướng quân của ngươi sao? Ta giết hắn, báo thù cho Bình Đông tướng quân và Bình Nam tướng quân của ngươi. Vệ Bích ken một tiếng rút kiếm ra. Chu Cửu Chân và Võ Thanh Anh đều say mê Vệ Bích, vì hắn mà tranh giành cái bổng, khiến Vệ Bích trong lòng cũng luôn có chút tự đắc. Chỉ là không ngờ đột nhiên xuất hiện một nam tử tuấn mỹ, lập tức thu hút ánh mắt của biểu muội Chu Cửu Chân của hắn, làm sao được? Nếu biểu muội của hắn thay lòng đổi dạng, hắn còn làm sao hưởng thụ cuộc sống tươi đẹp ôm trái ôm phải? Cho nên nam tử này tuyệt đối không thể sống, phải giết chết hắn. Biểu ca đừng. Không biết tại sao, Chu Cửu Chân vừa nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của Trần Lưu, liền có cảm giác rung động, làm sao nỡ để biểu ca của nàng làm hắn bị thương. Vội vàng chắn trước mặt Vệ Bích. Biểu muội. Vệ Bích thấy vậy, lập tức càng thêm ghen tị, chất vấn, biểu muội, ngươi có phải thích hắn không? Biểu ca ngươi nói gì vậy? Gò má Chu Cửu Chân có chút ửng hồng, ánh mắt cũng có chút lấp lánh, nói, vị công tử này đẹp trai như vậy, hơn nữa vải vóc trên người hắn cũng vô cùng sang trọng, chắc chắn là công tử nhà thế gia, không phải là những kẻ chân đất mặc cho đánh giết đâu. Vệ Bích nghe vậy cũng lập tức có chút do dự. Hắn không phải là người không biết điều, nếu là người thường, bắt nạt thì bắt nạt rồi, cho dù giết chết cũng không sao. Nhưng nếu đối phương là công tử thế gia hoặc truyền nhân của thế gia Võ Lâm thì sao? Chu Võ Liên Hoàn Trang tuy có chút danh tiếng ở Tây Vực, nhưng nếu thật sự chọc phải những người bọn hắn không thể chọc, ngay cả gốc rễ cũng bị nổ sạch. Người là Chu Cửu Chân. Trần Lưu thấy Chu Cửu Chân vậy mà vì dung mạo của mình mà hạ thủ lưu tình, lập tức cũng có chút cạn lời. Nói như vậy Chu Cửu Chân cũng là một đảng nhan sắc rồi. Vậy xem ra Trương Vô Kỵ trông không được đẹp cho lắm, ít nhất là không bằng Vệ Bích. Nếu không với tính cách nhìn mặt mà bắt hình dong của Chu Cửu Chân, cũng sẽ không hại hắn như vậy. Công tử quen biết ta. Chu Cửu Chân trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Trần Lưu không trả lời, quay đầu nhìn Vệ Bích, tiếp tục nói, vậy ngươi hẳn là Vệ Bích rồi. Ngươi là ai? Tại sao lại biết chúng ta? Vệ Bích có chút cảnh giác. Là các ngươi thì tốt rồi. Trần Lưu vây tay một cái, một dòng nước nhỏ từ con mương gần đó bay về phía hắn. Trần Lưu nắm tay lại, dòng nước bay đến lòng bàn tay hắn liền biến thành mấy mảnh băng mỏng. Trần Lưu khẽ rung tay, mảnh băng lập tức bị đánh vào trong cơ thể Chu Cửu Chân và Vệ Bích. Chu Cửu Chân và Vệ Bích hét lên một tiếng thảm thiết, ngã ngửa lăn xuống đất. Chương 426, Ân Ly. Chương 426, Ân Ly ra đây đi. Chúng sinh tử phù của Trần Lưu, ngay cả đại tông sư cũng chưa chắc chịu được nổi, huống hồ là Chu Cửu Chân và Vệ Bích, hai người ngay cả tiên tiên kỳ cũng chưa đến. Trần Lưu không để ý đến Chu Cửu Chân và Vệ Bích đang ngã trên đất, đau ngứa đến tận xương thủy, không ngừng gãi cào lăn lộn la hét, mà thản nhiên nhìn về phía khu rừng bên trái. Đợi một lúc, không thấy ai ra, Trần Lưu liền lại nhìn về phía khu rừng đó, nói, còn không ra, nhất định phải để ta mời ngươi ra sao? Lời vừa dứt, liền thấy trong khu rừng đó truyền đến tiếng sột soạt, một lúc sau, một thiếu nữ tay xách một cái giỏ từ từ đi ra khỏi khu rừng đó. Trần Lưu ngẩng mắt nhìn, chỉ thấy thiếu nữ đó khoảng 17, 18 tuổi, châm cài bằng cánh cây, vây vải, là một thiếu nữ nghèo ở nông thôn, tóc vàng bù xù, mặt mũi đen nhẻm, da mặt lồi lõm, khóe miệng méo xệch, trông vô cùng xấu xí, chỉ có đôi mắt là khá có thần, vóc dáng cũng thon thả mảnh mai. Đây là Ân Ly phải không? Nhìn thấy bộ dạng xấu xí của thiếu nữ đó, Trần Lưu liền biết nàng hẳn là Ân Ly. Ân Ly còn có tên là Chu Nhi, là cháu gái của Bạch Mi Ưng Vương Ân Tiên Chính, đồ đệ của Kim Hoa bà bà. Ân Ly vì cha là Ân Giã Vương lấy thiếp mà lạnh nhạt với hai mẹ con nàng, trong cơn tức giận đã giết chết nhị nương của mình, mẹ nàng để không cho Ân Giã Vương trách phạt Ân Ly, bèn vùng kiếm tự sát. Ân Ly từ đó rời khỏi cha, một mình lang bạt bên ngoài, trong thời gian lang bạt đã bái nhập môn hạ của Kim Hoa bà bà. Sau này Ân Ly gặp Trương Vô Kỵ ở Điệp Cốc, đề nghị đưa Trương Vô Kỵ đến Linh Xà Đảo. Trương Vô Kỵ kiên quyết không đi, trong lúc rằng co đã cắn một miếng vào cánh tay Ân Ly, từ đó Ân Ly luôn nhớ mãi không quên Trương Vô Kỵ, không biết tự lúc nào đã đem lòng yêu mến Trương Vô Kỵ. Trong nguyên tắc, Ân Ly là một thiếu nữ thiên tư thông tuệ, cơ trí linh hoạt, nàng biết vận dụng trí tuệ của mình để ứng phó với cục diện võ lâm phức tạp. Đồng thời Ân Ly cũng là một người có tính cách quật cường cương liệt, dám yêu dám hận, đối với Trương Vô Kỵ và người thân của hắn thì yêu ai yêu cả đường đi lối về. Lúc sư phụ Kim Hoa bà bà muốn ra tay làm hại nghĩa phụ của Trương Vô Kỵ, nàng đã phản bội sư phụ. Hơn nữa, Ân Ly vốn cũng là một cô gái xinh đẹp kiểu diễm trăm vẻ, nhưng vì muốn giết cha ruột để báo thù cho mẹ, nàng đã tu luyện thiên thủ vạn độc thủ của mẫu thân, khiến dung mạo thay đổi, trở thành một nha đầu có tướng mạo xấu xí. Thiên thủ vạn độc thủ là một loại công phu tà phái cực kỳ độc ác. Khi luyện công vô cùng khổ sở, lại phải dùng nện độc ngũ sắc hút máu của mình, đồng thời đưa nọc độc của nện vào trong máu. Khi độc dịch của nện hoa đã vào hết trong cơ thể người luyện công, con nện sẽ chết, phải thay nện mới. Luyện qua 100 con nhện hoa mới chỉ là tiểu thành, nếu muốn công phu thâm sâu thì phải luyện qua hàng ngàn bà con. Uy lực của công phu này cực lớn, chỉ là luyện càng sâu, độc chất tích tụ trong cơ thể càng nhiều, dung mạo cũng sẽ càng trở nên xấu xí. Trước đó Ân Ly đã gặp một thiếu niên xấu xí tên là Tằng A Ngưu bị gãy hai chân, lại không biết Tằng A Ngưu đó chính là Trương Vô Kỵ mà nàng ngày đêm mong nhớ. Trương Vô Kỵ cũng không nhận ra Ân Ly đã thay đổi dung mạo rất nhiều. Tằng A Ngưu đó tuy xấu, nhưng hắn lại bằng lòng cưới Ân Ly xấu xí, cũng khiến Ân Ly cảm động. Chỉ là trái tim Ân Ly đã dành cho Trương Vô Kỵ, tự nhiên không muốn gả cho Tằng A Ngưu kia. Nhưng Ân Ly biết Tằng A Ngưu đó từng bị con nha đầu đê tiện Chu Cửu Chân thả chó cắn bị thương, liền muốn báo thù cho hắn, giết chết Chu Cửu Chân. Lần này Ân Ly chính là muốn đến giết Chu Cửu Chân. Chỉ là Ân Ly còn chưa ra tay, lại gặp phải cảnh Chu Cửu Chân thả chó cắn người. Sau khi Trần Lưu cứu người nông phu kia, vung tay một cái, Chu Cửu Chân và Vệ Bích liền ngã xuống đất lăn lộn đều là thảm thiết, hai tay không ngừng gãi cào trên người, quần áo và thân thể đều bị cào nát, thậm chí còn lấy đầu đập đất để giảm bớt cảm giác ngứa đau đến tận tâm can. Vẻ thảm thương của Chu Cửu Chân và Vệ Bích khiến cả người nông phu được Trần Lưu cứu cũng phải sợ hãi, thân thể run lẩy bẩy, Lý Nhĩ không dám nói lời nào. Ân Ly cũng kinh hãi không thôi, đó rốt cuộc là loại võ công gì mà có thể khiến một trong Tuyết Linh Song Xu là Chu Cửu Chân và Vệ Bích đều đau đớn không muốn sống, cầu sinh không được, cầu tử không xong. Hơn nữa, bất kể Chu Cửu Chân và Vệ Bích đều là cầu xin tha thứ thảm thiết thế nào, Trần Lưu đều không hề động lòng, sắc mặt lạnh lùng thờ ơ. Ân Ly đang định lặng lẽ lùi lại, âm thầm rời đi, nàng không thể chọc vào hung nhân Trần Lưu này, tốt nhất là nên đi sớm để tránh mình gặp họa. Chỉ là Trần Lưu đã sớm phát hiện ra nàng, ép nàng phải ra mặt. Ân Ly dừng bước, ánh mắt nhìn Trần Lưu càng thêm kinh hãi. Trong lòng thầm nghĩ, hắn làm sao biết tên của ta? Trần Lưu thầm nghĩ, chẳng lẽ ta gặp đúng lúc Ân Ly đến giết Chu Cửu Chân? Như vậy mới giải thích được tại sao Chu Cửu Chân vẫn chưa chết. Trần Lưu liếc nhìn Ân Ly, rồi lại nhìn Chu Cửu Chân, thầm nghĩ, vậy Trương Vô Kỵ hẳn là đang ở gần đây. Trương Vô Kỵ? Số nữ, cũng chính là Ân Ly kinh hãi, mở miệng định hỏi, nhưng ngay lập tức một cảm giác hoảng sợ không rõ nguyên do ập đến trong lòng, dường như chỉ cần nàng hỏi ra miệng, sẽ chết ngay lập tức. Ân Ly vội vàng ngậm miệng lại, cảm giác hoảng sợ trong lòng mới từ từ biến mất, nhưng vẫn khiến nàng có chút sợ hãi. Rốt cuộc là chuyện gì thế này? Tại sao người này có thể nói chuyện trong đầu ta, lại còn không cho ta hỏi? Chậc, đã gặp Ân Ly và Trương Vô Kỵ, hay là để bọn hắn kết hôn? Trần Lưu đột nhiên nghĩ ra một ý tưởng rất thú vị. Bây giờ Trương Vô Kỵ không nhận ra Ân Ly, nhưng lại bằng lòng cưới nha đầu xấu xí Ân Ly này. Ân Ly vì trong lòng đã có Trương Vô Kỵ, không muốn gả cho Tằng A Ngưu, nhưng nếu nàng biết Tằng A Ngưu chính là Trương Vô Kỵ, chắc chắn sẽ đồng ý. Ân Ly chớp chớp mắt, rồi lại chớp mắt. Để ta và Vô Kỵ ca ca kết hôn. Người này biết Vô Kỵ ca ca ở đâu? Chỉ là bây giờ dung mạo ta xấu xí như vậy, Vô Kỵ ca ca có bằng lòng cưới ta không? Trong lòng Ân Ly lại dâng lên một cảm giác hoảng sợ không rõ nguyên do. Gả cho Trương Vô Kỵ, Ân Ly tự nhiên là đồng ý, nhưng bây giờ nàng đã trở nên xấu xí, cảm thấy mình không xứng với Trương Vô Kỵ, nàng rất sợ Trương Vô Kỵ sẽ không coi trọng nàng. Lúc này, thời gian phát tác của sinh tử phù trên người Chu Cửu Chân và Vệ Bích sắp kết thúc, Trần Lưu liền chỉ tay về phía bọn hắn, hai luồng kình khí đánh vào người hai người, Chu Cửu Chân và Vệ Bích trợn mắt rồi ngất đi. Ngươi là Ân Ly phải không? Trần Lưu quay đầu nhìn Ân Ly hỏi, cháu gái của Ân Thiên Chính, nữ nhi của Ân Gia Vương, đúng không? Ngươi? Ân Ly há miệng, muốn hỏi gì đó nhưng lại không dám hỏi. Ta tên Trần Lưu, giang hồ gọi là Thần Toán Tử, lại có hiệu là Trần Bán Tiên, biết chút thuật bói toán. Trần Lưu cười nói. Lừa quỷ hả? Ân Ly thầm liếc mắt. Chỉ là cái tên Trần Lưu này nghe có vẻ hơi quen, hình như đã nghe ở đâu rồi. Suy nghĩ một lúc lâu, Ân Ly đột nhiên kinh hô thành tiếng, nói, Tích Hoa công tử. Sắc mặt Trần Lưu tối sầm lại, sao ai cũng chỉ nhớ cái ngoại hiệu này vậy? Thiếu niên tên Tằng A Ngưu mà người gặp trước đó ở đâu? Trần Lưu hỏi. Ngươi hỏi hắn làm gì? Ân Ly có chút cảnh giác, tuy nàng không muốn gả cho Tằng A Ngưu, nhưng Tằng A Ngưu là người duy nhất bằng lòng cưới nha đầu xấu xí như nàng, nàng không muốn hắn bị tổn thương. Tằng A Ngưu đó chính là Trương Vô Kỵ. Trần Lưu nói. Vô Kỵ ca ca. Chương 427, tặc tử lại là chính ta. Chương 427, tặc tử lại là chính ta. Có một luồng trường xuân chân khí của Trần Lưu, người nông phu được hắn cứu sẽ không chết được, Trần Lưu cũng không để ý đến hắn nữa. Hơn nữa, sau khi Trần Lưu gieo sinh tử phù lên người Chu Cửu Chân và Vệ Bích, hành hạ bọn hắn không ra hình người, người nông phu kia sợ hắn còn hơn cả Chu Cửu Chân. Vì vậy, Trần Lưu liền xách Chu Cửu Chân và Vệ Bích đã ngất đi, để Ân Ly dẫn đường phía trước, đi đến vách núi nơi Trương Vô Kỵ bị ngã gãy chân. Trương Vô Kỵ 4 năm không cả mặt, không sửa sang hình tượng, vẻ ngoài tự nhiên không thể ưa nhìn được, tóc hai bù xù, râu ria mọc đầy mặt, trông như một tên xấu xí. Mà Trương Vô Kỵ thấy Ân Ly đột nhiên dẫn một nam tử tuấn mỹ đến, nhất thời có chút kinh ngạc, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ cô nương này đã tìm được ý trung nhân của nàng rồi? Trước đó, khi Ân Ly trò chuyện với Trương Vô Kỵ, nàng từng nói mình có ý trung nhân đó là một nam tử anh tuấn, chỉ là đối xử với Ân Ly rất hung dữ, không chỉ mắng nàng mà còn cắn nàng. Trương Vô Kỵ thậm chí còn giúp Ân Ly mắng người đàn ông đó là một nam nhân bạc tình bạc nghĩa. Trương Vô Kỵ cẩn thận nhìn Trần Lưu hai lần, trong lòng cũng không khỏi có chút kinh ngạc. Nam tử trước mắt này quả nhiên tuấn mỹ, thảo nào cô nương này lại thích hắn đến vậy, cho dù hắn mắng nàng cắn nàng, nàng vẫn nhớ mãi không quên. Ân Ly cũng cẩn thận đánh giá Trương Vô Kỵ, thầm nghĩ, hắn thật sự là Vô Kỵ ca ca sao? Chỉ là tại sao lại không giống như lúc ta gặp hắn lần đầu? Đúng rồi, Vô Kỵ ca ca bây giờ đầu bù tóc rối, râu ria đầy mặt, ta không nhận ra cũng không có gì lạ. Trương Vô Kỵ. Trần Lưu nhìn Trương Vô Kỵ, trong lòng cũng không khỏi có chút kinh ngạc. Tu vi hiện tại của Trương Vô Kỵ là tông sư đỉnh phong, đây là vì hắn chưa luyện thành quyển thứ tư của Cửu Dương Chân Kinh, nếu luyện thành quyển thứ tư, hắn chắc chắn có thể đột phá đến đại tông sư. Trần Lưu thầm nghĩ, chỉ dùng 4 năm đã đột phá đến tông sư đỉnh phong, xem ra là nhờ công của huyết toa và bản đảo trong sơn cốc rồi. Khi Trương Vô Kỵ ở trong sơn cốc, hắn từng ăn rất nhiều huyết toa, còn ăn rất nhiều bản đảo dị chủng. Nếu nói hắn có thể trong 4 năm đột phá đến tông sư đỉnh phong mà không có công của huyết hoa và bản đảo dị chủng đó, nói gì Trần Lưu cũng không tin, và điều này cũng khiến Trần Lưu rất vui, muốn chiếm được huyết hoa và bản đảo đó. Trần Lưu ngẩng đầu nhìn vách núi sau lưng Trương Vô Kỵ, thầm nghĩ, Trương Vô Kỵ chính là từ trên đó rơi xuống sao, vậy thì sơn cốc đó hẳn là ở trên đó rồi. Người là ai? Trương Vô Kỵ thấy Trần Lưu lại nhận ra mình, nhất thời kinh hãi, có chút cảnh giác. Từ khi Trương Vô Kỵ cùng cha mẹ là Trương Thúy Sơn và Ân Tố Tố trở về Trung Nguyên, các môn phái lớn lại đồng loạt kéo đến võ đàng, ép cha mẹ hắn giao ra tung tích của Kim Mao Sư Vương. Những danh môn chính phái đó danh nghĩa là tìm tạ tốn, báo thù cho những người trong giang hồ chết dưới tay Tạ Tốn, nhưng tâm tư của bọn hắn lại là muốn cướp đoạt đồ long đao trong tay hắn. Trương Thúy Sơn không muốn nói cho người khác biết tung tích của Kim Mao Sư Vương, nên đã tự sát, Ân Tố Tố ngay sau đó cũng tự sát theo, khiến Trương Vô Kỵ trở thành cô nhi. Trong lòng Trương Vô Kỵ, những kẻ được gọi là danh môn chính phái chính là thủ phạm đã ép chết cha mẹ hắn. Trương Vô Kỵ thực ra không biết, cha hắn Trương Thúy Sơn không phải vì không muốn tiết lộ tung tích của Kim Mao Sư Vương mà tự sát, mà là vì biết vợ mình Ân Tố Tố chính là thủ phạm hại Tam Sư Minh Du Đại Nham của hắn toàn thân xương cốt vỡ nát, trở thành phế nhân. Võ đang thất tử tình như thủ túc, Trương Thúy Sơn cảm thấy không còn mặt mũi nào đối diện với Du Đại Nham, nên mới hổ thẹn tự sát. Sau khi Trương Thúy Sơn và Ân Tố Tố chết, vô số người muốn tìm Trương Vô Kỵ, ép hỏi tung tích của nghĩa phụ hắn là Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn, cướp đoạt đồ long đào trong tay hắn. Chu Trường Linh thậm chí còn để nữ nhi Chu Cửu Chân của mình dùng mỹ nhân kế với hắn, còn diễn một vở kịch, suýt chút nữa đã lừa được hắn. Nếu không phải có lần Chu Cửu Chân điểm huyệt hắn, muốn điểm cho hắn ngất đi để đi hẹn hò với biểu ca của nàng ta nhưng lại xảy ra sai sót, bị hắn phát hiện, hắn vẫn còn bị lừa trong bóng tối. Trương Vô Kỵ thầm nghĩ Trần Lưu có thể nhận ra hắn, e rằng cũng là muốn tìm hắn, ép hỏi tung tích của nghĩa phụ hắn. "Đừng căng thẳng, ta không có ác ý với ngươi." Trần Lưu ném Chu Cửu Chân và Vệ Bích đang xách trong tay xuống đất, lúc này Trương Vô Kỵ mới nhìn rõ dung mạo của hai người, nhất thời kinh hãi. Đây không phải là ác nữ Chu Cửu Chân đã thả chó cắn hắn, lại còn lừa gạt hắn và biểu ca của nàng ta sao? "Ta và thái sư phụ Trương chân nhân của ngươi quen biết, ngài ấy từng chỉ điểm võ công cho ta." Trần Lưu cười nói. "Thái sư phụ của ta?" Trương Vô Kỵ không hề thả lỏng cảnh giác, bị lừa nhiều lần, hắn hiện tại cũng không dám dễ dàng tin người khác nữa. Chu Trường Linh còn từng lừa hắn rằng Tạ Tốn là ân công của hắn, ai biết được Trần Lưu có phải muốn dùng danh nghĩa thái sư phụ của hắn để lấy lòng tin của hắn, hỏi ra tung tích của nghĩa phụ Tạ Tốn không? Trần Lưu thấy Trương Vô Kỵ không tin mình, liền tiện tay múa hai chiêu thái cực quyền, nói: "Đây là thái cực quyền của thái sư phụ ngươi, ngươi hẳn là nhận ra chứ?" Thái cực quyền và thái cực kiếm là do Trần Lưu ghi nhớ được khi ở núi Võ đang xem Trương Tam Phong đánh quyền luyện kiếm, hơn nữa hắn đã dung hợp hai môn võ công này vào Tiên Sơn Chiết Mai Thủ, rất ít khi sử dụng riêng lẻ. "Thái cực quyền gì?" "Không biết." Trương Vô Kỵ nói. "Phải rồi, bây giờ ngươi hẳn là chưa học qua thái cực quyền và thái cực kiếm." Trần Lưu suy nghĩ rồi nói. "Thật sự là ngươi, tên tiểu tặc này, ngươi lừa ta khổ quá." Qua cuộc đối thoại giữa Trần Lưu và Trương Vô Kỵ, Ân Ly cũng xác nhận Tằng A Ngưu chính là Trương Vô Kỵ, nhất thời tức giận, xông lên đạp một cước vào chân bị thương của hắn. Vết thương ở chân của Trương Vô Kỵ vẫn chưa lành, không ngờ Ân Ly lại đạp cho hắn một cước, đau đến mức hắn kêu lên ái ra. "Tiểu tặc, ngươi có đau không? Ta xem giúp ngươi." Ân Ly thực sự yêu Trương Vô Kỵ đến chết đi được, lúc nãy nàng giận Trương Vô Kỵ lừa mình nên mới tức giận đạp hắn một cước. Nhưng khi thấy Trương Vô Kỵ đau đến kêu lên, nàng lại đau lòng vô cùng, vội vàng ngồi xuống xoa chân cho hắn. "Ngươi..." Ân Ly lúc thì tức giận, lúc lại dịu dàng như nước với hắn, khiến Trương Vô Kỵ có chút không biết phải làm sao. "Nàng là biểu muội Ân Ly của ngươi." Trần Lưu nói. "Biểu muội?" Trương Vô Kỵ quay đầu nhìn Trần Lưu, có chút kinh ngạc. "Mẹ ngươi là nữ nhi của Ân Thiên Chính, Ân Tố Tố, cha nàng là nhi tử của Ân Thiên Chính, Ân Gia Vương, không phải biểu muội của ngươi thì là gì?" Trần Lưu nói. Trương Vô Kỵ quay đầu nhìn Ân Ly đang ngồi xổm trên đất nhẹ nhàng xoa chân cho hắn, nhất thời ngây người. "Ồ, ngươi còn là người trong lòng của nàng nữa." Trần Lưu ung dung nói, "Năm đó ở Hồ Điệp Cốc, nàng muốn đưa ngươi đi, ngươi lại mắng nàng cắn nàng đến máu chảy đầm địa. Nhưng nàng vẫn không quên được ngươi, một lòng thích ngươi, muốn tìm được ngươi, ở bên ngươi mãi mãi."
"Ta."
Trương Vô Kỵ mặt đỏ bừng, xấu hổ lắp bắp không nói nên lời. Trước đó khi Ân Ly nói với hắn về người trong lòng của nàng, Trương Vô Kỵ còn mắng người đó là một nam nhân bạc tình bạc nghĩa. Không ngờ tặc tử lại là chính ta. Trong lòng Ân Ly vui mừng khôn xiết, lúc nãy nàng còn không biết phải nói với Trương Vô Kỵ thế nào rằng hắn chính là tên tiểu tặc mà nàng thích. Không ngờ không cần nàng nói, Trần Lưu lại chủ động nói giúp nàng, điều này khiến nàng vô cùng cảm kích Trần Lưu. Chỉ là điều khiến Ân Ly có chút nghi hoặc là, làm sao Trần Lưu lại biết nhiều chuyện của bọn hắn như vậy? Chẳng lẽ hắn thật sự là thần toán tử Trần Bán Tiên gì đó? Là tính ra được. Chương 428, hữu tình nhân trung thành quyến thuộc. Chương 428, hữu tình nhân trung thành quyến thuộc. Vô Kỵ ca ca, ta hỏi ngươi, ngày đó ngươi nói với ta, hai chúng ta đều cô đơn tôi cút, không nhà để về, ngươi bằng lòng bầu bạn với ta. Lời này có thật là xuất phát từ tận đáy lòng của ngươi không? Ân Ly dịu dàng hỏi. Trương Vô Kỵ nhìn Ân Ly, chỉ thấy trong mắt nàng lộ ra vẻ mong chờ, liền nói, ta tự nhiên là thật lòng. Trương Vô Kỵ thầm nghĩ, Ân Ly là biểu muội của ta, ta từ nhỏ đã khổ mệnh, biểu muội cũng khổ mệnh, ta và biểu muội hai người đều cô đơn tôi cút, nếu biểu muội bằng lòng bầu bạn với ta, ta chăm sóc biểu muội cũng là điều nên làm. Ân Ly nói, vậy ngươi không chê dung mạo ta xấu xí, bằng lòng ở bên ta cả đời sao? Trương Vô Kỵ mở ra, năm chữ ở bên ta cả đời trong lòng hắn chưa từng nghĩ đến. Trương Vô Kỵ lòng dạ mềm yếu, là một người tốt đến mức nhu nhược, cho dù Chu Trường Linh lừa hắn hại hắn, cuối cùng hắn cũng không nỡ nhìn hắn ta chết, nên sau khi hắn rơi xuống vách núi, từ cái hang nhỏ trên bệ đá chui vào sân cốc, mới thỉnh thoảng hái chút hoa quả cho Chu Trường Linh bị kẹt trên bệ đá vì thân hình quá lớn không chui vào được ăn, không để hắn ta chết đói. Không ngờ Chu Trường Linh không những không biết ơn, còn lấy oán báo ân, Trương Vô Kỵ sơ ý, lại bị hắn ta lừa, đẩy hắn xuống vách núi, mới hại hắn bị gãy chân. Trương Vô Kỵ không nỡ nhìn Ân Ly đau lòng, liền nói, xấu hay đẹp gì chứ, ta không hề để tâm, biểu mọi người nếu muốn ta bầu bạn nói chuyện tâm sự, ta tự nhiên cũng rất thích. Do Ân Ly run rẩy, hỏi, vậy ngươi bằng lòng cưới ta làm vợ rồi? Trương Vô Kỵ toàn thân chấn động, kinh hãi, một lúc lâu không nói nên lời, lẩm bẩm, ta chưa từng nghĩ cưới vợ. Ân Ly nghe vậy liền cúi đầu, nước mắt từng giọt rơi xuống, trong lòng vô cùng bi thương, thầm nghĩ, phải rồi, ta bây giờ xấu xí như vậy, không xứng với Vô Kỵ ca ca, Vô Kỵ ca ca không thích kẻ xấu xí như ta cũng không có gì lạ. Trần Lưu không xem bảo, hắn muốn xem cuối cùng Trương Vô Kỵ có thể nói ra lời bằng lòng cưới Ân Ly hay không. Trong nguyên tắc, Trương Vô Kỵ cuối cùng vì không nỡ nên đã đồng ý cưới Ân Ly, nhưng Ân Ly vì trong lòng có Trương Vô Kỵ, mà lúc đó nàng không biết Tằng A Ngưu chính là Trương Vô Kỵ, nên đã không đồng ý. Nếu lần này Trương Vô Kỵ vẫn bằng lòng cưới nàng, Ân Ly hẳn là sẽ không từ chối chứ. Trương Vô Kỵ thấy Ân Ly đau lòng rơi lệ, trong lòng rung động, đột nhiên nhớ lại sau khi cha mẹ song vong, hắn lưu lạc khắp nơi, không biết đã chịu bao nhiêu sự bắt nạt của người khác, biểu mội thân gái yếu đuối, tuổi còn nhỏ hơn mình, thân thế còn bất hạnh hơn mình. Vì báo thù, thậm chí không tiếp tu luyện độc công, chịu không biết bao nhiêu khổ cực. Thú hồ biểu mội vẫn luôn một lòng một dạ với mình, cho dù mình đối xử với nàng như vậy, trong lòng nàng vẫn chỉ có ta, lúc này nàng hỏi như vậy, tự nhiên là thành tâm muốn trao thân cho ta. Trương Vô Kỵ thầm nghĩ, trong đời ta, ngoài cha mẹ và nghĩa phụ, cùng với thái sư phụ, các vị sư bá thúc già, còn có ai thật lòng quan tâm ta như vậy? Sau này ta đối xử tốt với biểu muội cũng đối xử tốt với ta, hai chúng ta nương tựa vào nhau, có gì không tốt? Trương Vô Kỵ thấy thân thể Ân Ly run rẩy, loạn choạng đứng dậy, định xoay người rời đi, vội vàng đưa tay trái ra, nắm lấy tay phải của nàng, lớn tiếng nói, biểu muội, ta thành tâm bằng lòng cưới ngươi làm vợ, chỉ mong ngươi đừng nói ta không xứng. Ân Ly đột ngột quay đầu lại, vui mừng khôn xiết, giọng run rẩy hỏi, Vô Kỵ ca ca, ngươi nói có thật không? Tự nhiên là thật. Trương Vô Kỵ sau khi hạ quyết tâm, cũng trở nên kiên định, lớn tiếng trả lời, không phải lừa ta, không phải, ta là thật tâm thật ý muốn cưới ngươi làm vợ. Vô Kỵ ca ca. Ân Ly mừng đến phát khóc, nào vào lòng Trương Vô Kỵ. Ha ha, chúc mừng hai vị hữu tình nhân trung thành quyến thuộc. Trần Lưu vỗ tay cười nói. A. Lúc này Ân Ly mới đột nhiên nhớ ra bên cạnh còn có Trần Lưu, xấu hổ kêu lên một tiếng, vùi đầu vào lòng Trương Vô Kỵ. Trương Vô Kỵ tinh thần có chút hoảng hốt, cũng có chút cảm giác không thật, đồng thời có chút không biết phải làm sao. Mình thật sự sắp kết hôn với biểu muội sao? Ân Ly, ta có thể giúp ngươi khôi phục dung mạo, ngươi có muốn không? Trần Lưu cười nói. A. Thật sao? Ân Ly không còn để ý đến xấu hổ, vội vàng rời khỏi vòng tay của Trương Vô Kỵ, nhìn Trần Lưu, căng thẳng hỏi. Ân Ly cũng rất để ý đến dung mạo của mình, nên lần trước gặp Trương Vô Kỵ, khi hắn nói dung mạo của nàng so với lần đầu gặp còn xấu hơn, nàng mới tức giận bỏ đi, mấy ngày liền không muốn gặp hắn. Có lẽ trước đây nàng vì báo thù nên mới bất đắc dĩ luyện thiên thủ vạn độc thủ, nhưng bây giờ Trương Vô Kỵ đã bằng lòng cưới nàng, vậy thì Ân Ly tự nhiên muốn trở lại dáng vẻ ban đầu. Hẳn là có thể. Trần Lưu nói. Trường Xuân chân khí tràn đầy sinh cơ, chỉ cần có thể loại bỏ độc tố trong cơ thể Ân Ly, Trường Xuân chân khí liền có thể chữa trị cơ thể của nàng, giúp nàng khôi phục lại dung mạo ban đầu. Tuy Trần Lưu chưa thử qua, nhưng hắn cảm thấy hẳn là không có vấn đề gì. Nhưng sau khi khôi phục, ngươi không được luyện thiên thủ vạn độc thủ nữa, nếu không sẽ lại trở nên xấu xí, ngươi có bằng lòng không? Ân Ly quay đầu nhìn Trương Vô Kỵ một cái, lập tức kiên định nói, ta bằng lòng. Ân Ly thầm nghĩ, chỉ cần có thể ở bên Vô Kỵ ca ca, cho dù không luyện thiên thủ vạn độc thủ, không báo thủ cũng được. Vậy được, ta đến giúp ngươi giải độc. Trần Lưu đưa tay ra tóm, Ân Ly bất giác bay về phía hắn, không khỏi kinh hô một tiếng. Trương Vô Kỵ cũng không nhịn được kêu lên một tiếng, biểu muội, đừng căng thẳng, ta thật sự quen biết thái sư phụ của ngươi, ta còn tìm được một vị thuốc chữa khỏi vết thương của Tam sư bá Du Đại Nham của ngươi, hắn hiện tại hẳn là đã có thể đi lại tự do rồi. Trần Lưu nói với Trương Vô Kỵ một câu, rồi đặt tay lên lưng Ân Ly, chuyển Trường Xuân chân khí vào cơ thể nàng. Trương Vô Kỵ mở ra, vui mừng khôn xiết, nói, ngươi nói thật sao? Thật. Tu vi của Trương Vô Kỵ đã đột phá đến tông sư đỉnh phong, nhưng hắn phát hiện tu vi của Trần Lưu còn cao hơn hắn, ít nhất cũng là đại tông sư. Tuy hắn hiện tại cũng có thể cách không lấy vật, nhưng không thể như Trần Lưu cách không lấy người, lại còn nhẹ nhàng như vậy. Hơn nữa vết thương ở chân của hắn vẫn chưa hoàn toàn lành, cho dù hắn muốn đánh với Trần Lưu, cũng không đánh lại, bây giờ hắn cũng chỉ có thể hy vọng lời Trần Lưu nói là thật. Trường Xuân chân khí của Trần Lưu xoay chuyển mấy vòng trong cơ thể Ân Ly, rồi từ từ ép độc tố trong cơ thể nàng ra lòng bàn tay, khuôn mặt vốn lồi lõm, cực kỳ xấu xí của Ân Ly cũng từ từ khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, nhưng lòng bàn tay của nàng lại càng ngày càng đen, đen đến phát sáng. Trần Lưu dùng tay còn lại vung lên, một lưỡi dao gió lướt qua bàn tay đen kịt của Ân Ly, cắt rách ngón tay của nàng, máu đen kịt lập tức chảy ra từ vết thương. Trương Vô Kỵ thấy Trần Lưu quả thực đang giúp Ân Ly giải độc, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Hơn nữa, khi dung mạo Ân Ly từ từ khôi phục, biến thành một thiếu nữ xinh đẹp như hoa, trong lòng hắn cũng vui mừng khôn xiết. Tuy hắn không chê Ân Ly xấu xí, nhưng ai mà không muốn vợ mình xinh đẹp chứ? Nhưng Trương Vô Kỵ vui mừng chưa được bao lâu, trong lòng liền giật thót một cái, thầm nghĩ, hỏng rồi, biểu muội xinh đẹp rồi, mụ mụ nói phụ nữ càng xinh đẹp càng hay lừa người, biểu muội nàng sẽ không lừa ta chứ? Chương 429, Thúy Cốc, thượng, chương 429, Thúy Cốc, thượng, cho đến khi độc tố trong cơ thể Ân Ly cơ bản đã được ép ra hết, máu chảy ra từ lòng bàn tay cũng từ từ chuyển từ màu đen sang màu đỏ, Trần Lưu mới ngừng giải độc cho Ân Ly, lật tay một cái, lấy ra một chiếc gương, đưa cho nàng nói, mặt của ngươi đã khỏi rồi. Ân Ly ngẩn ra, thầm nghĩ, quả không hổ là Tích Hoa công tử, lại còn mang theo gương bên mình. Chỉ là hắn giấu gương này ở đâu? Biểu muội, mau xem đi, mặt ngươi khỏi rồi. Trương Vô Kỵ cũng vui mừng ra mặt, vội vàng gọi. Bây giờ Trương Vô Kỵ có thể lựa chọn tin tưởng Trần Lưu, chỉ cần hắn không hỏi tung tích của nghĩa phụ Kim Mao sư vương, Trần Lưu chính là ân nhân của hắn, là huynh đệ tốt của hắn. Ân Ly run rẩy nhận lấy gương, nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, lúc này mới mở mắt nhìn vào gương, rồi nàng ngây người. chỉ thấy trong gương nàng đã trở lại thành một cô gái xinh đẹp tiểu diễm trăm vẻ, chỉ là vì lúc nãy giải độc mất hơi nhiều máu nên sắc mặt có chút tái nhợt. Ân Ly tâm trạng kích động, nước mắt không tự chủ được từng giọt rơi xuống, nước nở khóc lên. Ân Ly tự biết nhược điểm của thiên thủ vạn độc thủ, công phu càng sâu, dung mạo càng xấu xí. Nên từ khi nàng tu luyện thiên thủ vạn độc thủ, vẫn luôn không dám nhìn dung mạo của mình. Độc tố trong cơ thể ngươi đã được loại bỏ gần hết, nhưng vẫn còn một chút sót lại. Trần Lưu cười nói, nhưng không sao, Vô Kỵ tiểu huynh đệ không chỉ học y thuật của Hồ Thanh Nhu mà còn học cả độc kinh của Vương Nan Cô. Chút độc tố này đối với hắn không thành vấn đề, chỉ cần để hắn kê cho ngươi vài thang thuốc là có thể loại bỏ hoàn toàn. Cảm ơn ngươi, Trần đại ca. Ân Ly vô cùng kích động, vội vàng cảm tạ Trần Lưu. Mà Trương Vô Kỵ cũng có chút kinh ngạc, Trần Lưu không chỉ biết mình học y thuật của Hồ Thanh Nhu, mà còn biết mình đã học độc kinh của Vương Nan Cô. Không cần khách sáo, ta cũng là để trả nhân tình của Trương chân nhân. Trần Lưu cười nói, Trần đại ca, ngươi thật sự quen biết thái sư phụ của ta sao? Trương Vô Kỵ thấy Ân Ly gọi Trần Lưu là Trần đại ca, bèn gọi theo. Vô Kỵ ca ca, là thật đó. Ân Ly nói, ta từng nghe qua tên của Trần đại ca, hắn quả thật đã đến Võ Đăng Sơn, còn ở lại đó một thời gian dài. Biệt hiệu Tích Hoa công tử của Trần Lưu vang danh thiên hạ, năm xưa khi hắn ở Đại Minh, đã dẫn theo rất nhiều cô gái xinh đẹp, trong đó có cả nhị cung chủ Liên Tinh của Di Hoa cung lên Võ Đăng Sơn, chuyện này rất nhiều người đều biết, Ân Ly cũng từng nghe qua. Trương Vô Kỵ thấy Ân Ly cũng nói vậy, cuối cùng cũng yên lòng. Ân Ly là biểu muội của hắn, lại còn hết lòng yêu mến hắn, chắc là sẽ không cấu kết với người ngoài để lừa hắn đâu nhỉ. Trương Vô Kỵ có chút ngượng ngùng, nói, xin lỗi, Trần đại ca, trước đó ta không tin ngươi, là vì. Trương Vô Kỵ có chút ngại không dám nói, chẳng lẽ lại nói hắn bị lừa quá nhiều, trước khi xác định được Trần Lưu không phải đến để ép hỏi tung tích của nghĩa phụ, hắn không dám tin tưởng sao. Không sao đâu. Trần Lưu trêu chọc, đúng rồi, hai người các ngươi có cần ta tổ chức hôn lễ cho không? Trần Lưu cũng biết Trương Vô Kỵ có phần thiếu quyết đoán, nếu không tổ chức hôn lễ cho hắn, không chừng sau này lại xảy ra chuyện gì nữa. Có lẽ sẽ gặp phải Triệu Mẫn, chuyện tốt của hắn và Ân Ly lại gặp trắc trở. A, Ân Ly lập tức đỏ mặt vì xấu hổ, nhưng nàng lại rất bằng lòng, chỉ là hơi ngại không dám nói ra, bèn nhìn về phía Trương Vô Kỵ, trong mắt lộ vẻ mong chờ. Mà Trương Vô Kỵ cũng vô cùng lúng túng, đồng thời có chút hoang mang, mình thật sự phải kết hôn với biểu muội sao? Yên tâm, ta có giá ý ý, cũng có bộ vừa với dáng người của Ân Ly, nhưng đó là bộ phu nhân của ta đã mặc khi gả cho ta, không biết ngươi có để ý không? Trần Lưu nói với Ân Ly. Không để ý. Ân Ly hoàn toàn không nghĩ đến việc Trần Lưu lấy đâu ra giá ý bây giờ, nàng chỉ muốn gả cho Trương Vô Kỵ, không chút do dự liền trả lời. Trương Vô Kỵ mấp máy môi, muốn nói gì đó nhưng lại không thể thốt nên lời. Vậy được, các ngươi đợi ta một lát, ta sẽ quay lại ngay. Trần Lưu đưa hai tay ra tóm lấy Chu Cựu Chân và Vệ Bích vẫn đang hôn mê trên mặt đất, hai người liền bay vào tay hắn. Trần Lưu tung người, hóa thành một luồng sáng bay lên vách núi, trong nháy mắt đã biến mất không thấy tăm hơi. Ân Ly há hốc miệng, hồi lâu không khép lại được. Đại tông sư. Ân Ly biết Trần Lưu rất mạnh, nhưng không ngờ hắn lại mạnh đến thế, vậy mà có thể bay được, mà người có thể bay lượn trên không trung, ít nhất cũng phải là đại tông sư. Tâm trạng Trương Vô Kỵ có chút phức tạp, thầm nghĩ, quả nhiên, Trần đại ca đúng như ta đoán, là một đại tông sư. Trần Lưu bay lên vách núi, triển khai thần thức, liền phát hiện Chu Trường Linh đã chết từ lâu và bị kẹt trong một hang động. Chu Trường Linh cũng là tự tìm đường chết. Trong Cửu Dương Chân Kinh có xúc cốt công, sau khi Trương Vô Kỵ luyện thành Cửu Dương thần công, cơ thể có thể co duỗi tự nhiên, ra vào hang động chật hẹp kia một cách dễ dàng. Vốn dĩ Trương Vô Kỵ không nhớ thù cũ, thậm chí còn sẵn lòng quay lại lấy Cửu Dương Chân Kinh cho Chu Trường Linh tu luyện, nhưng chính ông ta lại một lần nữa tính kế Trương Vô Kỵ, lợi dụng lòng tốt của hắn để hắn rơi xuống vách núi, sau đó định tự mình vào sơn cốc tìm Cửu Dương Chân Kinh mang về nhà luyện. Không ngờ ông ta không có bản lĩnh xúc cốt như Trương Vô Kỵ, sau khi luyện thành Cửu Dương Chân Kinh, cuối cùng bị kẹt ở cửa hang, chết đói một cách tức tưởi. Đã tìm được nơi Trương Vô Kỵ chôn kinh thư trong sơn cốc, Trần Lưu liền yên tâm, có Vệ Bích hay không cũng không sao cả. Nhưng hắn nghĩ lại, vẫn quyết định ném Chu Cửu Chân và Vệ Bích vào không gian hệ thống trước, sau đó mới từ trên bay vào trong sơn cốc. Trần Lưu đáp xuống thung lũng, ngẩng đầu nhìn quanh, liền thấy đây là một thung lũng xanh biếc mọc đầy hoa đỏ cây xanh. Dưới chân là cỏ non mềm mại, trong mũi người thấy hương hoa thanh lưu, chim hót líu lo, quả tươi chiếu cảnh. Thung lũng xanh này rộng khoảng 2-3 dặm, bốn bề là núi cao bao bọc, dường như từ xưa đến nay chưa từng có dấu chân người. Các ngọn núi xung quanh đều vừa cao vừa dốc, ngoài vượn kỳ ra, người thường tuyệt đối không thể leo lên leo xuống được. Trên bãi cỏ, có hơn 10 con dê rừng đang túi đầu gặm cỏ, thấy Trần Lưu cũng không kinh sợ bỏ chạy, trên cây còn có hơn 10 con khỉ hoang đang nhảy nhót đùa giỡn. Chắc là sơn cốc này rồi, Trần Lưu vui mừng khôn xiết, thầm nghĩ trong lòng. Trần Lưu thần niệm khẽ động, quan sát không gian hệ thống, liền thấy Vương Ngự Yên, Chu Chỉ Nhược, Lâm Thi Âm và các nàng khác đều đang ở trong tiên cung, có người đang uống trà trò chuyện, có người đang đánh cờ, còn có người đang chèo thuyền du ngoạn trên Tiên Linh Hải. Trần Lưu ý niệm khẽ động, liền dịch chuyển các phu nhân đang rảnh rỗi như Vương Ngự Yên, Tiểu Long Nữ, Lâm Thi Âm, Chu Chỉ Nhược ra khỏi không gian. Phu quân, Vương Ngự Yên, Tiểu Long Nữ và các phu nhân khác chỉ cảm thấy tâm thần chấn động, đã đến một thung lũng xanh xa lạ, liền biết là Trần Lưu đã đưa các nàng ra ngoài. Các phu nhân, các ngươi có muốn tham dự hôn lễ của Trương Vô Kỵ và Ân Ly không? Trần Lưu cười hỏi. Trương Vô Kỵ? Chu Chỉ Nhược trong lòng khẽ động, hỏi, phu quân, có phải là công tử Trương Vô Kỵ của Võ Đang Trường Ngũ Hiệp không? Chính là hắn. Trần Lưu gật đầu. Phu quân, có chuyện gì vậy? Vương Ngữ Yên hỏi. Chuyện là thế này. Trần Lưu kể lại toàn bộ những gì mình đã trải qua sau khi rời khỏi hồi bộ cho Vương Ngữ Yên, Chu Chỉ Nhược và các nàng nghe, các nàng nghe xong đều không nhịn được mà bật cười. Chương 430, Thúy Cốc, hạ, chương 430, Thúy Cốc, hạ, Vương Ngự Yên và Chu Chỉ Nhược đều khá hứng thú với việc chứng kiến hôn lễ của Trương Vô Kỵ và Ân Ly, nhưng Tiểu Long Nữ, Lâm Thi Âm, Nhạc Linh San, cùng với A Châu, A Bích lại không mấy quan tâm. Các nàng không quen biết Trương Vô Kỵ và Ân Ly, cũng không có tình tiết nguyên tắc như Trần Lưu, đối với các nàng, Trương Vô Kỵ và Ân Ly chỉ là những người xa lạ. Trần Lưu bèn nói, nếu các ngươi không muốn tham gia náo nhiệt, vậy thì cứ ở đây chơi một lát đi. Trong sơn cốc này không chỉ có Cửu Dương Chân Kinh mà Trương Vô Kỵ chôn ở cửa hang, cùng với Y Lý Kinh của Y Lý Tiên Hồ Thanh Lưu, Độc Kinh của Độc Tiên Vương Nan Cô, mà còn có một loại huyết toa và bản đảo dị trùng. Huyết toa đó có độc, các ngươi đừng ăn bừa. Nhưng trong sơn cốc này còn có một loại bản đảo dị trùng, có lẽ là linh đảo, ăn nhiều không chỉ có thể bách độc bất xâm, mà còn có thể kéo dài tuổi thọ. Các ngươi có thể đi tìm thử, nếu tìm được, đến lúc đó chúng ta sẽ cấy ghép về thế giới đầu tiên. Huyết toa trong sơn cốc này là một dị trùng của trời đất, sinh ra ở nơi cực hàn, nhưng tính của nó lại là chí nhiệt, nếu không thì không thể sống sót trong đầm lạnh này. Nếu người thường ăn một con, lập tức sẽ thất khiếu chảy máu mà chết. Trương Vô Kỵ sở dĩ ăn được huyết toa là vì hắn chúng phải huyền minh thần trưởng, trong người tích tụ vô số âm độc, chí hàn gặp chí nhiệt, hai loại độc tính triệt tiêu lẫn nhau, nhiệt độc của huyết toa hoàn toàn biến mất, mà hàn độc trong cơ thể hắn cũng giảm đi không ít. Nhưng bản đạo dị trùng trong cốc này lại là bảo vật, ăn nhiều không chỉ bách độc bất xâm, mà còn có thể kéo dài tuổi thọ. Tuổi thọ của vượn hoang bình thường khoảng từ 20 đến 50 năm. Nhưng con vượn trắng mà Tiêu Tương Tử và Doãn Khắc Tây nuôi năm đó hái bản đảo làm thức ăn, hấp thụ được linh khí trời đất, qua hơn 90 năm vẫn có thể nhảy nhót như bay. Trương Vô Kỵ có thể luyện thành Cửu Dương Chân Kinh trong vòng 4 năm, ngoài thiên phú và tư chất của nhân vật chính, công lao của bản đảo chắc chắn cũng không nhỏ. Tiểu Long Nữ, Lâm Thi Âm, A Châu, A Bích và các phu nhân khác nghe vậy mắt sáng lên, đây chính là bản đảo trong truyền thuyết, các nàng đều vui mừng khôn xiết, nói: "Phu quân, ngươi và các tỷ tỷ đi tham gia náo nhiệt đi, chúng ta đi tìm bản đảo." Nói xong, các nàng liền tản ra bốn phía. Trần Lưu cũng hỏi ý kiến của Thủy Xanh, mượn bộ giá y nàng từng mặc và đã cất đi. Dáng người của Ân Ly và Thủy Xanh tương tự nhau nhất, nếu nàng đồng ý thì mượn giá y của nàng, nếu không đồng ý thì hỏi các phu nhân khác. Thủy Xanh cũng không có ý kiến gì, ít nhất là bề ngoài trông như vậy. Còn hỷ phục của Trương Vô Kỵ thì dùng của Trần Lưu. Năm xưa khi Trần Lưu kết hôn với Vương Ngự Yên, Chu Chỉ Nhược và các thị nữ trong cung đã làm cho hắn mấy bộ hỷ phục để lựa chọn, lúc đó mặc một bộ, mấy bộ còn lại có thể dùng khi kết hôn với Hoàng Dung và Liên Tinh sau này, bây giờ có thể tặng một bộ cho Trương Vô Kỵ. Dáng người của Trương Vô Kỵ cũng tương tự Trần Lưu, chỉ thấp hơn khoảng 3-4 phân, mặc quần áo của Trần Lưu chắc cũng không có vấn đề gì. Lấy ra hỷ phục và giá y, lại dùng một cái bọc gói một số vật dụng dùng trong hôn lễ, Trần Lưu một tay dắt Chu Chỉ Nhược, một tay dắt Vương Ngự Yên, lại một lần nữa bay lên, bay ra khỏi sơn cốc, hướng về phía vách núi bên dưới. Trương Vô Kỵ đang trò chuyện với Ân Ly, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn lên trời, đột nhiên thấy ba luồng sáng từ trên cao bay về phía bọn hắn. Ba luồng sáng từ xa đến gần, khi đến gần, Trương Vô Kỵ cuối cùng cũng nhìn rõ hình dạng của ba luồng sáng đó, chính là Trần Lưu và hai nữ tử tuyệt sắc tựa tiên nữ. Nhìn thấy hai nữ tử tuyệt sắc mặc lưu tiên nhu quần màu trắng và vàng, phiêu diêu như tiên bên cạnh Trần Lưu, Trương Vô Kỵ như thể thấy tiên nữ hạ phàm, chỉ cảm thấy đẹp đến nao lòng, gò má hơi nóng lên, tim đập thình thịch, vội vàng túi đầu không dám nhìn nữa. Trong lòng thầm nghĩ, biểu muội nói Trần đại ca có biệt hiệu Tích Hoa công tử, phong lưu nhất, bên cạnh có rất nhiều tiên tử tuyệt sắc, trước đây ta còn không tin, không ngờ lại là thật. Thực ra Ân Ly cũng rất xinh đẹp, nhưng bây giờ nàng đang mặc quần áo vải thô, trang phục quê mùa, lại không trang điểm, so với Vương Ngự Yên và Chu Chỉ Nhược rạng rỡ, quả thực như một trời một vực. Ân Ly thấy bộ dạng đó của Trương Vô Kỵ, trong lòng có chút tức giận, thầm nghĩ, Vô Kỵ ca ca cũng là một kẻ đa tình, thấy nữ tử xinh đẹp liền động lòng, ta kết hôn với hắn là đúng, nếu không sau này gặp phải nữ tử xinh đẹp, không chừng hắn sẽ bỏ rơi ta. Không được, sau khi kết hôn ta phải trông chừng hắn mới được. Trần Lưu, Vương Ngự Yên và Chu Chỉ Nhược nhẹ nhàng đáp xuống đất, chắp tay với Trương Vô Kỵ nói, Vô Kỵ tiểu huynh đệ, Ân Ly tiểu muội tử, ta xin giới thiệu với các người, hai vị này là phu nhân của ta, Vương Ngự Yên và Chu Chỉ Nhược. Ngự Yên, Chỉ Nhược, hai vị này chính là công tử Trương Vô Kỵ của Võ Đang Trương Ngũ Hiệp và cháu gái Ân Ly của Thiên Lưng giáo giáo chủ Ân Thiên Chính. Chu Chỉ Nhược. Trương Vô Kỵ đột ngột ngẩng đầu nhìn về phía Chu Chỉ Nhược. Chu Chỉ Nhược mỉm cười, nói: "Trương công tử, đã lâu không gặp, năm đó nhờ có thái sư phụ Trương chân nhân của ngươi, ta mới có thể sống sót." "Ngươi, ngươi thật sự là người năm đó, người đó chính là ta. Ngươi không phải ở phái Nam Mi sao?" Chu Chỉ Nhược mím môi, nói: "Bây giờ ta đã gả cho phu quân rồi." Trương Vô Kỵ nghe vậy tâm trạng có chút phức tạp, hắn tuy là người tốt bụng nhưng không có nghĩa là không thông minh. Chu Chỉ Nhược không trả lời thẳng vào vấn đề phái Nga Mi, chứng tỏ giữa nàng và phái Nga Mi đã xảy ra chuyện gì đó, không tiện nói. Hơn nữa, năm đó khi thái sư phụ cứu Chu Chỉ Nhược, nàng gọi hắn là Vô Kỵ ca ca, nhưng bây giờ lại gọi hắn là Trương công tử, còn đặc biệt nhấn mạnh nàng đã có phu quân, ý tứ xa cách rất rõ ràng. Ân Ly thì biết chuyện của Chu Chỉ Nhược, Diệt Tuyệt sư thái liên tiếp bị hai đệ tử mà bà ta coi trọng nhất phản bội, một người gả cho kẻ thù của bà ta, một người thậm chí còn trộm ỷ thiên kiếm của bà ta rồi chạy theo Tích Hoa công tử, bây giờ Diệt Tuyệt đã trở thành trò cười cho giang hồ đại minh. Ân Ly không nhịn được liếc nhìn Chu Chỉ Nhược hai lần. Ân Ly cũng không ưa gì lão ni Diệt Tuyệt, nói thật, nàng cũng khá khâm phục Chu Chỉ Nhược. "Ân Ly tiểu muội tử, ngươi có nhà ở đây không?" Trần Lưu hỏi. Ân Ly là đồ đệ của Kim Hoa bà, tức là Tử Sam Long Vương đại ủy ti, lẽ ra nàng phải ở Kim Xà đảo chứ không phải ở Côn Lôn Sơn. Trần Lưu đoán nàng chạy đến Côn Lôn Sơn là để tìm Ban Lan độc chu tu luyện tiên thủ vạn độc thủ. Trần Trần Lưu không biết nàng có nhà ở đây không, nếu không có, vậy thì chỉ có thể cấp Chu Võ Liên Hoàn Trang để tổ chức hôn lễ cho bọn hắn. Có, cách đây không xa, ở đằng kia. Ân Ly chỉ về phía khu rừng ở hướng tây nam. Vậy chúng ta đến nhà ngươi, tổ chức hôn lễ cho các ngươi. Trần Lưu nói. Cảm ơn Trần đại ca, cảm ơn Ngữ Yên tỷ tỷ, Chỉ Nhược tỷ tỷ. Ân Ly mặt lộ vẻ vui mừng, cũng có chút e thẹn. Trần Lưu quay đầu cười với Vương Ngữ Yên. Ngữ Yên, ngươi dẫn Chỉ Nhược và Ân Ly tiểu muội tử đi, ta dẫn Vô Kỵ tiểu huynh đệ. Vương Ngữ Yên cười gật đầu, nắm tay Chu Chỉ Nhược và Ân Ly, dẫn các nàng từ từ bay lên, nói, Ân Ly muội tử, ngươi chỉ đường đi. Được. Ân Ly nhìn Vương Ngữ Yên, trong lòng cũng kinh ngạc vô cùng, không ngờ Trần Lưu đột phá đến đại tông sư thì thôi, ngay cả Vương Ngữ Yên cũng là đại tông sư. Bây giờ đại tông sư lại không có giá trị như vậy sao? Chương 431, dựng nhà. Chương 431, dựng nhà. Nhà của Ân Ly không lớn, chỉ có hai gian nhà tranh dựng bằng cây gỗ. Chính tay nàng dựng nên, nhưng tay nghề không được tốt lắm, gọi là nhà chi bằng nói là tốt lều. Hai gian nhà tranh, một gian là phòng ngủ, một gian là nhà bếp, bên trong rất đơn sơ, cũng không có đồ đặc gì, chỉ có một chiếc giường ván gỗ trải chiếu, một chiếc bàn nhỏ, một chiếc ghế nhỏ. Trong bếp thậm chí chỉ có một cái bếp đất, một cái nồi sắt, hai cái bát sứ, một cái để ăn cơm, một cái để uống nước. Trần đại ca, Ngữ Yên tỷ tỷ, Chỉ Nhược tỷ tỷ, nhà của ta có hơi đơn sơ, nhưng đây chỉ là chỗ ở tạm thời của ta thôi. Về đến nhà, Ân Ly mới muộn màng nhận ra ngôi nhà tạm của mình quá đôi đơn sơ, lập tức có chút xấu hổ, ngượng ngùng giải thích. Trần Lưu nhìn ngôi nhà của Ân Ly, hỏi Trương Vô Kỵ và Ân Ly, Vô Kỵ tiểu huynh đệ, Ân Ly tiểu muội tử, sau khi kết hôn các ngươi muốn tiếp tục ở đây hay là đi nơi khác? Trần đại ca, có gì khác nhau sao? Ân Ly hỏi. Trần Lưu nói, nếu các ngươi tiếp tục ở đây, chúng ta sẽ xây lại cho các ngươi hai gian nhà mới, nếu không ở đây, vậy thì cứ tạm bợ một chút là được. Xây lại nhà mới có phiền phức quá không? Ân Ly nói. Không phiền phức, một ngày là đủ rồi. Trần Lưu từng xây hai căn biệt thự gỗ ở Bất Lao Trường Xuân Cốc. Quen tay hay việc, đối với việc xây dựng biệt thự gỗ, Trần Lưu đã rất thành thạo, hơn nữa còn có Vương Ngự Yên và Chu Chỉ Nhược giúp đỡ, một ngày là đủ. Trần Lưu quay đầu nhìn Trương Vô Kỵ, tiếp tục nói, hơn nữa chân của Vô Kỵ tiểu huynh đệ vẫn chưa khỏi hẳn, lát nữa ta sẽ dùng chân khí dưỡng thương cho hắn, ngày mai hắn có thể đi lại được rồi, vừa hay có thể đặt thời gian hôn lễ vào ngày kia. Còn khoảng nửa tháng nữa là đến lúc Cửu Đại môn phái vây công Quang Minh đỉnh, Thúy Cốc đã tìm được, Trần Lưu cũng không vội nữa, ở lại thêm hai ngày cũng không sao. Hơn nữa, Trần Lưu cảm thấy để Trương Vô Kỵ và Ân Ly kết hôn cũng khá thú vị. Năm đó khi xem Ỷ Tiên Đồ Long Ký, Trần Lưu cũng rất đồng cảm với cô gái bướng bỉnh, số phận khổ cực này, nếu có thể để nàng và Trương Vô Kỵ ở bên nhau, Trần Lưu cũng rất vui. Còn về Triệu Mẫn, Trần Lưu cảm thấy vẫn nên để Trương Vô Kỵ tránh xa nàng một chút thì hơn, Triệu Mẫn một bụng tâm kế, Trương Vô Kỵ không đấu lại nàng đâu. Cho dù cuối cùng bọn hắn vẫn ở bên nhau, nhưng Ân Ly vào cửa trước, là đại phụ, để Triệu Mẫn làm tiểu thiếp cũng rất thú vị. Vô Kỵ ca ca, ý kiến của ngươi thế nào? Ân Ly quay đầu nhìn Trương Vô Kỵ, để hắn quyết định. Trương Vô Kỵ thầm nghĩ, võ công của ta bây giờ tuy không yếu, nhưng bên ngoài người có võ công cao hơn ta chắc là rất nhiều. Chưa nói đến những người khác, Trần đại ca và Vương phu nhân tuổi còn trẻ mà tu vi đã cao hơn ta một đại cảnh giới, ngay cả thực lực của Chỉ Nhược, Chu phu nhân cũng không yếu hơn ta. Trương Vô Kỵ thấy Trần Lưu, Vương Ngự Yên, Chu Chỉ Nhược đều còn trẻ mà đã mạnh như vậy, liền cho rằng bên ngoài người có võ công cao hơn hắn chắc là rất nhiều. Chút tự mãn khi vừa học được Cửu Dương Chân Kinh đột phá đến tông sư của hắn liền tan thành mây khói, đồng thời trong lòng cũng không khỏi có chút e dè. Tuổi của Chu Chỉ Nhược còn nhỏ hơn hắn, năm đó khi bọn hắn quen nhau, Chu Chỉ Nhược thậm chí còn chưa biết võ công, không ngờ mấy năm không gặp, Chu Chỉ Nhược đã không yếu hơn hắn. Phải biết hắn đã tu luyện Cửu Dương Chân Kinh trong truyền thuyết, còn ăn rất nhiều bản đảo huyết toa có thể tăng tu vi nữa. Hơn nữa bên ngoài lòng người khó đoán, kẻ gian quá nhiều, ta sợ không đấu lại bọn hắn, bị bọn hắn tính kế. Ví dụ như Chu Trường Linh, Chu Bá Bá, đã mấy lần tính kế ta, còn hại ta rơi xuống vách núi, nếu không phải ta mạng lớn, sợ là đã chết rồi. Thay vì ra ngoài, bị người ta bắt nạt, uy hiếp, chi bằng cùng biểu muội sống ở đây, nương tựa vào nhau. Nghĩ đến đây, Trương Vô Kỵ liền nói, biểu muội, sau này chúng ta sẽ sống ở đây, không dấn thân vào giang hồ nữa, được không? Được. Ân Ly vui mừng khôn xiết, liên tục gật đầu. Nàng cũng không muốn rời đi cùng Trương Vô Kỵ, nếu không ai biết hắn có bị hồ ly tinh nào quyến rũ không. Trần Lưu cười nói, nếu đã vậy, thì Ngự Yên ngươi và Chỉ Nhược đi đốn mấy cây đại thụ về đây, ta chữa chân cho Vô Kỵ trước đã. Được. Vương Ngự Yên và Chu Chỉ Nhược cười gật đầu, liền bay về phía khu rừng trên núi. Trần Lưu thì lấy ra một bộ dụng cụ trái chuốt từ trong bọc đồ mang theo đưa cho Ân Ly, nói, Ân Ly muội tử, ngươi giúp Vô Kỵ cắt tóc và cạo râu đi. Ân Ly vội vàng nhận lời, cầm lấy dụng cụ, bắt đầu sửa sang tóc hai râu ria cho Trương Vô Kỵ. Cảm ơn Trần đại ca. Trương Vô Kỵ vô cùng cảm kích, vội vàng cảm tạ. Trương Vô Kỵ trông cũng khá anh tuấn, khi Ân Ly cạo sạch mặt cho hắn, liền lộ ra dung mạo thật. Mấy năm trôi qua, tuy Trương Vô Kỵ đã thay đổi không ít, nhưng vẫn lờ mờ nhận ra dáng vẻ năm xưa. Ân Ly trong lòng vui mừng, cạo sạch mặt trông vẫn thuận mắt hơn. Trong Côn Lôn Sơn có vô số rừng sâu núi thẳm, cây cổ thụ cao chọc trời không biết bao nhiêu mà kể. Khi Trần Lưu vừa dùng Trường Xuân Chân Khí chữa trị xong vết thương ở chân cho Trương Vô Kỵ, Vương Ngự Yên và Chu Chỉ Nhược đã mỗi người vác hai cây đại thụ quay về. Trần Lưu nhận lấy cây đại thụ từ tay Chu Chỉ Nhược, liền dùng chân khí hóa thành khí đao, bắt đầu bào ván gỗ, linh gỗ, chế tạo các tấm ván. Chu Chỉ Nhược và Vương Ngự Yên thì theo bản thiết kế biệt thự mà Trần Lưu đưa cho để đóng cọc, lắp ráp các mồ đủ lệ. Ân Ly dùng xà phòng thơm mà Trần Lưu lấy ra gội đầu cho Trương Vô Kỵ xong, đặt hắn nằm trên giường, cũng đến rút một tay. đây là xây nhà mới cho bọn hắn, Ân Ly không thể ngồi không hưởng thụ, không làm gì cả. Đặc biệt là sau khi xem bản thiết kế và bản vẽ hiệu ứng đẹp mắt của Trần Lưu, nàng vô cùng thích căn biệt thự gỗ được thiết kế tinh xảo này, Ân Ly càng thêm hăng hái. Bận rộn đến chợ tối, ngôi nhà gỗ đã có hình hài ban đầu. Thấy trời đã tối, hôm nay không thể làm xong được, trừ khi làm việc thâu đêm. Nhưng Tiểu Long Nữ và các nàng khác vẫn còn ở Thủy Cốc, hơn nữa Trần Lưu cũng muốn đến Chu Võ Liên Hoàn Trang một chuyến, tìm Nhất Dương Chỉ, đồng thời đưa Võ Liệt và Võ Thanh Anh cùng với đám người hầu của Liên Hoàn Trang vào thế giới không gian để xây thành, đảm bảo. Chủ nhân của Chu Võ Liên Hoàn Trang làm nhiều việc ác, người hầu cũng chẳng tốt đẹp gì. Rất nhiều trang viên trong phạm vi mấy trăm dặm đều là sản nghiệp của Chu Võ Liên Hoàn Trang, người dân địa phương đều bị bọn hắn áp bức, nô dịch, chỉ cần hơi không vừa ý bọn hắn, sẽ bị bọn hắn đánh bị thương, thậm chí là đánh chết. Số người hầu của Chu Võ Liên Hoàn Trang có mạng người trên tay không phải là ít. Trần Lưu cảm thấy trực tiếp đánh chết bọn hắn thì quá dễ dàng cho bọn hắn, tốt nhất là đưa bọn hắn vào không gian, giao cho đệ tử phái tinh túc giám sát, hành hạ, làm việc đến chết. Trần Lưu nói, hôm nay đến đây thôi, hai người các ngươi cứ ở tạm trong căn nhà gỗ cũ một đêm, sáng mai chúng ta sẽ quay lại. Cảm ơn Trần đại ca, cảm ơn Vương phu nhân, Chu phu nhân. Trương Vô Kỵ và Ân Ly lại liên tục cảm tạ. Đúng rồi, đây là cho các ngươi. Trần Lưu lấy đồ từ trong bọc ra, có áo choàng tặng cho Trương Vô Kỵ và Ân Ly, có hỷ phục giá ý ỉa, có vàng bạc châu báu, có nồi niêu song chảo, còn có đồ dùng hàng ngày, thậm chí cả hoa quả điểm tâm, quả thực là không thiếu thứ gì. Sắc mặt của Trương Vô Kỵ và Ân Ly ngày càng kỳ quái, chẳng lẽ cái bọc của Trần đại ca là tụ bảo bồn sao? Muốn gì có đấy. Chương 432, Chu Võ Liên Hoàn Trang diệt vong. Chương 432, Chu Võ Liên Hoàn Trang diệt vong. Cung chủ Trích Tinh Tử, Sư Hướng Tử, Xuất Trần Tử và các đệ tử phái tinh túc khác khi được Trần Lưu dịch chuyển ra khỏi không gian, thấy Trần Lưu, vội vàng cung kính quỳ xuống đất hành lễ. Tuy A Tử là trưởng môn phái tinh túc của bọn hắn, nhưng Trích Tinh Tử và những người khác đều biết nên nghe lời ai, nếu mệnh lệnh không xung đột, tự nhiên là nghe lời cả hai. Nếu mệnh lệnh có xung đột, vậy thì chỉ có thể tạm thời có lỗi với A Tử tiểu tiên. Sau khi nhận được công pháp tông sư từ tay Trần Lưu, tu vi của Trích Tinh Tử bây giờ đã đột phá đến Tiên Tiên đỉnh phong, tin rằng không bao lâu nữa, hắn sẽ có thể đột phá đến tông sư kỳ, điều này khiến Trích Tinh Tử vô cùng cảm kích Trần Lưu. Trần Lưu chỉ vào Chu Võ Liên Hoàn Trang nói, người trong trang viên này, bắt hết lại, không chừa một ai. Phân biệt cẩn thận, kẻ có ác tích thì giao cho các người, nếu không có ác tích thì giao cho Thiên Ô. Vâng, cung chủ. Trích Tinh Tử, Sư Hống Tử và những người khác tự nhiên biết tại sao Trần Lưu lại giao những kẻ có ác tích cho bọn hắn chính là găng tay đen của Tiên Linh Cung, ác nhân đều sẽ rơi vào tay bọn hắn. Tóm lại chỉ có một ý, không thể để bọn hắn sống tốt, giống như Vân Trung Hạc vậy. Vân Trung Hạc bây giờ vẫn chưa chết. Trước khi Trần Lưu, Mộ Uyển Thanh và Trung Linh chưa lên tiếng bắt hắn phải chết, thì Vân Trung Hạc tuyệt đối không thể chết được. Chỉ là chuyện đã qua lâu như vậy, đừng nói là Mộ Uyển Thanh và Trung Linh, ngay cả Trần Lưu cũng đã quên mất sự tồn tại của Vân Trung Hạc, cho nên bây giờ Vân Trung Hạc vẫn đang phải chịu khổ mỗi ngày. Trích Tinh Tử buông tay, Sư Hống Tử và Xuất Trần Tử cùng với các đệ tử tinh túc phái liền xông vào Chu Võ Liên Hoàn Trang. Chu Võ Liên Hoàn Trang lập tức hỗn loạn, khắp nơi đều là tiếng khóc cha gọi mẹ, tiếng kêu la thảm thiết. Trần Lưu chậm rãi đi vào trong trang, triển khai thần thức, tìm kiếm bí tịch võ công mà Chu Trường Linh và Võ Liệt cất giấu. Trong thế giới tổng võ này, Chu Trường Linh không phải là hậu nhân của Chu Tử Liễu, mà là đường đệ của hắn. Võ Liệt cũng không phải hậu nhân của Võ Tu Văn, mà là đệ đệ của Võ Tam Thông. Bọn hắn sau khi trộm được Nhất Dương Chỉ cùng các bí tịch võ học khác của Đoàn gia từ chỗ Nhất Đăng đại sư, vì sợ bị Chu Tử Liễu, Võ Tam Thông và đại lý Đoàn Thị truy cứu nên đã lặng lẽ chạy từ Đại Lý đến Đại Minh, ẩn cư trong Côn Lôn Sơn. Chu Trường Linh đã chết, Chu Cửu Chân và Vệ Bích cũng bị Trần Lưu bắt, ném vào trong không gian, còn bị hạ sinh tử phụ lên người. Trong Chu Võ Liên Hoàn Trang chỉ còn lại hai chủ nhân là Võ Liệt và Võ Thanh Anh. Võ công của Võ Thanh Anh không mạnh, rất dễ dàng bị đệ tử tinh túc phái khống chế. Nhưng Võ Liệt lại không yếu, cũng là một cao thủ tiên thiên. Trích Tinh Tử và Sư Hống Tử vì muốn bắt sống, không thể đánh chết hắn, nên đã tốn không ít công sức mới bắt được hắn. Lúc Trần Lưu tìm được bí tịch Nhất Dương Chỉ và các loại võ học khác trong Chu Võ Liên Hoàn Trang rồi đi ra, Trích Tinh Tử liền định nọt áp giải Võ Thanh Anh đến trước mặt Trần Lưu, cung kính hỏi, cung chủ, người này xử lý thế nào? Võ Thanh Anh và Chu Cựu Chân được mệnh danh là Tuyết Lĩnh Song Xu, dung mạo cũng khá xinh đẹp. Trích Tinh Tử biết Trần Lưu háo sắc nên không dám làm tổn thương Võ Thanh Anh, lỡ như Trần Lưu có hứng thú với nàng thì sao? Giao cho các ngươi. Trần Lưu không có hứng thú với Võ Thanh Anh. Võ Thanh Anh tuy không độc ác như Chu Cựu Chân, thích nuôi chó cắn người làm thú vui, nhưng cũng chẳng tốt đẹp gì hơn, coi mạng người như cỏ rác. Người rốt cuộc là ai? Tại sao lại tấn công Chu Võ Liên Hoàn Trang của chúng ta? Võ Thanh Anh sợ đến mức hoa dung thất sắc, cơ thể run lẩy bẩy. Đám người đột nhiên tấn công Chu Võ Liên Hoàn Trang này thực lực quá mạnh, nàng chỉ ba chiêu hai thức đã bị bắt, ngay cả chạy cũng không chạy nổi. Chúng ta là danh môn chính phái, có giao hảo với Côn Luân phái, cũng có nguồn gốc với Nga Mi phái. Các ngươi tấn công chúng ta, không sợ bị các danh môn chính phái ở Trung Nguyên báo thù sao? Võ Thanh Anh tuy sợ hãi nhưng vẫn cố nén nỗi sợ, định dùng Côn Luân phái và Nga Mi phái để uy hiếp Trần Lưu. Danh môn chính phái? Trần Lưu hừ một tiếng, cười lạnh nói, danh môn chính phái thích nuôi chó tàn sát dân thường sao? Đó chỉ là những tiện dân. Võ Thanh Anh hơi sững lại, đội bằng nói, hơn nữa những chuyện này cũng không phải do ta làm, là do con tiện tỷ Chu Cựu Chân kia làm. Ngươi muốn báo thù cho những người đó thì đi tìm con tiện tỷ Chu Cựu Chân kia đi. Tại sao lại đến tìm ta? Dẫn xuống. Trần Lưu lười để ý đến Võ Thanh Anh. Vâng, cung chủ. Sư Hống Tử lập tức kéo Võ Thanh Anh đi. Võ Thanh Anh kinh hãi, vội vàng kêu gào cầu xin tha thứ, tha cho ta, ta không làm chuyện xấu, ta nguyện ý phục thị ngươi, làm nữ nhân của ngươi. Nếu rơi vào tay những kẻ mặt người dạ thú như Sư Hống Tử và Xuất Trần Tử, e rằng nàng sẽ không có kết cục tốt đẹp, tệ nhất cũng sẽ trở thành nô lệ tình dục. Thay vì vậy, chi bằng đi hầu hạ Trần Lưu, ít nhất Trần Lưu cũng có dung mạo tuấn mỹ. Còn về biểu ca vệ bích của nàng, ngay cả trong sạch, thậm chí là tính mạng cũng sắp không giữ được, làm sao còn có thể suy nghĩ nhiều như vậy. Khi Võ Thanh Anh hét lên rằng nàng bằng lòng làm nữ nhân của Trần Lưu, Sư Hống Tử lập tức dừng lại, quan sát phản ứng của Trần Lưu. Hắn thấy Trần Lưu không có chút hứng thú nào, liền điểm huyệt đạo của Võ Thanh Anh, khóa miệng nàng lại rồi kéo đi. "Cung chủ, người của Chu Võ Liên Hoàn Trang đều ở đây cả rồi, tài sản cũng đã được thu gom lại. Trích Tinh Tử và người của Tinh Túc phái quả thực là đào sâu ba thước, ngay cả vàng bạc chôn dưới đất cũng bị đào lên." Trần Lưu nhìn lướt qua tài sản của Chu Võ Liên Hoàn Trang, cũng không khỏi kinh ngạc về khả năng vơ vét của cải của bọn họ. Ở vùng đất cằn cỗi Tây vực Côn Lôn Sơn này mà có thể thu gom được vàng bạc châu báu trị giá cả triệu lượng bạc, đó còn chưa kể đến khế ước đất đai trang viên trong tay bọn hắn. Nhưng khi Trần Lưu biết Chu Võ Liên Hoàn Trang còn ngấm ngầm làm nghề mã tặc, cướp bóc thương khách qua lại từ Tây vực, hắn liền hiểu tại sao bọn hắn có thể tích lũy được nhiều của cải như vậy. Nhưng thực ra điều này cũng không có gì lạ, rất nhiều môn phái thực chất đều là băng đảng xã hội đen ở địa phương, nếu không sao lại có câu hành hiệp dùng võ phạm pháp. Ngay cả danh môn chính phái như Thiếu Lâm Tự cũng thu gom lượng lớn đất này, nửa tòa Đăng Phong Thành đều là của bọn hắn, như vậy vẫn chưa thỏa mãn, còn làm ô dù cho những tục gia đệ tử chuyên cướp bóc, ngồi không hưởng lợi. Ngoài Thiếu Lâm Tự ra, các danh môn chính phái khác ai mà chưa từng làm chuyện phi pháp? Nếu không thì tiền tài của bọn hắn từ đâu mà có? Phải biết rằng luyện võ rất tốn kém, từ lúc rèn luyện nền tảng cơ thể đã cần dùng đến rất nhiều dược liệu quý giá để ngâm thuốc tắm. Mỗi lần ngâm thuốc tắm, ít nhất cũng phải tốn mười mấy lượng, mấy chục lượng, thậm chí là hàng trăm hàng nghìn lượng bạc. Những người đó thế nào? Trần Lưu nhìn về phía đám người hầu và nha hoàn của Chu Võ Liên Hoàn Trang rồi hỏi. Những người không có hành vi ác độc chỉ có đám người hầu và nha hoàn địa vị thấp kém trong trang. Trích Tinh Tử đáp. Tinh Túc phái vốn là môn phái tà ác, tuy nổi tiếng với tài lính hót, nhưng không thể phủ nhận thủ đoạn tra tấn người của bọn hắn. Hơn nữa bọn hắn còn rất giỏi dùng độc, độc trùng độc xà đều là đồ chơi của bọn hắn. Người của Chu Võ Liên Hoàn Trang không có mấy ai có thể chống lại được sự bức cung của bọn hắn. Trần Lưu nghĩ lại cũng không thấy bất ngờ, có lẽ những người hầu và nha hoàn địa vị thấp kém này cũng có tâm địa độc ác, nhưng vì địa vị thấp nên không có cơ hội làm điều ác mà thôi. Nhưng nếu bọn hắn chưa từng làm điều ác, Trần Lưu cũng không thể coi bọn hắn là kẻ ác để xử lý, liền giao bọn hắn cho Hoa Thiên Nô sắp xếp. Còn những kẻ có hành vi ác độc và nợ máu thì giao cho đệ tử Tinh Túc phái, chờ đợi bọn hắn sẽ là việc đào khoáng ở các mỏ quặng cho đến chết. Sau khi đưa hết người và tài sản của Chu Võ Liên Hoàn Trang vào không gian bằng hệ thống, Trần Lưu liền phóng một mũi lửa thiêu rủi Chu Võ Liên Hoàn Trang. Chương 433, Huyết Hoa, Thượng, chương 433, Huyết Hoa, Thượng, khi Trần Lưu trở về Thủy Cốc, trời đã tối hẳn. Vương Ngữ Yên và Chu Chỉ Nhược đã trở về trước hắn, đang cùng Tiểu Long Nữ và Lâm Thi Âm các vị phu nhân ngồi trên bãi cỏ nướng thịt dã ngoại, thứ họ nướng chính là dê hoang trong Thủy Cốc. Bàn đào dị chủng trong sơn cốc cũng đã được tìm thấy, Tiểu Long Nữ và Lâm Thi Âm còn hái về không ít bàn đào và hoa quả. "Phu quân, ăn bàn đào đi, bàn đào ngon lắm." Vương Ngữ Yên cầm một quả bàn đào, bóc lớp vỏ mỏng rồi đưa cho Trần Lưu. Trần Lưu nhận lấy quả bàn đào, chưa kịp đưa lên miệng đã ngửi thấy hương thơm ngào ngạt. Trần Lưu ngồi xếp bằng bên cạnh Vương Ngữ Yên, nhẹ nhàng cắn một miếng, chỉ cảm thấy một dòng nước quả cực ngọt từ từ chảy vào cổ họng. "Mùi vị không tệ." Trần Lưu cười nói. "Phu quân, trong sơn cốc này không chỉ có bàn đào ngon đâu, các loại hoa quả khác cũng ngon lắm." Nhạc Linh San cầm một quả, bóc vỏ rồi đưa thẳng đến bên miệng Trần Lưu. Trần Lưu ngửi thấy một mùi hương ngọt ngào, há miệng ngậm lấy, ngậm cả quả và ngón tay của Nhạc Linh San vào miệng. Nhạc Linh San khúc khích cười, rút ngón tay ra rồi ngồi vào lòng Trần Lưu. Trần Lưu cắn một miếng, nghiền nát quả trong miệng, lập tức cảm thấy hương vị của loại quả này cũng ngon tuyệt vời, thơm ngát và nhiều nước. Đào không giòn bằng, táo không ngọt bằng, còn lê thì kém nó 3 phần chân mịn. So với bàn đào dị chủng trong cốc, có thể nói là mỗi loại một vẻ. Nhạc Linh San ghé đầu vào miệng Trần Lưu, liếm sạch những giọt nước quả văng ra bên mép hắn. "Phu quân, quả này ngon không?" Nhạc Linh San vòng tay qua cổ Trần Lưu hỏi. "Ngon." Trần Lưu cũng ôm lấy vòng eo thon của Nhạc Linh San nói. Nhạc Linh San nói, "Vậy chúng ta đem hết hoa quả trong sơn cốc này cấy về tiên cung được không? Các ngươi thích thì lát nữa ta sẽ đi cấy." Trần Lưu tất nhiên không phản đối. "Đúng rồi, Long Nhi, Cửu Dương Chân Kinh tìm thấy chưa?" Trần Lưu quay đầu hỏi Tiểu Long Nữ. "Tìm thấy rồi." Tiểu Long Nữ đưa cho Trần Lưu Cửu Dương Chân Kinh Ý Kinh và Độc Kinh mà Trường Bồ Kỵ chôn trong sân động. Trần Lưu nhận lấy 6 quyển sách từ tay Tiểu Long Nữ, lật xem Cửu Dương Chân Kinh trước tiên. Cửu Dương Chân Kinh được ghi lại giữa các dòng của 4 quyển Lăng Giả Kinh. 4 quyển Lăng Giả Kinh này đều được viết bằng tiếng Phạn, chỉ có những chữ Hán nhỏ như đầu rồi giữa các dòng là chữ Hán. Lăng Giả Kinh là kinh điển Phật gia do Đạt Ma Tổ sư sáng tác, hơn nữa 4 quyển Lăng Giả Kinh này còn là bản gốc. Trần Lưu thầm nghĩ, ta đã từng đọc qua một vài bộ Đồng Nhân Văn Xuyên Không đến Xạ Điêu và Thần Điêu, những kẻ xuyên không đó sau khi đến Xạ Điêu Thần Điêu, lại dùng danh nghĩa dâng hương cầu phúc để chạy đến Thiếu Lâm tự chép Lăng Giả Kinh tìm Cửu Dương Chân Kinh, bọn hắn tìm thấy bằng cách nào vậy? 4 quyển Lăng Giả Kinh này không chỉ viết bằng tiếng Phạn mà còn là bản gốc do Đạt Ma sáng tác, chắc hẳn là vật cực kỳ quý giá trong Thiếu Lâm tự. Thiếu Lâm tự tất nhiên sẽ cất giữ cẩn thận, sao có thể để bọn hắn nhìn thấy được? Cho dù bọn hắn muốn chép Lăng Giả Kinh, Thiếu Lâm tự có lẽ cũng chỉ đưa cho bọn hắn bản dịch tiếng Hán để chép, căn bản không có cơ hội nhìn thấy Cửu Dương Chân Kinh. Sau khi để hệ thống ghi lại Cửu Dương Chân Kinh trong Lăng Giả Kinh, Trần Lưu bắt đầu so sánh và nghiên cứu với Cửu Âm Chân Kinh. Trần Lưu phát hiện Cửu Âm Chân Kinh và Cửu Dương Chân Kinh hai bộ kỳ thư võ học này, một âm một dương, võ công trong hai bộ sách bổ trợ cho nhau, tương sinh tương khắc, không phân cao thấp. Chỉ là công phu trong Cửu Dương Chân Kinh thiên về dưỡng khí bảo mệnh, còn Cửu Âm Chân Kinh thì thiên về chiến thắng khắc địch. Về độ tinh thuần của nội công, Cửu Dương đỉnh hơn, còn về sự biến hóa kỳ ảo của chiêu thức thì Cửu Âm lại ưu việt hơn. Các loại võ công kỳ diệu trong Cửu Âm Chân Kinh, Cửu Dương Chân Kinh đều không có, nhưng nếu Cửu Dương thần công có thể luyện đến cảnh giới lại thành, thì cũng không loại võ công kỳ lạ kỳ diệu nào trên đời có thể làm tổn thương được. Nói một cách đơn giản, luyện thành Cửu Dương Chân Kinh thì da dày, sức phòng ngự mạnh. Hơn nữa Cửu Dương Chân Kinh dương khí nặng, thích hợp cho nam tử tu luyện hơn. Nếu nữ tử tu luyện, tuy sẽ không bị giọng nói khàn đi, mọc râu hay đết hầu, nhưng tính tình cũng sẽ bị ảnh hưởng, trở nên tương đối nóng nảy, khó kiềm chế được cơn giận của mình. Tính tình của Diệt Tuyệt Sư Thái nóng nảy như vậy, có lẽ là do tu luyện Nga Mi Cửu Dương Công. Trần Lưu suy nghĩ một lúc lâu, cảm thấy nếu kết hợp Cửu Âm Chân Kinh và Cửu Dương Chân Kinh để suy diễn ra một bộ Cửu Âm Cửu Dương thì nhiều nhất cũng chỉ là kết hợp chân khí tinh thuần của Cửu Dương và chiêu thức hiểm hóc của Cửu Âm. Muốn kết hợp nội công của hai bộ võ học, âm dương tương tế, đạt đến võ học thiên nhân cảnh, không phải là chuyện có thể suy diễn ra trong một sớm một chiều. Thôi vậy, ta bây giờ đã tu luyện Bất Lao Trường Xuân Công rồi, có hay không có Cửu Âm Cửu Dương cũng không ảnh hưởng gì đến ta, ta cần gì phải lãng phí thời gian để suy diễn lại một bộ võ học thiên nhân cảnh chứ? Sau khi ăn xong, Trần Lưu cùng các vị phu nhân trở về không gian để tu luyện buổi tối. Tu luyện như thuyền đi ngược nước, không tiến nát lùi, mỗi ngày luyện 3 lần sáng, trưa, tối, trừ khi có việc bận, còn không thì Trần Lưu gần như chưa bao giờ vắng mặt. Kết thúc buổi tu luyện tối, Trần Lưu mới cùng Vương Ngự Yên và Tiểu Long Nữ các nàng trở lại Thúy Cốc, bắt đầu đào cây ăn quả và bàn đào thụ trong Thúy Cốc, tới về tiền quả viên trong tiên cung. Tuy bây giờ là ban đêm, nhưng đối với Trần Lưu, Vương Ngự Yên, Chu Chỉ Nhược các nàng đã có thần thức thì hoàn toàn không thành vấn đề. Hơn nữa tối nay còn có trăng, đối với các vị phu nhân thấp nhất cũng là tông sư kỳ, thực ra cũng không khác ban ngày là mấy. Sau khi đào sạch cây ăn quả và bàn đào thụ trong Thúy Cốc, tới về không gian, Trần Lưu cùng các nàng đến dưới một vách đá ở phía tây Thúy Cốc. Trên vách đá có một thác nước do tuyết tan tạo thành đổ xuống từ trên cao, giống như một con rồng ngọc lớn, vô cùng hùng vĩ. Thác nước đổ vào một đầm nước sâu màu xanh biếc, nhưng nước trong đầm lại không đầy, có lẽ là có lối thoát nước khác. Nước trong đầm này lạnh đến thấu xương, người thường nếu chạm chân vào mặt nước sẽ đau đớn hơn cả dao cắt, nếu ngâm thêm một lúc, e rằng hai chân đều sẽ bị đông cứng. Trần Lưu đưa tay vào trong nước, phát hiện nhiệt độ của nước thậm chí còn dưới 0 độ, nhưng lại không thấy nước trong đầm đóng băng, điều này khiến Trần Lưu vô cùng kinh ngạc. Khi Trần Lưu đang suy nghĩ trong đầm nước này rốt cuộc có vật gì kỳ lạ, có thể khiến nước lạnh như vậy mà không đóng băng, thì đột nhiên nghe thấy mấy tiếng cục 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 từ trong đầm nhảy ra 4-5 con ếch lớn toàn thân đỏ như máu. Loài ếch này lớn gấp 4 lần ếch thường, vừa ra khỏi nước, trên người liền bốc lên từng luồng khí trắng, giống như băng tan thành hơi nước. Loài huyết oa này sinh ra ở nơi cực hàn, nhưng tính của nó lại cực nóng, chính là loài ếch dị chủng đã chữa khỏi hàn độc cho Trương Vô Kỵ. 5 con huyết oa vừa ra khỏi nước, liền nhảy về phía trước, há cái miệng lớn đầy răng nhọn, nhanh như chớp lao về phía Trần Lưu. Trần Lưu cười mắng một tiếng, vung tay lên, 5 con huyết oa liền bị cố định giữa không trung. Trần Lưu vẫy tay, một con huyết oa liền bay về phía hắn. Trần Lưu quan sát kỹ một lúc lâu, thầm nghĩ, nước trong đầm này lạnh như vậy, không lẽ là do loài huyết oa này sao? Chương 434, huyết oa, hạ, chương 434, huyết oa, hạ, huyết oa tính cực nóng. Đối với người thường mà nói, đúng là độc dược, nhưng đối với những người tu luyện công pháp chí hàn hoặc chí nhiệt thì lại là bảo vật. Trần Lưu bây giờ không dùng đến, nhưng có lẽ sau này sẽ dùng đến thì sao? Vì vậy Trần Lưu cũng không muốn bỏ qua huyết oa. Hắn đặt tay lên mặt nước trong đầm, ý niệm vừa động, liền thu hết nước trong đầm cùng với huyết oa trong đó vào không gian, đổ vào một hồ nhỏ trong Tiên Linh Sơn. Trong khoảnh khắc Trần Lưu thu hết nước trong đầm đi, khi dòng nước từ thác đổ xuống chưa kịp lấp đầy đầm, Trần Lưu dùng thần thức quét qua đáy đầm, phát hiện ngoài mấy chục con huyết oa còn sót lại thì không có vật gì đặc biệt khác. Trần Lưu thầm nghĩ, quả nhiên nước trong đầm này lạnh như vậy, xem ra là do huyết oa đã hút hết nhiệt lượng ít ỏi trong nước mới khiến nước lạnh đến thế. Chỉ là tại sao nước này không đóng băng? Chẳng lẽ cũng là do huyết oa này? Trần Lưu nghĩ không ra, liền tạm thời không nghĩ nữa, để sau này có thời gian sẽ nghiên cứu. Mấy chục con huyết oa còn lại Trần Lưu không bắt đi, cái gì quá cũng không tốt, phải để lại chút giống cho cái đầm này. Cây ăn quả và bàn đào thụ trong Thúy Cốc đều bị Trần Lưu đào đi mất, những cây này đều là lương thực của bầy vượn sống trong Thúy Cốc, vì vậy những con vượn đó không khỏi vừa tức giận vừa phẫn nộ kêu lên, chỉ là chúng không dám đến gần Trần Lưu, Vương Ngự Yên và Tiểu Long Nữ các nàng. Trần Lưu nhìn những con vượn đang bám trên vách núi, hoặc ngồi trên cành cây kêu gào thảm thiết, cùng với con vượn trắng có ánh mắt dường như tràn đầy trí tuệ đang nhìn chằm chằm vào đám người Trần Lưu, liền vẫy tay với con vượn trắng đó, cười nói, ta đã phá hủy nhà của các ngươi, vậy thì sẽ tìm cho các ngươi một ngôi nhà tốt hơn, nếu bằng lòng thì qua đây. Con vượn trắng này từng là thú cưng của Y Khắc Tây và Tiêu Tương Tử, nghe hiểu được tiếng người, hơn nữa nó đã ăn bản đảo và hoa quả dị chủng mấy chục năm, không chỉ thân thể cường tráng, sức mạnh vô cùng, hai mắt như điện, dù là ban đêm cũng có thể nhìn rõ mọi vật. Nó nhìn Trần Lưu hai lần, do dự một lát, rồi dẫn bầy khỉ trong Thúy Cốc đi về phía Trần Lưu. Ta sẽ đưa các ngươi đến một nơi tốt. Trần Lưu vô vô con vượn trắng, thần niệm vừa động, liền chuyển con vượn trắng và bầy khỉ của nó đến một sơn cốc trồng rất nhiều cây ăn quả. Tiên Linh Động Thiên tự nhiên tốt hơn Thúy Cốc này, thiên địa linh khí cũng nồng đậm hơn. Vượn trắng cũng biết điều, vui mừng kêu lên hai tiếng, dường như là để cảm ơn, nhưng không thấy Trần Lưu đâu, lập tức có chút thất vọng. Sau khi đưa vượn trắng và bầy vượn đi, Trần Lưu cũng dẫn Vương Ngự Yên và các vị phu nhân trở về Tiên Linh Cung. Trần Lưu nói với Vương Ngự Yên một tiếng, rồi dẫn Tiểu Long Nữ và Chu Chỉ Nhược cùng đi. Nhạc Linh San không khỏi đoán trách vài câu, nàng không cầu độc chiếm Trần Lưu, nhưng để nàng cùng chia sẻ cũng tốt mà. Ngày hôm sau sau khi ăn sáng, Trần Lưu lại dẫn Vương Ngự Yên, Chu Chỉ Nhượng cùng với Nhạc Linh San và Thủy Xanh đi tìm Trương Vô Kỵ và Ân Ly. "Vô Kỵ tiểu huynh đệ, vết thương của ngươi đỡ chưa?" Trần Lưu vừa đến nhà Ân Ly, liền thấy Trương Vô Kỵ đã có thể đứng dậy, đi lại chậm rãi, liền hỏi: "Trần đại ca." Trương Vô Kỵ nghe thấy giọng của Trần Lưu, vội vàng quay lại nhìn, liền thấy Trần Lưu và Vương Ngự Yên dẫn theo Chu Chỉ Nhược, cùng với hai nữ tử xinh đẹp chưa từng gặp mặt đáp xuống đất, vội vàng chắp tay nói: "Cũng may nhờ Trần đại ca hôm qua dùng chân khí giúp ta chữa thương, nếu không ta đoán ít nhất cũng phải 4-5 ngày nữa mới đứng dậy được." "Không cần khách sáo." Trần Lưu cười nói: "Vô Kỵ, hai vị này cũng là phu nhân của ta, đây là Nhạc Linh San, ái nữ của trưởng môn Nhạc trưởng môn của Hoa Sơn kiếm phái, vị này là Thủy Xanh, là độc nữ của Lãnh Nguyệt kiếm thủy đại hiệp ở Giang Nam." Trương Vô Kỵ nhìn Nhạc Linh San và Thủy Xanh một cái, đội vàng túi lầu xuống, thi lễ nói: "Trương Vô Kỵ ra mắt Nhạc phu nhân, Thủy phu nhân." Trương Vô Kỵ thấy Trần Lưu hôm nay lại dẫn thêm hai vị phu nhân đến, trong lòng thầm nghĩ, biểu muội nói quả không sai, Trần đại ca phong lưu thành tính, phu nhân rất nhiều, hơn nữa đều là tuyệt sắc nữ tử, thật khiến người khác phải ghen tị. Chỉ là phu nhân của Trần đại ca ai cũng xinh đẹp như vậy, chẳng lẽ hắn không sợ bị lừa sao? "Ra mắt Trương công tử." Nhạc Linh San và Thủy Xanh cũng đáp lễ Trương Vô Kỵ. "Vô Kỵ, Ân Ly muội muội đâu? Không có ở đây à?" Trần Lưu hỏi. Trương Vô Kỵ cảm kích nói: "Trần đại ca và phu nhân đã giúp đỡ ta và biểu muội rất nhiều, chúng ta không biết phải báo đáp thế nào." Biểu muội liền nói sẽ đi mua chút đồ ăn thức uống về, làm một bản tiệc thịnh soạn, hôm nay phải tiếp đãi Trần đại ca thật tốt. "Thực ra không cần phiền phức như vậy, hôm nay ta cũng mang đồ ăn và rượu đến đây." Trần Lưu cười nói: "Trưa nay chúng ta uống vài chén." "Được." Trương Vô Kỵ liên tục gật đầu. "Ta giúp ngươi xem vết thương ở chân trước, rồi dùng chân khí điều hòa giúp ngươi." Trần Lưu nói. "Đa tạ Trần đại ca." Trương Vô Kỵ vô cùng cảm kích, thầm nghĩ, chỉ cần Trần đại ca không hỏi tung tích của nghĩa phụ ta, thì ta nhận người đại ca này. Trần Lưu lại dùng Trường Xuân chân khí giúp Trương Vô Kỵ điều hòa vết thương ở chân, rồi bắt đầu tiếp tục xây biệt thự. Trương Vô Kỵ đã có thể đi lại chậm rãi, vì vậy hắn cũng đến giúp một tay, Trần Lưu liền bảo hắn dùng chân khí hóa đao để bảo ván gỗ. Không lâu sau, Ân Ly xách một cái giỏ lớn đựng đầy các loại thịt tươi và rau củ trở về. "Trần đại ca, Ngữ Yên tỷ tỷ, Chỉ Nhược tỷ tỷ." Thấy Trần Lưu và Vương Ngữ Yên các nàng đều đã đến, Ân Ly vội vàng chào hỏi mọi người. "Ly Nhi muội muội về rồi ạ." Vương Ngữ Yên giới thiệu Nhạc Linh San và Thủy Xanh cho Ân Ly làm quen. Thấy Thủy Xanh, Ân Ly vui mừng nói: "Thì ra ngươi chính là Thủy tỷ tỷ, đa tạ ngươi đã cho ta mượn áo cưới." "Muội muội không cần khách sáo, chỉ cần ngươi không chê đó là đồ ta đã mặc qua là được." Thủy Xanh cười nói: "Không chê, không chê." Ân Ly vội vàng nói. Lúc ăn cơm trưa, Ân Ly nói: "Trần đại ca, tối qua Chu Võ Liên Hoàn Trang không biết bị ai tấn công, người cũng chết hết, Chu Võ Liên Hoàn Trang cũng bị thiêu thành một bãi đất trống." Lúc Ân Ly nói những lời này, nàng nhìn Trần Lưu, sắc mặt có chút kỳ lạ. "À, vậy sao? Chắc là có ai đó đến tìm bọn hắn báo thù thôi." Trần Lưu nói: "Người của Chu Võ Liên Hoàn Trang tuy nói là danh môn, nhưng lại làm nhiều điều ác, có lẽ là bọn hắn đã đắc tội với ai đó, bị người ta đến báo thù cũng không chừng." "Có lẽ vậy." Ân Ly cười nói. Ân Ly đoán chuyện này rất có thể là do Trần Lưu làm. Tối qua Trần Lưu vừa đi không lâu, Chu Võ Liên Hoàn Trang đã bốc cháy, hơn nữa hôm qua Trần Lưu tra tấn Chu Cựu Chân và Vệ Bích rất tàn nhẫn, ngay cả nàng nhìn thấy cũng sợ, không chừng Trần Lưu có thù với Chu Võ Liên Hoàn Trang thì sao? Nhưng nếu Trần Lưu không muốn nói, Ân Ly cũng không hỏi nữa. Ân Ly cũng không có thiện cảm với Chu Võ Liên Hoàn Trang, Chu Võ Liên Hoàn Trang làm đủ mọi điều ác, người dân và thợ săn trong vòng mấy trăm dặm xung quanh không ai là không căm hận bọn hắn, chỉ là những người bị Chu Võ Liên Hoàn Trang ức hiếp không có khả năng phản kháng mà thôi. Hôm qua Chu Võ Liên Hoàn Trang xảy ra hỏa hoạn lớn, không một người dân nào gần đó chịu đi dập lửa, ngay cả tá điển của Chu Võ Liên Hoàn Trang cũng không muốn đi, từ đó có thể thấy Chu Võ Liên Hoàn Trang bị người ta căm ghét đến mức nào. Sáng hôm nay cuối cùng cũng có người lén lút đến Chu Võ Liên Hoàn Trang xem thử, thì thấy Chu Võ Liên Hoàn Trang đã bị thiêu thành một bãi đất trống, thậm chí không còn một bóng người, có lẽ đã bị thiêu chết hết rồi. Người dân xung quanh lập tức vui mừng khôn xiết, chạy đi báo cho nhau, không còn Chu Võ Liên Hoàn Trang đẻ đầu cưỡi cổ bóc lột, cuộc sống của bọn hắn cũng có hy vọng rồi. Chương 435, hôn lễ của Trương Vô Kỵ. Chương 435, hôn lễ của Trương Vô Kỵ nhất bái thiên địa. Hôn lễ của Trương Vô Kỵ và Ân Ly ngoài Trần Lưu và mấy vị phu nhân của hắn ra thì không có khách mời nào khác. Nhưng Trương Vô Kỵ và Ân Ly đều không để tâm. Trương Vô Kỵ kể từ sau khi phụ mẫu hắn qua đời, dù có thái sư phụ Trương Tam Phong hết mực thương yêu hắn, thậm chí không tiếc dùng chân khí giúp hắn duy trì sinh cơ, đưa hắn đi tìm cách chữa trị hàn độc. Nhưng lúc đó, hàn độc huyền minh thần trưởng trong người Trương Vô Kỵ đã thấm sâu vào cốt tủy, mỗi ngày đều phải chịu đựng nỗi khổ hàn độc phát tác, ngay cả Trương Tam Phong cũng không có cách nào giải quyết. Năm đó Trương Vô Kỵ tuổi còn quá nhỏ, tu vi cũng quá kém, nếu Trương Tam Phong cố dùng chân khí của mình giúp Trương Vô Kỵ ép hàn độc ra ngoài, e rằng chưa đợi hàn độc được ép sạch, hắn đã đột tử mà chết. Sau này, Trương Tam Phong vô tình cứu được mấy người của Minh giáo từ tay người Mông Cổ, người của Minh giáo kia vì báo đáp ơn cứu mạng của Trương Tam Phong, đã tình nguyện đưa Trương Vô Kỵ đến Hồ Điệp Cốc tìm Điệp Cốc Y Tiên Hồ Thanh Nưu cứu chữa. Trương Tam Phong cũng biết đại danh của Hồ Thanh Nưu, nhưng ông dù sao cũng là người của danh môn chính phái, tuy không có ý xem thường Minh giáo, nhưng cũng không muốn giao du với Minh giáo vốn bị xem là ma giáo. Hơn nữa, Hồ Thanh Nưu còn có một tật xấu là người không phải Minh giáo thì không cứu. Hồ Thanh Nưu thời trẻ vì cứu chữa Tiên Vu Thông của Hoa Sơn phái, còn cả muội muội Hồ Thanh Dương cho hắn, nhưng Tiên Vu Thông vì ngôi vị Hoa Sơn trưởng môn đã ruồng bỏ Hồ Thanh Dương, cưới nữ nhi của trưởng môn Hoa Sơn. Hồ Thanh Dương lúc đó đã mang thai, vì không chịu nổi cú sốc này nên đã tự sát. Hồ Thanh Nưu căm phẫn sự phản bội của Tiên Vu Thông, sau 3 lần báo thủ đều thất bại, bèn ẩn cư ở Hồ Điệp Cốc, còn lập lời thề không cứu người ngoài mình giáo, vì thế mà có thêm danh xưng thấy chết không cứu. Lúc đó hàn độc trên người Trương Vô Kỵ ngày càng nặng, Trương Tam Phong cũng hết cách, đành phải còn nước còn tát, giao Trương Vô Kỵ cho người của Minh giáo kia. Sau đó Trương Vô Kỵ bật vô âm tín, bao nhiêu năm qua Trương Tam Phong đều ngỡ rằng Trương Vô Kỵ đã chết. Nhưng Trương Vô Kỵ sống sót thì mỗi ngày đều phải chịu nỗi khổ hàn độc, ngay cả chân khí của ông cũng không thể hóa giải, có lẽ cái chết đối với Trương Vô Kỵ lại là một sự giải thoát cũng không chừng. Nhưng Trương Vô Kỵ mạng lớn, hắn ở lại Hồ Điệp Cốc hơn 2 năm, Hồ Thanh Nưu đều không chịu cứu hắn, hắn bèn tự học y kinh của Hồ Thanh Nưu, tự cứu lấy mình, cứ thế mà sống sót một cách ngoan cường. Sau đó, khi đưa Dương Bất Hối đến Quang Minh Đỉnh, lúc từ Quang Minh Đỉnh xuống, hắn may mắn gặp được huyết oa chuyên khắc chế hàn độc ở Thủy Cốc, lại cứu được một trắng, học được Cửu Dương chân kinh, lúc này mới giải được hàn độc trong cơ thể. Trong quá trình này, Trương Vô Kỵ không biết đã chịu bao nhiêu khổ cực, gánh bao nhiêu tội lỗi, không chỉ bị Hà Thái Sung ép phải liều mạng cứu tiểu thiếp của hắn, lại bị Chu Trường Linh lừa gạt, bị Chu Cửu Chân thả cho cắn, đùa bỡn xoay như trong chóng, khiến hắn cảm thấy trên đời này gần như không có một người tốt nào. Những người giang hồ kia hễ biết hắn là Trương Vô Kỵ, ai cũng muốn hỏi cho ra tung tích của nghĩa phụ hắn là Kim Mao sư Vương Tạ Tốn. Trương Vô Kỵ cảm thấy thân thế mình côi cút, ngoài thái sư phụ, các sư thúc sư bá, biểu muội ân ly ra thì chỉ có Trần Lưu là thật lòng tốt với hắn, cho nên có Trần Lưu và các phu nhân của hắn chứng kiến hôn lễ của hắn và biểu muội là đủ rồi. Mà thân thế của ân ly còn côi cút hơn cả Trương Vô Kỵ, bị cha ghét bỏ, bị dì hai bắt nạt. Sau khi nàng giết dì hai, mẹ nàng vì cứu nàng đã tự sát. Thích Trương Vô Kỵ, lại bị hắn mắng, bị hắn cắn. Hơn nữa, ân ly vì báo thù cho mẹ, đã giết cha mình, thậm chí không tiếc luyện công pháp tà phái thiên thủ vạn độc thủ, để rồi hủy hoại dung nhan. May mà nàng gặp được Trần Lưu, giúp nàng và Trương Vô Kỵ trùng phùng nhận nhau, còn phá giải thiên thủ vạn độc thủ của nàng, khôi phục lại dung mạo, thậm chí còn chủ trì hôn lễ cho bọn hắn, điều này khiến ân ly vô cùng cảm kích Trần Lưu. Nhị bái cao đường. Vốn dĩ Trương Vô Kỵ và ân ly vì cảm kích Trần Lưu, muốn để Trần Lưu cùng Vương Ngự Yên, Chu Chỉ Nhược, những vị đại ca đại tẩu mà bọn hắn công nhận, ngồi ở vị trí cao đường, nhưng Trần Lưu không đồng ý. Trần Lưu còn trẻ, cũng không lớn hơn Trương Vô Kỵ bao nhiêu tuổi, hơn nữa hắn và Trương Vô Kỵ, ân ly không có quan hệ họ hàng, cũng không phải trưởng bối của bọn hắn. Nếu hắn làm cao đường của Trương Vô Kỵ và ân ly, thì còn ra thể thống gì nữa? Vì vậy, Trương Vô Kỵ và ân ly bây giờ đang bãi bài vị của Trương Thúy Sơn, ân Tố Tố và mẹ của ân ly. Chỉ là tấm gỗ khắc tên Trương Tam Phong cũng được đặt ở vị trí cao đường, khiến Trần Lưu luôn có cảm giác hơi kỳ quái. Trương Vô Kỵ đây là muốn chủ ẻo Trương Tam Phong chết sao? Phu thê giao bái. Sau khi bái cao đường ba lạy, Trương Vô Kỵ và ân ly đối mặt nhau, ân ly trong lòng vui mừng khôn xiết, chỉ là bây giờ nàng đang đội khăn văn đỏ, Trương Vô Kỵ không thể thấy được nụ cười của nàng. Còn Trương Vô Kỵ thì tâm thần có chút dao động, vẫn có cảm giác không thật. Nếu bái xuống, hoàn thành lễ bái đường, thì biểu muội sẽ trở thành thê tử hợp pháp của hắn. Ân ly bái xuống trước, dường như có vẻ hơi sốt ruột. Trương Vô Kỵ thấy vậy cũng đội vàng đáp lễ. Đến nước này rồi, hắn còn có thể hối hận sao? Nếu hắn dám hối hận, với tính cách của ân ly, chắc chắn sẽ tuyệt vọng mà tự sát. Trương Vô Kỵ bây giờ còn chưa quen biết Triệu Mẫn, hôn lễ không có Triệu Mẫn đến gây rối, tự nhiên tiến hành rất thuận lợi. Phu thê tam bái, sau khi chính thức hoàn thành lễ bái đường, Trần Lưu hô lớn một tiếng, đưa vào động phòng. Trương Vô Kỵ dắt tay ân ly đi vào động phòng vừa được trang hoàng không lâu. Mọi thứ trong động phòng đều mới, nhà mới, đồ đạc mới, giường mới, chăn gối cũng đều mới. Trương Vô Kỵ cầm cây cân hỉ hất khăn đoan đỏ của ân ly lên, lập tức ngây người. Ân ly vốn đã rất xinh đẹp, chỉ là trước đây nàng mặc áo vải thô, lại không biết trang điểm mà thôi. Bây giờ qua tay Vương Ngữ Yên và Chu Chỉ Nhược cùng các nàng trang điểm, nàng lập tức thay đổi hẳn, quả thực là người đẹp hơn hoa, mặt tươi hơn hoa. Trương Vô Kỵ không ngờ biểu muội của hắn lại có thể xinh đẹp đến thế, đẹp đến kinh tâm động phách, khiến hắn cũng không khỏi cảm thấy khô miệng, khô lưỡi. Ân ly thấy bộ dạng ngây ngốc của Trương Vô Kỵ, trong lòng càng thêm vui sướng, đồng thời cũng có chút e thẹn. Biểu ca, đến lúc uống rượu giao bôi rồi. Ân ly dịu dàng nói. Ồ, được. Trương Vô Kỵ có chút ngơ ngác, cũng có chút luống cuống tay chân, vội vàng cầm ly rượu trên bàn, cùng ân ly uống cạn ly rượu ra bôi. Đúng là đêm xuân một khắc đáng ngàn vàng, uyên ương trong chăn lật sóng hồng. Tiếng rên rỉ triền miên khẽ khẽ, sân viện vắng lặng đêm dần sâu. Trương Vô Kỵ và ân ly đều quên đi Trần Lưu, quên đi nỗi côi cút và phiền muộn, chỉ cảm thấy giờ phút này là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong đời bọn hắn. Trần Lưu dĩ nhiên cũng không ở lại làm chuyện nghe lén góc tường, có thời gian đó hắn thả đi cùng các phu nhân của mình còn hơn. Sau khi đưa Trương Vô Kỵ và ân ly vào động phòng, Trần Lưu liền cùng Vương Ngự Yên, Chu Chỉ Nhược và các nàng rời đi, trở về Tiên Linh Động Tiên. Ngày hôm sau tỉnh dậy, ân ly dường như đã quên mất điều gì đó, nhưng lại dường như quên hết mọi thứ, chính nàng cũng không nói rõ được. Chúc mừng, chúc mừng. Dưới sự yêu cầu của Vương Ngữ Yên và Chu Chỉ Nhược, Trần Lưu lại đưa các nàng đến chúc mừng Trương Vô Kỵ và ân ly. Trương Vô Kỵ vô cùng vui vẻ, kéo Trần Lưu đi uống rượu. Còn Vương Ngữ Yên và Chu Chỉ Nhược thì tụ lại trò chuyện cùng ân ly. Lúc rời khỏi nhà ân ly, Vương Ngữ Yên và Chu Chỉ Nhược cũng rất vui mừng. Các nàng đã thử và biết được, ân ly đã không còn nghe được tiếng lòng của phu quân các nàng nữa, thậm chí cả chuyện nàng từng có thể nghe được tiếng lòng của Trần Lưu cũng đã quên mất. Chương 436, lạc giữa sa mạc. Chương 436, lạc giữa sa mạc. Sư phụ, sư đường, sư thúc, sư bá. Lệnh Hồ Sung đi trước dò đường quay trở lại doanh địa của Ngũ Nhạc Kiếm Phái, túi người hành lễ với Nhạc Bất Quần, Linh Trung Tắc và các vị sư thúc sư bá của Ngũ Nhạc Kiếm Phái đang nấp sau cồn cắt để tránh ánh nắng gay gắt. Sung Nhi, đã tìm ra phương hướng chưa? Linh Trung Tắc hỏi. Sa mạc vô cùng hiểm ác, hơn nữa rất khó phân biệt phương hướng, chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể bị lạc trong sa mạc. Sau khi Ngũ Nhạc kiếm phái tiến vào Tây vực, lúc đi qua sa mạc đã không may gặp phải một trận báo cắt cực kỳ dữ dội. Khi báo cắt qua đi, bọn hắn mất tích hơn 20 người, quân số giảm gần 1/10, thậm chí cả Nhị Thái Bảo Tùng Hạc Thủ Lục Bách và Ngũ Thái Bảo Cựu Khúc kiếm trung trấn của Tùng Sơn phái, cùng với Ngọc Cơ tử của Thái Sơn phái cũng mất tích. Những người mất tích này, khả năng sống sót e là không lớn. Càng xui xẻo hơn là, ngay cả nước uống của bọn hắn cũng mất quá nửa, lại còn lạc mất phương hướng, bị kẹt giữa sa mạc, có thể nói là ra quân bất lợi. Đi suốt 5 ngày, bọn hắn vẫn chưa ra khỏi sa mạc, và dù có tiết kiệm đến mấy, mỗi người mỗi ngày chỉ được uống tối đa 3 ngụm nước, nhưng nước cũng đã sắp cạn. Vấn đề phiền phức nhất bây giờ là, nếu bọn hắn không nhanh chóng ra khỏi sa mạc, tìm lại được nguồn nước, thì chưa đợi Ngũ Nhạc kiếm phái đến được Quang Minh đỉnh, bọn hắn đã chết khát giữa sa mạc, trở thành một bộ xương trắng rồi. Không có ạ. Môi lệnh hồ sung cốc cốc, ra môi nước nẻ đến chảy máu. Thật vô dụng. Nhạc Bất Quần có chút ghét bỏ nói: "Sung Nhi, uống ngụm nước trước đi." Linh Trung Tắc đưa túi ra đựng nước cho lệnh hồ sung. Hắn vo công cao cường, nhịn một chút không sao, nước của chúng ta không còn nhiều. Nhạc Bất Quần nói: "Lệnh hồ sung." Kể từ khi lệnh hồ sung nói đỡ cho tên dâm tặc Điền Bá Quang, Nhạc Bất Quần đã vô cùng tức giận hắn. Sau đó lệnh hồ sung phát hiện kiếm pháp của Ngũ Nhạc kiếm phái trong hang động ở Tư Quá Nhai trên hậu sơn của Hoa Sơn kiếm phái, lại còn không thèm báo cáo, càng khiến Nhạc Bất Quần tức giận không thôi. Nếu không có Phong Thanh Dương che chở, Nhạc Bất Quần đã đuổi lệnh hồ sung ra khỏi Hoa Sơn kiếm phái rồi. Thêm vào đó, lệnh hồ sung học được Độc Cô Cựu kiếm từ Phong Thanh Dương, đột phá đến Tiên Thiên Kỳ, trở thành cao thủ số 1 của Hoa Sơn kiếm phái chỉ sau Phong Thanh Dương, càng khiến Nhạc Bất Quần như cái gai trong cổ họng, vì thế ông ta càng ngày càng ngứa mắt lệnh hồ sung. Nhạc Bất Quần quả thực hết lòng vì Hoa Sơn kiếm phái, một lòng muốn phát dương quang đại Hoa Sơn kiếm phái, nhưng đó phải là phát dương quang đại dưới sự lãnh đạo của ông ta, chứ không phải là bồi dưỡng đệ tử, để đệ tử vượt qua mình, thay mình đưa Hoa Sơn kiếm phái lớn mạnh. Nếu Hoa Sơn kiếm phái không phải dưới sự lãnh đạo của ông ta mà trở thành đại môn phái trên giang hồ, thì điều đó có ý nghĩa gì với ông ta? Sư Nương, con không khát. Lệnh hồ sung mím đôi môi khô khốc, môi hắn đã nứt nẻ đến chảy cả máu. Cố nuốt một ngụm nước bọt, thậm chí còn không có nước bọt, chỉ có một chút nước miếng dính dính. Nghi Lâm ái ngại nhìn lệnh hồ sung mặt mày lấm lem, phong trần mệt mỏi, miệng hơi mấp máy, định nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi. Đây là chuyện riêng của Hoa Sơn kiếm phái, nàng là người ngoài thực sự không tiện xen vào, ngay cả sư phụ nàng là Định Giật sư thái cũng không tiện can thiệp. Còn không khát, uống đi, môi ngươi nứt ra chảy máu rồi kìa. Linh Trung Tắc không để ý đến Nhạc Bất Quần, cứ thế nhét túi nước vào tay hắn. Kể từ khi Nhạc Bất Quần thông qua Trần Lưu mà bắt được mối quan hệ với hoàng cung, ông ta càng thêm ham mê quyền thế. Chỉ là theo Trần Lưu rời khỏi Đại Minh, mãi không có tin tức, ngay cả Nhạc Bất Quần cũng không liên lạc được với hắn, hoàng cung cũng dần dần lạnh nhạt với Nhạc Bất Quần. Đối với hoàng cung, người có ích là Trần Lưu, còn Nhạc Bất Quần chẳng qua chỉ là một tiểu lâu La Tiên Thiên Kỳ mãi không đột phá được đến tông sư kỳ mà thôi. Nếu không phải Hoa Sơn kiếm phái còn có một vị đại tông sư Phong Thanh Dương, bọn hắn thậm chí còn chẳng thèm để ý đến Nhạc Bất Quần. Và qua khoảng thời gian này, Linh Trung Tắc cũng dần nhận ra, lòng riêng của Nhạc Bất Quần rất nặng. Theo lý mà nói, có Phong Thanh Dương chấn giữ, có tiền bạc Trần Lưu cho, chỉ cần Hoa Sơn chiêu mộ thêm nhiều đệ tử, từ từ bồi dưỡng, chỉ cần qua một hai thế hệ, Hoa Sơn kiếm phái tất nhiên có thể trở lại thành đại môn phái trên giang hồ Đại Minh. Nhưng Nhạc Bất Quần không cam tâm làm chiếc lá xanh lấp đường, điều ông ta muốn là Hoa Sơn kiếm phái dưới sự lãnh đạo của mình trở thành đại môn phái trên giang hồ, đuổi kịp Thiếu Lâm, sánh vai Võ Đăng. Tư chất của lệnh hồ sung vẫn rất tốt, tuy trên người hắn có đủ loại khuyết điểm, nhưng lại là đệ tử trẻ tuổi có tư chất tốt nhất trong Ngũ Nhạc kiếm phái, một tay Độc Cô Cửu kiếm xuất thần nhập hóa. Chỉ riêng Độc Cô Cửu kiếm, hắn đã có thể hiếm gặp đối thủ ở Tiên Thiên Kỳ. Nếu là môn phái khác có được đệ tử như vậy, bọn hắn vui mừng còn không kịp. Nhưng Nhạc Bất Quần lại không, ông ta thậm chí còn ghen tị thực lực của lệnh hồ sung đã vượt qua mình. Mặc dù tu vi và cảnh giới của lệnh hồ sung không bằng ông ta, nhưng một tay Độc Cô Cửu kiếm kia ngay cả Nhạc Bất Quần cũng không cách nào đối phó, điều này lại càng khiến Nhạc Bất Quần thêm ghét bỏ, thậm chí là căm hận lệnh hồ sung. Uống một ngụm nhỏ là được rồi, trước khi nước uống hết, phải tìm được nguồn nước, hoặc ra khỏi sa mạc, nếu không tìm được nguồn nước, tất cả chúng ta đều sẽ chết hết. Nhạc Bất Quần cũng không thể liên tục phản bác Linh Trung Tắc, đành phải nói: "Đa tạ sư phụ, đa tạ sư nương." Lệnh hồ sung nhận lấy túi nước, cẩn thận mở nút, nhẹ nhàng nhấp một ngụm nước nóng hổi, rồi lại cẩn thận đậy nút lại, trả cho Linh Trung Tắc. Uống nước xong thì nghỉ ngơi một lát, lát nữa đổi hướng khác đi tìm, lần này đi xa hơn một chút. Nhạc Bất Quần có chút lạnh lùng nói: "Trong sa mạc rất dễ lạc đường, hơn nữa gió cắt trong sa mạc lớn, chỉ cần có gió thổi qua, rất nhanh sẽ che lấp dấu chân bọn hắn đã đi qua, thậm chí thay đổi cả địa hình. Vì vậy, lệnh hồ sung và những người của Ngũ Nhạc kiếm phái được cử đi dò đường đều không dám đi quá xa, chính là lo không tìm được đường về. Dù vậy, trong 4-5 ngày dò đường, vẫn có 4 người một đi không trở lại, bao gồm cả Lục Thái Bảo Thang Anh Ngạc của Tung Sơn phái." Lệnh hồ sung miệng hơi mấp máy, im lặng một lúc lâu rồi nói: "Vâng, thưa sư phụ." Chút nước vừa rồi căn bản không đủ để bổ sung lượng nước thiếu hụt trong cơ thể, lệnh hồ sung bây giờ rất mệt, cũng rất khát. Nhưng hắn cũng biết, tình hình hiện tại vô cùng nguy cấp, dù bọn hắn có tiết kiệm đến mấy, mỗi người mỗi ngày chỉ uống 3 ngụm nước, thì nước của bọn hắn cũng chỉ đủ dùng thêm một ngày nữa. Nếu không tìm được nguồn nước, hoặc ra khỏi sa mạc, một ngày sau, nước của bọn hắn sẽ cạn sạch, đến lúc đó tất cả mọi người đều phải chết trong sa mạc. Đến khi lệnh hồ sung dò đường trở về doanh địa lần nữa, cả người hắn đã kiệt sức, thậm chí ngất xỉu ngay tại chỗ. "Đại sư Minh! Đại sư Minh!" Các đệ tử Hoa Sơn kiếm phái thấy lệnh hồ sung ngất đi, lập tức không kìm được kinh hô, vội vàng xông lên, lật người lệnh hồ sung lại. "Lệnh hồ sư Minh!" Nghi Lâm cũng không nhịn được đứng dậy, tiến lên hai bước, có chút lo lắng nhìn Lệnh Hồ Sung đang ngã trên đất. Nước, mau lấy nước lại đây. Linh Trung tắc hét lên. Nhạc Bất Quần khẽ nhíu mày, nhưng cuối cùng ông ta không nói gì thêm. Dù ông ta rất muốn Lệnh Hồ Sung chết đi, nhưng không thể công khai giết hắn, nếu không hình tượng của ông ta sẽ sụp đổ, khiến đệ tử trong môn phái ly tâm với mình. Sung Nhi, ngươi bây giờ thế nào? Linh Trung tắc hỏi. Sau khi được bổ sung một chút nước, Lệnh Hồ Sung đã tỉnh lại, nhưng hắn hiện tại vẫn toàn thân vô lực, chỉ có thể nằm trong lòng Lục Đại Hữu. Lệnh Hồ Sung khẽ lắc đầu, nói: "Xin lỗi sư nương, con vẫn chưa tìm được lối ra. Bây giờ đã qua lúc nắng gắt nhất rồi, chúng ta phải lên đường lại thôi." Nhạc Bất Quần nhìn sắc trời nói: "Ta thấy các ngươi vẫn nên ở lại đây đi." Một giọng nói ung dung truyền ra từ trong đám người của Tung Sơn phái. Chương 437, phản loạn, thượng, chương 437, phản loạn, thượng, Lạc sư huynh, ngươi có ý gì? Định Giật sư thái quay đầu nhìn Tứ Thái Bảo Đại Âm Dương Thủ Lạc Hậu bước ra từ đám người của Tung Sơn phái. "Ta có ý gì? Ý của ta là muốn các ngươi tất cả đều chết ở đây." Ha ha ha. Lạc Hậu ha hả cười lớn. "Lạc sư huynh, Đinh sư huynh, các ngươi muốn tạo phản sao?" Thiên Tùng đạo trưởng của Thái Sơn phái nhìn Lạc Hậu và Đại Thái Bảo Tháp Tháp thủ Đinh Miễn đi ngay sau, cùng các đệ tử Tung Sơn phái phía sau bọn hắn, đứng dậy chỉ vào bọn hắn giận dữ nói: "Tạo phản? Tạo phản cái gì?" Đinh Miễn cười nói: "Các ngươi là người của Hoa Sơn kiếm phái, Hàng Sơn kiếm phái, Thái Sơn kiếm phái, Hành Sơn kiếm phái, còn chúng ta là người của Tung Sơn kiếm phái. Chúng ta vốn không cùng một môn phái, tạo phản cái gì? Cùng lắm là chúng ta, Tung Sơn kiếm phái, giết chết bốn phái các ngươi mà thôi. Chúng ta là Ngũ Nhạc kiếm phái." Thiên Tùng đạo trưởng lớn tiếng nói: "Đó chỉ là Ngũ Nhạc kiếm phái của Nhạc Bất Quần, không phải của Tung Sơn phái chúng ta." Lạc Hậu cũng lớn tiếng gầm lên: "Kể từ khi tên Ngụy quân tử Nhạc Bất Quần hại chết sư minh chúng ta, Tung Sơn phái chúng ta không lúc nào không muốn báo thù cho sư minh, ăn thịt các ngươi, uống máu các ngươi." "Ngươi?" Định Giật sư thái chỉ vào Lạc Hậu giận dữ nói: "Tả sư minh cùng các ngươi lên Hoa Sơn kiếm phái tỉ kiếm với Nhạc sư minh, thua Nhạc sư minh, Tả sư minh tự mình không chấp nhận được, lúc đó mới chết, sao có thể trách Nhạc sư minh được?" "Lão Giang Nhi, ngươi biết cái gì?" Đinh Miễn tức giận nói: "Sư minh ta chỉ bị tên Ngụy quân tử Nhạc Bất Quần đâm mù hai mắt, không thể nào chết được. Nhưng một đêm nọ, một hắc y nhân đột nhiên xông vào Tung Sơn, một kiếm đâm chết sư minh ta." Đinh Miễn hừ hừ cười lạnh: "Sư minh ta chưa từng kết thù với ai, người giết sư minh ta chắc chắn là Nhạc Bất Quần. Chỉ có sư minh ta chết, hắn mới có thể thực sự nắm quyền kiểm soát Tung Sơn kiếm phái chúng ta, nắm quyền kiểm soát Ngũ Nhạc kiếm phái. Thì ra Tả sư minh là bị người ta giết." Nhạc Bất Quần lộ vẻ đau buồn, nói: "Tung Sơn phái các ngươi truyền ra tin Tả sư minh chán nản phải trí, uất ức thành bệnh, lúc đó mới qua đời, ta vẫn luôn tin là thật, những năm nay ta luôn sống trong ấy nấy. Ban đầu nếu không phải ta lỡ tay làm Tả sư minh bị thương." "Phỉ?" Lạc Hậu hung hăng nổ một bãi nước bọt về phía Nhạc Bất Quần, hận thù nói: "Nhạc Bất Quần, không cần ngươi giả nhân giả nghĩa, trên đời này người mong sư minh ta chết nhất chính là ngươi. Kẻ giết sư minh ta chắc chắn là ngươi." Mặc dù Tả Lãnh Tiền bị Nhạc Bất Quần đâm mù hai mắt, nhưng điều đó vẫn không thể ngăn cản dạ tâm của hắn. Hoa Sơn kiếm phái có một vị đại tông sư Phong Thanh Dương thì sao? Phong Thanh Dương không quản sự, thậm chí chưa bao giờ ra khỏi hậu sơn. Mà ngoài Phong Thanh Dương ra, Hoa Sơn kiếm phái không có bao nhiêu đệ tử, dù có thêm Phong Bất Bình và Thành Bất Ưu quay về, Hoa Sơn kiếm phái cũng chỉ có mười mấy người. Kể cả đệ tử mới thu nhận, cũng chỉ hơn 20 người. Còn Tung Sơn kiếm phái bọn hắn nhân tài đông đúc, chỉ riêng cao thủ tiên thiên đã có mười mấy vị, cộng thêm mấy trăm đệ tử Tung Sơn, hắn sao có thể cam tâm để tên Ngụy quân tử Nhạc Bất Quần đè đầu cưỡi cổ? Chỉ là khi Tả Lãnh Tiền đang ngấm ngầm gây chuyện, muốn tìm cơ hội ép Phong Thanh Dương rời khỏi Hoa Sơn kiếm phái, thì một hắc y nhân đột nhiên mò lên Tung Sơn kiếm phái, một kiếm đâm chết Tả Lãnh Tiền. Mặc dù Lạc Hậu và Đinh Miễn cùng các thái bảo khác không nhìn thấy bộ dạng của kẻ đã giết sư minh bọn hắn, nhưng chỉ cần nghĩ một chút, liền biết Nhạc Bất Quần có hiểm nghi lớn nhất, hơn nữa bọn hắn chắc chắn chuyện này 99% là do Nhạc Bất Quần làm. Nhạc Bất Quần thành thật nói: "Đinh sư đệ, Lạc sư đệ, Tả sư minh thật sự không phải do ta giết, hai năm nay ta phần lớn thời gian đều ở lại Hoa Sơn kiếm phái bế quan, nếu không phải lần này Trung Nguyên chính đạo mời chúng ta thảo phạt ma giáo, ta còn chưa xuất quan đâu." "Hừ hừ." Lạc Hậu cười lạnh: "Bế quan hay lắm. Cái cơ bế quan này hay thật, chỉ cần bế quan, ai biết ngươi có thật sự bế quan hay không?" "Lạc sư đệ, sao ngươi có thể không tin ta?" Nhạc Bất Quần thở dài nói: "Giết Tả sư minh thì ta được lợi ích gì?" "Lợi ích lớn lắm." Lạc Hậu hừ hừ cười lạnh, không thèm giả vờ nữa, nói: "Lúc đó Tả sư minh của ta đang chuẩn bị tung tin đồn trên giang hồ để Lệnh Hồ Sung kế vị trưởng môn Hoa Sơn kiếm phái. Tả sư minh của ta vô cùng hiểu tính cách của ngươi, ngươi là kẻ ích kỷ. Chỉ cần giang hồ truyền ra tin để Lệnh Hồ Sung kế vị trưởng môn Hoa Sơn kiếm phái, với con người của ngươi, tuyệt đối không thể chịu đựng được, tất sẽ trở mặt thành thù với Lệnh Hồ Sung, thậm chí ép Lệnh Hồ Sung đi." "Hê hê, còn Lệnh Hồ Sung?" Lạc Hậu liếc nhìn Lệnh Hồ Sung đang lộ vẻ kinh ngạc trên mặt, tiếp tục nói: "Nói trắng ra, chính là một tên ngốc tùy tiện, không biết nặng nhẹ, nhưng hắn lại rất tôn trọng ngươi. Đến lúc đó, để không xảy ra xung đột với ngươi, hắn chỉ có thể rời khỏi Hoa Sơn kiếm phái. Mà hắn là truyền nhân của lão già không chết Phong Thanh Dương, Lệnh Hồ Sung vừa đi, lão già không chết Phong Thanh Dương cũng chắc chắn sẽ rời khỏi Hoa Sơn kiếm phái. Đến lúc đó không có Phong Thanh Dương, Hoa Sơn kiếm phái các ngươi lấy gì đấu với Tung Sơn kiếm phái của ta? Không có lão già không chết Phong Thanh Dương cản đường, với thực lực của Tung Sơn kiếm phái chúng ta, liền có thể thống nhất Ngũ Nhạc kiếm phái. Chỉ cần chúng ta tìm được một vị thần y liễu, thay cho sư minh ta một đôi mắt, đợi sư minh đột phá đến tông sư cảnh, Ngũ Nhạc kiếm phái của ta sẽ có thể trở thành đại môn phái ngang hàng với Nga Mi, không động." Lạc Hậu nói đến đây thì vô cùng kích động, rồi hung hăng nhìn chằm chằm Nhạc Bất Quần, tức giận nói: "Nhưng kế hoạch của chúng ta còn chưa thực hiện, sư minh ta đã bị tên ngụy quân tử Nhạc Bất Quần này giết chết. Định Giật sư thái và Thiên Tùng đạo trưởng cùng Mạc Đại của Hành Sơn đều có sắc mặt phức tạp nhìn Lạc Hậu đang có chút điên cuồng. Người của Tung Sơn kiếm phái đều điên rồi, công khai nói ra muốn thôn tính bốn phái chúng ta, ngay cả che đậy cũng lười. Hơn nữa các ngươi âm mưu thôn tính chúng ta, nhưng kế hoạch chưa thực hiện, Tả Lãnh Tiền đã bị người ta giết, liền đổ tội lên đầu Nhạc Bất Quần. Thật ông ta tại sao không để các ngươi thôn tính, đây là đạo lý ở đâu ra? Nhạc Bất Quần khẽ thở dài, nói: Linh sư đệ, Lạc sư đệ, Lục Bách sư đệ và Trùng Chấn sư đệ, còn có Thang Anh Ngạc sư đệ đều chưa chết phải không? Bọn hắn đang ở gần đây sao? Chương 438, phản loạn, trung, chương 438, phản loạn, trung, thì đã sao? Đinh Mẫn cười lạnh nói, bây giờ các ngươi biết thì cũng đã muộn, nói cho các ngươi biết cũng chẳng sao. Kể cả nước cũng là do chúng ta cố tình đổ đi, chính là để trừ khử tên ngụy quân tử nhà ngươi, báo thủ cho sư minh của ta, đồng thời giết sạch người của bốn phái các ngươi. Hắc hắc. Lạc Hậu cười hắc hắc hai tiếng rồi nói, vốn dĩ chúng ta còn hơi e ngại uy lực của Độc Cô Cửu Kiếm nên nhất thời không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng không ngờ ngươi lại vắt kiệt sức lệnh hồ sung đến chết, ha 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 ha. Lạc Hậu phá lên cười, cười đến chảy cả nước mắt, nói, bây giờ lệnh hồ sung đã thành một con chó chết, đến sức động tay cũng không còn, dù có đưa kiếm cho hắn, hắn cũng không thể thi triển Độc Cô Cửu Kiếm được nữa. Không có lệnh hồ sung, mà các ngươi lại khát bao nhiêu ngày nay, mười thành thực lực chỉ phát huy được hai ba thành là cùng, làm sao mà đấu với chúng ta? Sư Minh, phát tín hiệu. Lạc Hậu quay đầu nói với Đinh Mẫn. Đinh Mẫn gật đầu, lấy ra một ống pháo thăng thiên, giật ngòi, ống pháo liền bay vút lên trời, nổ một tiếng bụt băng rội. Khi Đinh Mẫn nói ra chuyện ngay cả nước cũng là do bọn hắn cố tình đổ đi, sắc mặt của người thuộc Hoa Sơn kiếm phái, Hành Sơn kiếm phái, Thái Sơn kiếm phái, Hàng Sơn kiếm phái đều biến đổi. Bọn hắn đều không ngờ người của Tung Sơn kiếm phái lại độc ác đến thế, vì để tiêu diệt bốn phái bọn hắn mà cố tình đổ nước đi, lẽ nào bọn hắn không sợ chính mình cũng sẽ chết chung trong sa mạc hay sao? Mà khi Đinh Mẫn phát tín hiệu, người của bốn phái bèn lần lượt tập trung lại, rút kiếm ra cảnh giác nhìn chằm chằm vào người của Tung Sơn kiếm phái, rằng co với bọn hắn. Lạc Hậu nói đúng, khát 4-5 ngày, ban ngày bị mặt trời thiêu đốt, ban đêm bị gió lạnh thổi, ngoài những cao thủ có tu vi đột phá đến tiên tiên như bọn hắn ra, những đệ tử dưới tiên tiên còn lại đều đã bơ vơ, thậm chí không ít người đã ngã bệnh. Kể cả tình hình của các trưởng môn, trưởng lão các môn phái như bọn hắn cũng chẳng khá hơn là bao, mười thành thực lực chỉ có thể phát huy được 2-3 thành là cùng. Đinh Sư Minh, Lạc Sư Minh, các ngươi bây giờ dừng tay vẫn còn kịp. Đinh Trung Tắc lớn tiếng hét lên, tuy trạng thái của chúng ta không tốt, nhưng các ngươi cũng chẳng hơn gì chúng ta, 5 ngày nay các ngươi cũng vừa khát vừa mệt, nếu liều mạng đánh nhau chỉ khiến đôi bên chúng ta cùng chịu tổn thất. Đúng vậy, Đinh Sư Minh, Lạc Sư Minh, dừng tay đi. Thiên Tùng đạo trưởng cũng hét lên, hơn nữa dù các ngươi có thể giết được chúng ta, không có nước, các ngươi cũng không thể ra khỏi sa mạc, các ngươi cũng sẽ chết trong sa mạc mà thôi. Đinh Mẫn và Lạc Hậu hừ lạnh, hoàn toàn không thèm để ý đến Đinh Trung Tắc và Thiên Tùng đạo trưởng. Khi đến tham gia thảo phạt Quang Minh đỉnh của Minh giáo, bọn hắn đã có ý định giết chết cao thủ của bốn phái, từ trước đã chuẩn bị rất nhiều. Dù kế hoạch thất bại, bọn hắn có toàn bộ chiến tử, nhưng chỉ cần có thể giữ chân trưởng môn và cao thủ của bốn phái lại sa mạc, bọn hắn cũng không lỗ. Tung Sơn kiếm phái vẫn còn 6 vị tiên tiên cao thủ ở lại trong môn phái, còn trưởng môn và cao thủ của 4 phái còn lại gần như đều đã đến đây, ở lại môn phái chỉ có vài con mèo con chó con. Chuyện này cũng phải cảm ơn Nhạc Bất Quần muốn thông qua việc cùng 8 đại môn phái thảo phạt Minh giáo để giành được thanh thế lớn hơn, lúc này mới mang toàn bộ cao thủ của môn phái đi, đồng thời thuyết phục 4 phái còn lại cũng mang theo cao thủ. Dù sao 8 đại môn phái khác đều có tông sư cao thủ xuất trận, mà Ngũ Nhạc kiếm phái cùng là một trong các đại môn phái lại không có lấy một vị tông sư cao thủ nào, thật sự là mất mặt đại môn phái. Nếu bọn hắn không có tông sư cao thủ, vậy thì chỉ có thể dùng số lượng để bù vào, Nhạc Bất Quần, Linh Trung Tác, Phong Bất Bình, Thành Bất Yêu, Tùng Bất Khí của Hoa Sơn kiếm phái, cộng thêm lệnh hồ sung là 6 vị tiên tiên, Thiên Môn đạo trưởng, Thiên Tùng đạo trưởng, Ngọc Cơ Tử, Ngọc Bàn Tử, Ngọc Âm Tử của Thái Sơn kiếm phái là 5 vị tiên tiên, Định Giật sư thái, Định Tĩnh sư thái, Định Nhàn sư thái của Hàng Sơn kiếm phái, trưởng môn Mạc Đại của Hành Sơn kiếm phái, Lý Chí Thành, cộng thêm 6 vị tiên tiên của Tung Sơn kiếm phái, tổng cộng 22 tiên tiên cao thủ, thế nào cũng phải địch lại được 1-2 vị tông sư chứ. Để không khiến Nhạc Bất Quần nghi ngờ, Tung Sơn kiếm phái thậm chí còn điều động cả Đại Thái Bảo Đinh Mẫn, Nhị Thái Bảo Lục Bách, Tứ Thái Bảo Lạc Hậu, Ngũ Thái Bảo Trung Trấn, Lục Thái Bảo Thang Anh Ngạc và cả Bát Thái Bảo Trường Kính Siêu, còn mang theo 200 đệ tử. Đinh sư đệ, Lạc sư đệ, cần gì phải đến mức này? Nhạc Bất Quần đau buồn nói, hai phái chúng ta tuy có chút ân oán, nhưng cũng không phải là không thể hóa giải. Ha ha. Lạc Hậu phá lên cười, tiếng cười có chút thê lương, nói, hóa giải? Hóa giải thế nào? Ngươi đền mạng cho sư huynh của ta sao? Lạc sư đệ, Tả sư huynh thật sự không phải do ta giết. Nhạc Bất Quần chập ngón trỏ và ngón giữa tay phải lại, chỉ lên trời nói, ta có thể thề với trời. Không cần. Đinh Mẫn nói, bất kể sư huynh của ta có phải do ngươi giết hay không, hôm nay các ngươi đều phải chết ở đây. Đinh sư đệ, thật sự không thể thương lượng được sao? Sắc mặt Nhạc Bất Quần có chút khó coi. Hừ hừ. Đến rồi, ha ha. Ngày chết của các ngươi sắp đến rồi. Đinh Mẫn hừ hừ hai tiếng, đột nhiên nghe thấy tiếng lạc đà vang lên, liền phá lên cười. Đinh Trung Tắc cùng Định Giật sư thái, Thiên Môn đạo trưởng, Thiên Tùng đạo trưởng, Mạc Đại cũng nghe thấy tiếng chuông lạc đà, sắc mặt đều biến đổi. Nhìn về phía sau, liền thấy mười mấy con lạc đà đang từ phía sau chạy như điên tới, tung lên một vùng bụi cát. Mọi người lập tức kêu khổ không thôi, đệ tử của bốn phái càng mặt xám như tro, thầm nghĩ tiêu rồi. Đối phương có lạc đà, chắc chắn cũng sẽ có nước, nếu đợi người của Tung Sơn phái bổ sung nước xong, đến lúc đó những người khác đến không còn sức lực như bọn hắn làm sao là đối thủ của bọn hắn. Đinh sư đệ, Lạc sư đệ, các ngươi từ sớm đã lên kế hoạch giết chết chúng ta trong sa mạc. Trưởng môn Thiên môn đạo trưởng của Thái Sơn kiếm phái sắc mặt ngưng trọng hỏi. Thấy người của Tung Sơn kiếm phái có mười mấy con lạc đà, Thiên môn đạo trưởng và những người khác đâu còn không biết người của Tung Sơn kiếm phái sớm đã muốn nhân cơ hội này để giết chết bọn hắn.
Đúng vậy. Lạc Hậu cười ngông cuồng, chúng ta vốn còn đang nghĩ làm thế nào để lừa các ngươi vào sa mạc, không ngờ ngay cả ông trời cũng giúp chúng ta, một trận bão cát khiến các ngươi mất phương hướng, mắc kẹt trong sa mạc. Điều này cho chúng ta có thời gian để lén lút liên lạc với người phía sau. Vốn dĩ hai ngày trước chúng ta đã liên lạc được với người của mình, nhưng vì e ngại độc cô cửu kiếm của lệnh Hồ Sung, chúng ta chần chừ không dám động thủ. Vốn chúng ta còn định đợi sau khi các ngươi uống hết nước rồi mới động thủ. Lạc Hậu hưng phấn nói, không ngờ tên ngốc lệnh Hồ Sung này lại bị tên Ngụy quân tử Nhạc Bất Quần làm cho gục ngã trước, vậy thì chúng ta không cần phải đợi nữa. Nếu người của Tung Sơn kiếm phái đã sớm có ý định giết chết bọn hắn, vậy thì không còn gì để nói nữa. Thiên môn đạo trưởng nhìn về phía Nhạc Bất Quần, gọi một tiếng, Nhạc minh chủ. Ý của Thiên môn đạo trưởng rất rõ ràng, nếu đã trở mặt với Tung Sơn kiếm phái, vậy thì khai chiến thôi. Dù bọn hắn có chết, cũng không để người của Tung Sơn kiếm phái được yên, trước hết giết chết Đinh Mẫn và Lạc Hậu, còn có Bát Thái Bảo Trường Kính Siêu không mấy nổi bật kia rồi hay nói, để khỏi cho bọn hắn hội hợp với người tiếp ứng phía sau, bổ sung nước, tăng cường thực lực. Nhạc Bất Quần cũng biết là phải như vậy, khẽ gật đầu. Động thủ. Thiên môn đạo trưởng hét lớn một tiếng, liền dẫn đầu lao về phía người của Tung Sơn kiếm phái, nào ngờ một thanh kiếm từ phía sau đâm tới, Thiên môn đạo trưởng không chút phòng bị một kiếm đâm xuyên người, không nhịn được kêu thảm một tiếng, A Thiên Tùng đạo trưởng cũng theo sát kêu thảm lên. Bị ám toán rồi, rốt cuộc là ai? Thiên môn đạo trưởng cố nén cơn đau dữ dội, cổ tay xoay một cái, trường kiếm liền từ bên hông đâm ngược ra sau, ép lui người phía sau hắn. Mà kẻ đã ám toán Thiên môn đạo trưởng và Thiên Tùng đạo trưởng sau khi đắc thủ cũng không ham chiến, thân hình lóe lên, liền từ trong đám người của Thái Sơn kiếm phái lao ra, thi triển khinh công chạy về phía Tung Sơn kiếm phái. Ngọc Bàn sư thúc, Ngọc Âm sư thúc. Thiên môn đạo trưởng sau khi thấy hai người ám toán mình và sư đệ Thiên Tùng đạo trưởng, lập tức phẫn nộ vô cùng, tại sao lại ám toán chúng ta? Ngọc Bàn tử và Ngọc Âm tử đều là trưởng bối vai vế chữ ngọc của Thái Sơn kiếm phái, là sư thúc của Thiên môn đạo trưởng và Thiên Tùng đạo trưởng, Thiên môn đạo trưởng hoàn toàn không thể ngờ được bọn hắn lại phản bội, còn ám toán mình và sư đệ. Thái Sơn kiếm phái đột nhiên xảy ra biến cố, trưởng môn Thiên môn đạo trưởng và trưởng lão Thiên Tùng đạo trưởng bị đồng môn sư thúc ám toán, lập tức gây ra một trận đại loạn trong bốn phái, đệ tử Thái Sơn càng lòng người hoang mang, không biết phải làm sao. Mà lúc này bên phía Hoa Sơn kiếm phái cũng xảy ra vấn đề, một thanh lợi kiếm tựa như rắn độc nhanh như chớp đâm về phía Nhạc Bất Quần. Chương 439, phản loạn, hạ, chương 439, phản loạn, hạ, ken. Khi thanh lợi kiếm kia đâm về phía Nhạc Bất Quần đang hoàn toàn không phòng bị, đầu óc Ninh Trung Tắc lập tức trở nên trống rỗng, thầm nghĩ xong rồi, Hoa Sơn kiếm phái bọn họ cũng xuất hiện phản đồ. Ninh Trung Tắc muốn đi cứu Nhạc Bất Quần, nhưng tốc độ của thanh kiếm kia quá nhanh, nhanh đến mức nàng có chút phản ứng không kịp, căn bản không cách nào cứu viện. Chỉ là điều khiến Ninh Trung Tắc kinh ngạc chính là Nhạc Bất Quần mà nàng vốn tưởng rằng không thể tránh thoát lại lấy tốc độ nhanh hơn lóe lên, liền tránh thoát thanh lợi kiếm kia, đồng thời trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, đâm về phía người đánh lên hắn. Ninh Trung Tắc thấy thế, đầu óc lại ong lên một tiếng, sư minh nàng dùng không phải là võ công Hoa Sơn kiếm phái, mà là một loại kiếm pháp nàng chưa từng thấy qua. Tốc độ kiếm pháp kia cực nhanh, nhanh đến mức nàng đều có chút nhìn không rõ, đây rốt cuộc là loại võ công gì? Điều khiến Ninh Trung Tắc càng thêm kinh ngạc chính là, kẻ đánh lén Nhạc Bất Quần lại là Lâm Bình Chi, người trong Hoa Sơn kiếm phái ngoại trừ tướng mạo tuấn mỹ ra thì không có tài năng gì. Hắn đột phá đến tiên thiên kỳ từ lúc nào? Còn học được kiếm pháp cao cường như thế. Hơn nữa điều làm Ninh Trung Tắc kỳ quái là, kiếm pháp của Lâm Bình Chi cùng kiếm pháp của Nhạc Bất Quần cực kỳ tương tự, dường như là cùng một loại kiếm pháp. Trong lòng Ninh Trung Tắc lập tức có một loại dự cảm không lành. Thân pháp cùng kiếm pháp của Nhạc Bất Quần và Lâm Bình Chi nhanh đến cực hạn của tiên thiên kỳ, hai người lấy nhanh đánh nhanh, hai đạo thân ảnh phảng phất như lưu ảnh, người công lực kém chút đều nhìn không rõ. Đám người Phong Bất Bình, Thanh Bất Ưu cùng Tùng Bất Khí trong mắt suýt chút nữa lồi ra ngoài. Nhạc Bất Quần học được kiếm pháp lợi hại như thế từ bao giờ? Ẩn dấu thật đúng là đủ sâu a, nếu để bọn hắn đi lên đối trận cùng Nhạc Bất Quần, dưới tình huống xuất kỳ bất ý, bọn hắn thậm chí rất có thể sẽ bị hắn giết chết trong vòng 3 chiêu 2 thức. Hàng Sơn Tam Định là Định Lận, Định Tĩnh, Định Nhàn ba vị sư thái cùng Hành Sơn trưởng môn Mạc Đại liếc nhìn nhau, trong ánh mắt cũng lộ ra vẻ lo lắng âm thầm. Bọn hắn đều nhìn ra được, kiếm pháp của Nhạc Bất Quần cùng Lâm Bình Chi không bình thường. Chiêu thức ngược lại không có gì xuất kỳ, nhưng chính là nhanh, điều này làm cho bọn hắn nhớ tới Nhật Nguyệt Thần Giáo Đông Phương Bất Bại, cùng Lâm Viễn Đồ năm đó sáng lập Phúc Uy Tiêu Cục, thanh trấn nhất thời tại Đại Minh giang hồ. Đặc điểm võ công của bọn hắn cũng là nhanh, nhanh đến cực hạn. Nghĩ đến Lâm Bình Chi chính là hậu nhân của Lâm Viễn Đồ, như vậy kiếm pháp của hắn rất có thể chính là Tịch Tà kiếm pháp. Mà kiếm pháp của Nhạc Bất Quần cùng Lâm Bình Chi cực kỳ tương tự, như vậy kiếm pháp hắn sử dụng là gì cũng có thể đoán được. Định là Tịch Tà kiếm pháp của Lâm gia mà vô số người võ lâm đều tham lam, thứ đã gây tai họa cho Phúc Uy Tiêu Cục, khiến Thanh Thành phái dư Thương Hải diệt môn. Nhạc Bất Quần sử dụng xác thực là Tịch Tà kiếm pháp. Mặc dù Trần Lưu từng nói cho hắn biết Tịch Tà kiếm pháp là kiếm pháp thái giám, hắn cũng đã từ bỏ. Nhưng khi lệnh Hồ Xung học xong Độc Cô Cửu Kiếm, thực lực vượt qua hắn, Nhạc Bất Quần liền không chịu nổi nữa. Trong Hoa Sơn kiếm phái có một Phong Thanh Dương, cũng đã để ép hắn không ngóc đầu lên được. Mặc dù Phong Thanh Dương mặc kệ sự tình, nhưng Nhạc Bất Quần không thể coi nhẹ sự tồn tại của lão. Đợi đến khi lệnh Hồ Xung dùng Độc Cô Cửu Kiếm đánh với hắn một lần, mặc dù lần đó ngoài mặt là người sư phụ như hắn thắng, nhưng Nhạc Bất Quần tự biết chuyện của mình, lần đó là lệnh Hồ Xung nhường hắn, điều này làm cho Nhạc Bất Quần phẫn nộ không thôi. Càng làm cho Nhạc Bất Quần hoảng sợ là, hắn biết Phong Thanh Dương vẫn luôn không thích hắn. Nếu Phong Thanh Dương ủng hộ lệnh Hồ Xung làm trưởng môn, Phong Bất Bình cùng Thành Bất Ưu, Tung Bất Khí lại định sẽ nghe Phong Thanh Dương, vậy Hoa Sơn kiếm phái còn có chuyện của hắn sao? Trong mắt Dã Tâm Gia, tất cả mọi người trên thế gian này đều là Dã Tâm Gia. Mặc dù Phong Thanh Dương cùng lệnh Hồ Xung đều chướng mắt vị trí trưởng môn Hoa Sơn kiếm phái, cũng không có ý muốn thay thế Nhạc Bất Quần, nhưng khổ nỗi Nhạc Bất Quần không tin ai, cho nên dưới sự suy tính, Nhạc Bất Quần quyết tâm, dù là kiếm pháp thái giám, hắn cũng nhận, hắn tuyệt đối không thể để lệnh Hồ Xung cướp đi vị trí trưởng môn của hắn. Trải qua một phen chắc trở, Nhạc Bất Quần cuối cùng vẫn lấy được Tịch Tà kiếm pháp, từ đó tự cung luyện kiếm. Hơn một năm nay hắn sở dĩ thường xuyên bế quan, chính là vì tránh né Ninh Trung Tắc cùng che giấu chuyện hắn tu luyện Tịch Tà kiếm pháp. Tả Lãnh Thiền cũng là bị hắn giết sau khi học được Tịch Tà kiếm pháp, ai bảo Tả Lãnh Thiền mắt mù rồi mà vẫn không chịu yên tĩnh, thậm chí muốn đẩy lệnh Hồ Xung lên làm trưởng môn, bức hắn thoái vị chứ. Hắn không chết thì ai chết? Mà Lâm Bình Chi cũng dưới cơ duyên xảo hợp, nhặt được Tịch Tà kiếm pháp dưới chân núi do Nhạc Bất Quần trong lúc hoảng loạn ném xuống vách núi để không bị Ninh Trung Tắc phát hiện. Cả nhà bị tàn sát khiến Lâm Bình Chi đã bị cừu hận che mở đôi mắt, cộng thêm hắn xác thực không có tư chất luyện võ gì, tiến độ học công pháp Hoa Sơn kiếm phái cực chậm. Công pháp Hoa Sơn kiếm phái chính là huyền môn chính tông, chú trọng tích lũy, tốc độ tu hành vốn dĩ không nhanh, nhưng Lâm Bình Chi lại cho rằng Hoa Sơn kiếm phái không muốn dạy hắn công pháp lợi hại, bởi vậy cũng khiến hắn hận lây sang Hoa Sơn kiếm phái. Về sau Lâm Bình Chi ngoại ý muốn phát hiện Tịch Tà kiếm pháp của Lâm gia hắn dưới chân núi Hoa Sơn, đâu còn không biết kiếm pháp này là Nhạc Bất Quần tìm được từ trong nhà hắn. Chắc không được Nhạc Bất Quần hỏi hắn rất nhiều chuyện về Lâm gia. Bởi vậy Lâm Bình Chi lại cho rằng Nhạc Bất Quần sở dĩ thu hắn làm đồ đệ, là tham lam Tịch Tà kiếm pháp của Lâm gia hắn. Dưới đủ loại trùng hợp, khiến Lâm Bình Chi cùng Nhạc Bất Quần đều đi lên con đường cũ trong nguyên tắc, đều cắt gà luyện kiếm. Khác biệt với nguyên tắc, tại thế giới tổng võ này, tự cung kiếm pháp không chỉ sẽ thay đổi tính cách con người, còn có thể áp chế tiềm năng của người tu luyện. Hơn nữa tự cung kiếm pháp vì áp chế tiềm năng quá mức lợi hại, cả một đời đều không thể đột phá đến đại tông sư, tuổi thọ cũng ngắn hơn người thường rất nhiều, đây cũng là nguyên nhân năm đó Lâm Viễn Đồ sớm chết trong thời kỳ trắng niên. Lâm Bình Chi mặc dù học được tự cung kiếm pháp, thậm chí áp chế tiềm năng nhanh chóng đột phá đến tiên thiên kỳ, nhưng tu vi cảnh giới của hắn dù sao cũng kém Nhạc Bất Quần không ít, cho nên sau khi đánh lén không thành, hắn rất nhanh liền bị Nhạc Bất Quần một kiếm đâm bị thương, ngã trên mặt đất. Ha ha. Lâm Bình Chi mặc dù bị đâm bị thương, nhưng hắn cũng không có ý khổ sở, ngược lại cười ha hả, cười đến nước mắt đều chảy ra, nói: "Ngươi quả nhiên tu luyện trộm Tịch Tà kiếm pháp nhà ta, ngươi bây giờ cũng biến thành thái giám rồi đi, sư phụ tốt của ta." Tịch Tà kiếm pháp. Ninh Trung Tắc tự nhiên biết tu luyện Tịch Tà kiếm pháp mang ý nghĩa gì, Trần Lưu từng nói cho bọn hắn biết tệ đoan của Tịch Tà kiếm pháp. Không nghĩ tới sư minh nàng biết rõ đó là kiếm pháp thái giám, lại vẫn cứ tu luyện. Chắc không được hơn một năm nay, sư minh nàng chưa bao giờ về phòng ngủ, mà là lấy danh nghĩa tu luyện, trốn ở trong mật thất bế quan. Các ngươi còn không biết đi. Câu nói đầu tiên mở đầu của Tịch Tà kiếm pháp chính là: "Cơ miệng, ngươi tên phản sư nghịch đồ này." Nhạc Bất Quần vì không để Lâm Bình Chi nói ra bí mật của hắn, thân hình lóe lên, liền xách kiếm đâm về phía ngực Lâm Bình Chi đang ngã trên mặt đất. Dục, luyện, thần, công. Lâm Bình Chi bắt lấy trường kiếm Nhạc Bất Quần đâm vào lồng ngực hắn. Nhạc Bất Quần rút thanh kiếm đâm vào ngực Lâm Bình Chi ra, ngay cả bàn tay Lâm Bình Chi đều bị gọt đứt, tiếp đó Nhạc Bất Quần lại đâm về phía yết hầu Lâm Bình Chi. Vung, đao, tự, cung. Lâm Bình Chi dùng hết khí lực toàn thân, nói ra bốn chữ phía sau, tiếp đó hắn liền thỏa mãn ngừng thở.